Chương 857, đột phá cửa chính cùng Simon chấn động. Chương 857, đột phá cửa chính cùng Simon chấn động. Ở lão binh phân đội yểm hộ xuống rất nhanh, đội ngũ đi tới hẻm núi bên dưới. Một đạo to lớn, sâu không thấy đáy khe nước vắt ngang ở trước mắt, khe nước đối diện liền là mục tiêu của chuyến này, đế quốc vườn cây hoàng gia. Cho dù là ở nồng đậm trong bóng đêm, vườn cây đường nét ý nguyên có thể thấy rõ, thậm chí lộ ra có chút chói mắt. Đó là một mảnh to lớn đến vượt quá tưởng tượng thủy tinh khu kiến trúc, vô số mái vòm cùng mặt phẳng nghiêng ở bố trí tỉ mỉ, ánh sáng mạnh chiếu xuống, phản xạ ra lạnh lẽo mà huy hoàng ánh sáng, giống như trong vực sâu hắc ám một tòa bóng ánh lại quái dị thủy tinh cung điện. Ánh sáng xuyên thấu sương đêm, đem phụ cận vách núi đều nhiễm lên một tầng không tự nhiên, giống như hư giả ban ngày đồng dạng chói màu. Liên tiếp hẻm núi hai bên mở, là một tòa khung sắt cầu. Đầu cầu bên này có lấy một cái đơn giản chạm gác, bên trong lộ ra một điểm u ám đèn đuốc. Mơ hồ có thể nhìn đến hai cái mặc lấy đế quốc lục quân chế thức áo khoác lính gác, đang ôm lấy súng trường, dựa vào chạm gác trên vách tường, đầu từng chút ngủ gật. Luzinski ngồi xổm ở phía sau một tảng đá lớn, cẩn thận quan sát lấy đối diện tình huống. Hắn hướng sau lưng Simon làm thủ thế. Simon hiểu ý, thấp giọng điểm hai cái tên. Hai tên thân ảnh giống như Li Miêu đồng dạng nhanh nhẹn trước quân đế quốc xuất ngũ lao binh, lập tức nằm rạp xuống tiến lên, lợi dụng nham thạch cùng cỏ khô điểm hộ, lặng yên không một tiếng động tiếp cận chạm gác. Động tác của bọn họ sạch sẽ lưu loát, không có phát ra bất luận cái gì dư thừa tiếng vang. Liên ở trong đó một tên lính gác tựa hồ nhận ra được cái gì, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, xoa lấy mắt nghĩ muốn hướng bên này cầu nhìn quân thì, một đạo bóng đen giống như quỷ mị từ mặt bên nào tới. Một cái bàn tay lớn gắt gao che lại miệng của hắn, cánh tay kia giống như kìm sắt đồng dạng điểm chặt cổ của hắn, dùng lực vặn một cái. Lính gác chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng ngắn ngủi nhẹ nào, liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một tên khác lính gác hầu như ở đồng thời bị giải quyết. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, không có tiếng súng, không có cảnh báo. Đầu cầu uy hiếp bị trong nháy mắt loại bỏ. Qua cầu, bảo trì yên tĩnh, nhanh chóng thông qua. Luzinski thấp giọng hạ lệnh. Đội ngũ giống như hồng thủy vỡ đê, nhanh chóng mà có thứ tự mà dâng lên cầu sắt. Xong, liền ở quân tiên phong vừa mới toàn bộ qua cầu, đến tiếp sau đội ngũ còn ở trên cầu tiến lên thì vườn cây nội bộ đến gần cửa chính phương hướng, đột nhiên vang lên một trận bén nhọn tiếng chuông chói tai. Có người kích khởi cảnh báo. Hoàng bét, bị phát hiện. Luzinski trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn tới bên trong vườn thủ vệ cũng không phải là hoàn toàn buông lỏng. Chuẩn bị cường công. Quyết đoán kịp thời, Luzinski quyết định không tiếp tục cẩn giấu hành tung, nhìn lấy dần dần đóng lại cửa chính, hắn lập tức ra lệnh, tổ bạo phá, tiến lên nổ tung cửa chính. Những người khác chuẩn bị đột kích. Bén nhọn tiếng cảnh báo giống như đầu nhập mặt hồ bình tĩnh cự thạch, trong nháy mắt đánh vỡ vườn cây ngụy trang yên tĩnh. Mấy tên lưng con túi thuốc nổ chiến sĩ nhanh chóng xông đến trước cửa, thuần thục an trí thuốc nổ. Xong, liền ở bọn họ chuẩn bị tiếp nổ thì phía trên cửa chính một tòa tháp quan sát lỗ xạ kích bên trong đột nhiên vụt phun ra lửa nóng rực lưỡi. Đát 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 đát, nặng nghề súng máy hạng nặng tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, đạn giống như mưa to chút xuống, đánh ở cửa lớn đóng chặt cùng trước cửa trên mặt đất, vang lên từng chuỗi sao hỏa cùng đá vụn. Hai tên đang an trí thuốc nổ chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị quét ngã trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Phản kích. Luzinski giống to, hầu như ở hắn kêu la vang lên đồng thời, đứng ở phía sau hông hắn Simon đã nâng lên súng trường. Hắn không chút do dự, thân thể giống như điêu khắc đồng dạng ổn định, ánh mắt xuyên thấu qua điểm rồi, trong nháy mắt khóa chặt tháp quan sát lỗ xạ kích phía sau cái kia thân ảnh mơ hồ. Hô hấp của hắn ở bóp cò súng trước một khắc kia phảng phất dừng lại. Phanh! Một tiếng thanh thúy mà đặc biệt tiếng súng, áp qua súng máy hạng nặng gào thét. Tháp quan sát bên trong súng máy tiếng oanh minh im bặt mà dừng, lỗ xạ kích sau ánh lửa cũng trong nháy mắt dập tắt. Tốt kỹ thuật bắn, Simon. Luzinski khen, bước nhanh xông đến Simon bên cạnh tán dương, nghe nói ngươi ở quân đế quốc thời điểm liền là đổi danh thần xạ thủ. Simon mặt không thay đổi kéo động chốt súng, rời khỏi nóng bỏng vỏ đạn, lại lần nữa đẩy đạn lên đạn, âm thanh bình tĩnh không gợn sóng. Đúng vậy, bất quá cái kia đều là chuyện của quá khứ. Đối với đã từng vinh dự, hắn tựa hồ sớm đã thờ ơ. Luzinski nhìn lấy Simon trầm ổn dáng vẻ, trong lòng có quyết đoán, hắn nói, Simon, chiến đấu kế tiếp, ta cần ngươi cùng ngươi dẫn dắt lao binh đội ngũ giải quyết nhất có uy hiếp địch nhân. Minh bạch. Simon dứt khoát trả lời. Mệnh lệnh như vậy hắn trong quân đế quốc nghe xong rất nhiều lần, hắn chưa từng hỏi thăm nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn, hắn chỉ cần biết nhiệm vụ là cái gì liền có thể. Vậy được, lão binh giao cho ngươi mang, đợi lát nữa cửa chính nổ tung sau đó, ta liền mang lấy các tân binh xông đi vào cùng địch nhân liệu trận giáp lá cả, đến lúc đó tính mạng của chúng ta an toàn liền giao cho các ngươi. Luzinski nói đến rất là hào sảng, nhưng Simon cũng không dám tin tưởng mắt của bản thân, hắn một phát bắt được Luzinski cánh tay chất vấn. Luzinski, với tư cách chúng ta hơn 500 người quan chỉ huy, ngươi muốn mang người tự mình xung phong. Hắn không thể tin nhìn lấy Luzinski, mà người sau lại chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu vừa cười vừa nói, dựa theo gần ý e định ra quy củ, dẫn đội xung phong loại chuyện này chỉ có thể do công tác chính trị cán bộ dẫn đầu. Ở chúng ta cái kia chỉ có cách mạng ý chí kiên định trải qua tổ chức khảo nghiệm nhân tài có thể có hạng này vinh hạnh đặc biệt. Hiện tại ở nơi này, chỉ có ta một cái được cho là công tác chính trị cán bộ, ta không đi đầu xung phong làm sao không phụ lòng mọi người đánh bạc tính mạng cùng chúng ta nháo cách mạng dũng khí đâu. Đang nói tới những lời này thời điểm, Luzinski trên mặt hiện lên lấy làm sao cũng không che giấu được cảm giác tự hào. Mặc kệ là lời của hắn vẫn là hắn phần kia tự hào đều khiến Simon cảm thấy 10 điểm không hiểu. Cái này rõ ràng là một cái 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ, một cái không chú ý người khác liền sẽ không có, nhưng vì cái gì Luzinski có thể cười lấy chủ động tiếp xuống cái nhiệm vụ này? Chẳng lẽ hắn liền không có cân nhắc an toàn của bản thân sao? Simon, ngươi hỏi ta an toàn làm thế nào? ta hiện tại chẳng phải ở cùng ngươi thảo luận chuyện này sao? Khi nghe đến Simon quan tâm nhân thân của mình an toàn thời điểm, Luzinski hết sức vui mừng, hắn chụp lấy bả vai của đối phương nói, có ngươi cái này tay súng thiện xạ ở phía sau, ta đến lúc đó xung phong lực lượng đều đủ đâu. Ta thời điểm trước đó cũng dẫn đội xông qua mấy lần, ngươi đừng nhìn ta hiện tại cái dạng này, nhưng ta trận giáp lá cả công phu vẫn là rất không tệ nha. Chỉ cần không bị người từ mặt bên bắn lén, ta đối mặt 2-3 địch nhân đều vẫn là có thể ứng đối lâu này. Cho nên đến lúc đó ta cái mạng này liền giao đến Simon trên tay của ngươi, bằng hữu ta tin tưởng ngươi kỹ thuật bắn. Luzinski tín nhiệm khiến Simon đáy lòng chua chua, đây là hắn ở quân phục đế quốc quân dịch nhiều năm như vậy cũng chưa từng thể hội được đồ vật. Cho dù xuất ngũ sau quay về đến đại lục cũ, hắn cũng chỉ là ở bản thân chị gái ruột cái kia từng chiếm được như vậy tín nhiệm. Toàn bộ xã hội sẽ không có người đi tùy tiện tín nhiệm người khác, người tầng dưới chốt nhóm sinh hoạt không phải liền là ở các loại ngươi lừa ta gạt cùng hãm hại lừa gạt trong khó khăn vượt qua sao? Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Luzinski sẽ tự mình sau lưng giao cho hắn? Giữa bọn họ rõ ràng không phải là người thân, biết nhau tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy tháng, lẫn nhau tầm đó nói chuyện qua cũng thu thập không đủ 100 câu. Nhưng vì cái gì hắn dám tín nhiệm bản thân? Simon không hiểu rõ Luzinski vì cái gì làm như vậy, nhưng nhanh chóng đẩy tới tình hình chiến đấu cũng không có cho hắn tiêu hóa chuyện này thời gian, rất nhanh theo lấy một trận nổ mạnh, trước đó đóng chặt lại vườn cây cửa chính bị bọn họ sắp đặt bom cho nổ tung. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh. An trí trên cửa thuốc nổ bị thành công kích nổ. Kiên cố cánh cổng kim loại bị nổ đến vặn mèo biến hình, ầm ầm mở rộng. Khói lửa cùng bụi bặm tràn ngập ra. Không có thời gian do dự rồi. Luzinski hét lớn một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông một thanh mài đến sáng như tuyết lưới lê, tập lên súng trường, một cái bước xa xông đến tất cả tân binh đội ngũ phía trước nhất. Hắn đứng ở tràn ngập khói lửa trong, giơ cao lên lưới lê súng trường, âm thanh dường như sấm sét ở trong trời đêm nổ vang, áp qua hết thể ở Mỹ, bang lợi chào các anh em. Nhóm công nhân, bị chen ép những đồng bào. Xem một chút phía sau chúng ta, là hắc ám, là nô dịch, là quỷ hút máu cùng đế quốc chuẩn bị cho chúng ta lồng giam. Xem một chút trước mặt chúng ta. Hắn dùng lực chỉ hướng cửa lớn đã mở ra phía sau, mảnh kia đèn đuốc sáng trưng lại tràn ngập chèn ép khu kiến trúc, nơi đó giam giữ người cùng ta nhóm không có quan hệ, nhưng vận mệnh bọn họ giống như chúng ta bi thảm. Ánh mắt của hắn quét qua từng trương bởi vì khẩn trương, phẫn nộ cùng chờ mong mà vặn bẹo gương mặt tuổi trẻ, âm thanh tràn ngập kích động tính lực lượng, nếu như chúng ta ở đối mặt cực khổ của người khác thời điểm xoay người sang chỗ khác, như vậy khi chúng ta gặp cực khổ thời điểm lại có thể khẩn cầu có người tới giải cứu chúng ta đâu? Đã không người nào có thể cứu chúng ta, vậy chúng ta liền tự mình cứu bản thân. Hiện tại liền khiến chúng ta đi cứu vớt ở trong đó bị chèn ép người. Tất cả mọi người chuẩn bị, cùng ta xông. Giống giận dung trời giống như là biển gầm một phát. Vị Luzinski lời nói đốt nhiệt huyết các tân binh, giống như hồng thủy vỡ đê, theo lấy cái kia thẳng tiến không lùi, giơ cao lưỡi lê thân ảnh, điên cuồng mà tràn vào cửa lớn đã mở ra. Simon nhìn lấy Luzinski không chút do dự xông vào trận địa địch bóng lưng, đột nhiên hất đầu, đem tất cả tạp niệm cùng chấn động đều không hề để tâm. Hắn hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo, thổi lên treo ở trước ngực ngắn ngủi còi bít. Lao binh đội, theo ta lên. Chiếm lĩnh điểm cao, tự do bắn, tiểm hộ đội xung phong ngũ. Ưu tiên loại bỏ sĩ quan phe địch cùng tay súng máy. Âm thanh của hắn bình tĩnh giống như băng, lại ẩn hàm lấy như sắt thép ý chí. Hắn dẫn dắt lấy mấy chục tên kinh nghiệm phong phú xuất ngũ lao binh, giống như ưu linh nhanh chóng tản ra, chiếm trước cửa chính phủ cận bốn hoa, tường thấp cùng công trình kiến trúc cửa sổ chờ vị trí có lợi. Từng chi súng trường khung lên tới, bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu qua điểm rồi, tìm đòi lấy bất luận khả năng gì đối xông phong đội ngũ tạo thành uy hiếp mục tiêu. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào tàn khốc nhất, kịch liệt nhất giai đoạn. Chương 858, ngọn lửa của cừu hận thiêu đốt ở mái vòm ánh sáng phía dưới. Chương 858. Ngọn lửa của cừu hận tiêu đốt ở mái vòm ánh sáng phía dưới đế quốc vườn cây hoàng gia nội bộ, tiếng cảnh báo tê tâm liệt phế quanh quẩn. Nhưng mà ở khu vực hạch tâm tòa kia trang trí đến giống như cung điện đồng dạng nghiên cứu viên trong phòng ăn, lại là một phen khác cảnh tượng. Thật dài trên bàn ăn phủ lên trắng loãng khăn trải bàn, bày đặt lấy tinh xảo bằng bạc bộ đồ ăn cùng các loại chân tu đẹp soạn. Mặc lấy thể diện các nghiên cứu viên đang top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nâng lấy chén rượu, thấp giọng trò chuyện, trên mặt mang theo một ít bị quấy rầy không vui. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đội cảnh vệ hôm nay là nổi điên làm gì? Làm sao đem cảnh báo kéo đến như thế bang? Một cái mang lấy chỉ một bên mắt kính, bộ vệ nghiên cứu viên cao mày, bất mãn phản nàn nói. Ai biết được? Có lẽ là cái nào không có mắt nô công lại gặp rắc rối a. Một cái khác nghiên cứu viên lơ đánh lay động lấy rượu đỏ trong ly, thật là mất hứng, hảo hảo tiệc tối bầu không khí đều bị phá hư. Lúc này, một đội võ trang đầy đủ cảnh vệ vội vã từ cửa nhà hàng chạy qua. Một cái lòng dũng cảm hơi lớn nghiên cứu viên đứng dậy ngăn lại bọn họ, chất vấn, này, các ngươi làm cái quỷ gì? Vì cái gì kéo cảnh báo, quấy rầy đến chúng ta dùng món ăn rồi? Dẫn đầu đội trưởng cảnh vệ sắc mặt lo lắng, vội vàng hành lễ. Tốc độ nói cực nhanh giải thích nói, xin lỗi, các vị này, có tình huống khẩn cấp, giống như có kẻ cướp, có lượng lớn kẻ cướp đang tiến đánh cửa chính, tình huống nguy cấp, chúng ta nhất định phải lập tức đi chi viện. Kẻ cướp. Trong phòng ngăn các nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc. Ở cái này đế quốc nội địa, cảnh giới sông nghiêm vườn cây, sẽ có kẻ cướp tiến đánh cửa chính. Cái này nghe lên quả thực giống như thiên phương giả đảm. Đội trưởng cảnh vệ không có thời gian làm nhiều giải thích, hắn hướng lấy phòng ngăn phía sau hầu hạ, một đám quần áo tả tơi, cúi đầu không dám nhìn người nô công quát, các người đám này heo. Còn đứng ngây đó làm gì? Không nghe được cảnh báo sao? Nhanh đi đem kho quân giới bên trong súng máy hạng nặng khiêng ra tới, đưa đến cửa chính đi. Nhanh. Chậm trễ sự tình, đem các ngươi toàn bộ đều ném đi ruộng màu mỡ. Nếu là lúc thường, nghe đến như vậy quá lớn, nô công nhóm sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể, vâng vâng dạ dạ tranh thủ thời gian làm theo. Nhưng hôm nay, tình huống tựa hồ có chút bất đồng. Bị điểm đến tên mười mấy cái nô công lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, trong ánh mắt không có trước kia sợ hãi cùng chết lặng, ngược lại lập lòe lấy một tia dị dạng ánh sáng. Bọn họ chậm rãi lên tiếng, hướng lấy kho quân giới phương hướng đi tới. Đội trưởng cảnh vệ hùng hùng hổ hổ mang theo người tiếp tục xông hướng cửa chính, cũng không có phát giác dị thường. Cái kia đội phụ trách vận chuyển súng máy hạng nặng nô công, đẩy lấy nặng nghề vũ khí xe, men theo một đầu hai bên chồng đầy cao lớn cỏ voi đường nhỏ tiến lên. Áp giải bọn họ chỉ có 4 tên cảnh vệ, hiển nhiên viên một bên cũng không chân chính coi trọng đám này ti tiện nô công. Khi đội ngũ tiến lên đến cỏ voi ruộng nhất rậm rạp một đoạn thì dị biến nảy sinh. Siêu, siêu, siêu. Hai bên con đường cao lớn dày đặc cỏ voi trong bụi rậm, đột nhiên bọn ra hơn 10 đầu bóng đen. Trong tay bọn họ cầm lấy sắc bén cái cuốc, xẻng, thậm chí còn có mài nhọn cái quan sát. Bọn họ giống như săn ăn đàn sói, nhanh chóng mà nhào về phía cái kia 4 tên áp giải cảnh vệ. Địch tập. Một tên cảnh vệ chỉ tới kịp hô lên nửa tiếng, liền bị một cái cuốc đập trúng cái hốc, thử đều không có hừ một tiếng liền ngã xuống. Mặt khác 3 tên cảnh vệ kinh hoàng thất thố, nghĩ muốn giơ súng bắn, nhưng những người tập kích động tác càng nhanh, trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Trong hỗn loạn, một tên cảnh vệ ngón tay vừa mới cài lên quả súng, một tiếng thanh thúy tiếng súng lại vượt lên trước vang lên. Phanh. Đạn tinh chuẩn bắn trúng mi tâm của hắn. Người nổ súng chính là từ cỏ voi trong bụi rậm chậm rãi đi ra sổ thẻ xì ủ. Hắn vẫn như cũ mặc lấy thân kia nghiên cứu viên áo khoác trắng, nhưng trong tay lại nhiều hơn một thanh phả ra khói xanh súng lục, ánh mắt băng lãnh như xương. Chiến đấu trong vòng một phút liền kết thúc. 4 tên cảnh vệ toàn bộ bị giải quyết. Nô công nhóm nhanh chóng hành động lên tới, hai người một tổ, bắt đầu nâng lên nặng nghề súng máy hạng nặng cùng hồng đạn. Nhanh, mang lên súng, đi cửa chính. Sô thẻ sĩ ủ đơn giản ra lệnh, lúc này hắn vừa mới giải quyết xong thiết bị thông tin sự tình, không nghĩ tới Luzinski bọn họ bên kia tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Khi đám này nô công đẩy lấy súng máy hạng nặng, đi tới cửa chính bên trong quảng trường thì nơi này chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Luzinski xuất lĩnh tân binh đội ngũ đang cùng dựa vào công trình kiến trúc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên trong vườn cảnh vệ triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Đạn ở không trung gào thét, tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Một tiểu đội cảnh vệ đang núp ở một chỗ bể phun nước phía sau, dùng súng trường ngoan cường mà chặn đánh lấy súng phong đội ngũ. Một tên trốn ở phía sau công sự che chắn cảnh vệ sĩ quan nhìn đến đám này đẩy lấy súng máy qua tới nô công, giống như nhìn đến cứu tinh, giống to, các người đám này ngu xuẩn, cuối cùng cũng tới. Nhanh, đem súng máy vận đến bên này, lão tử muốn đối với chuẩn những cái kia tên côn đồ mạnh mẽ mà đánh. Xong, mệnh lệnh của hắn tựa hồ không có hiệu quả gì, bởi vì hắn nhìn đến có cái từ phía sau đuổi tới nghiên cứu viên vậy mà bắt đầu chỉ huy lên nô công, đem súng máy hạng nặng mắc ở quảng trường phía sau một cái địa thế hơi cao trâu ngã ba cái kia. Những thứ này nghiên cứu viên làm sao đối với chuyện như thế này cũng muốn tới trương hiện cảm giác tồn tại a. Vị quan quân này có chút ảo nao xách một tiếng, nhưng không có vấn đề, gây gớm bọn họ tiếp tục lui lại một điểm, ngồi xổm cái kia thật nặng súng máy phía dưới liền được. Sao? Thời điểm này vị quan quân này mới phản ứng tới cái kia tự ý nhúng tay nghiên cứu viên bày ra súng máy hạng nặng vị trí còn rất khá nha, chỗ kia vừa vặn có thể khống chế lại vùng này, chỉ cần bản thân dẫn người rút lui quá khứ, mặc cho những kẻ cướp này làm sao xung phong cũng khẳng định sông không tiến bảo. Nhưng vì cái gì vị kia nghiên cứu viên ngại sẽ khiến một cái heo nô công ngồi đến tay súng máy vị trí a? Sĩ quan có chút nghi hoặc quay đầu nhìn quanh, mà cái kia ngồi ở xạ thủ súng máy trên vị trí nô công cũng ở nhìn lấy hắn. Vị này gầy như que tuổi nô công, lúc này đang hai tay nắm thật chặt cán súng, dựa theo ngài sổ thẻ sĩ ưu đề nghị để xuống bảo hiểm, hắn cặp kia hám sâu trong hốc mắt chính nhiên tiêu đốt làm người sợ hãi cừu hận ngọn lửa. Khai hỏa. Sổ thẻ sĩ ưu lạnh lẽo âm thanh ra lệnh. Đát 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 đát. Súng máy hạng nặng đặc thù tiếng súng đột nhiên vang lên. Nóng bỏng cơn bão kim loại trong nháy mắt liền quét ngang qua bể phun nước phía sau công sự che chắn đội cảnh vệ ngũ, nơi đó sĩ quan đầu góc ông một tiếng, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn hoảng sợ há to mồm, nghĩ muốn phát ra cảnh cáo, các ngươi. Không đợi hắn nói xong, tiếp một khắc đạn đơn giản mà xé nát thạch điêu, đánh xuyên qua cơ thể người, máu tươi cùng thịt nát trong nháy mắt bắn tung tóe ra tới. Những cái kia nguyên bản còn ở ương ngạnh bắn cảnh vệ, ở cái này thình lình xảy ra, tới từ sau lưng đả kích chí mạng xuống, thành mảnh ngã xuống, trận hình trong nháy mắt tan vỡ. Cơ hội. Xông tới. Luzinski nhạy bén bắt lấy trên cơ, hét lớn một tiếng, xung phong đi đầu, mang lấy lưới lên liền xông hướng đã hỗn loạn trận địa địch. Hai mặt tụ địch các bảo vệ triệt để mất đi đấu trí, kêu khóc chạy từ phía. Chính diện xung phong đội ngũ cùng cánh bên súng máy hỏa lực, giống như hai thanh kiếm sắt, mạnh mẽ mà đem cỗ này sức mạnh chống cự nghiền nát. Gặp nhau, dọn dẹp tàn quân, hướng hoạch tâm khu thí nghiệm đẩy tới. Luzinski lau một cái bắn đến máu đen trên mặt, âm thanh khàn khàn lại tràn ngập hưng phấn ra lệnh. Giải phóng nô công đội ngũ cùng Luzinski xuất lĩnh đội đột kích tụ hợp cùng một chỗ, giống như vết dầu loang, hướng lấy vườn cây chỗ sâu nghiền ép qua đi. Ngọn lửa báo thù cùng truy cầu tự do tín niệm đan vào một chỗ, bộc phát ra lực lượng kinh người. Khi bọn họ xông đến một cái treo lấy lai giống khu thí nghiệm bảng hiệu khu kiến trúc thì một phiến dày nặng phòng thí nghiệm cửa bị đột nhiên từ bên trong đẩy ra. Một cái mặc lấy dính đầy các loại vết bẩn áo khoác trắng, tóc rối tung, ánh mắt điên cuồng trung niên nghiên cứu viên xung ra, trong tay hắn còn cầm lấy một cái bình thủy tinh, trên mặt mang theo bị đánh gãy nghiên cứu cực độ phẫn nộ, hướng lấy đám người giữ tợn gào thét, các người đám này đáng chết heo, không muốn mạng sao? Ta không phải là hạ qua mệnh lệnh, ở ta làm thí nghiệm thời điểm, ai cũng không cho phép tới quấy rầy ta sao? Xem ta không đem các ngươi toàn bộ đều làm thành phân bón hoa. Tiếng gầm gừ của hắn im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn đến ngoài cửa ô ương ương một đám người đang đồng loạt nhìn chằm chằm lấy hắn. Trong đám người, một cái nô công chỉ lấy hắn đối với Simon hô nói, quân cách mạng đồng chí, liền là hắn. Hoàn thờ bờ rồn cái này ác ma. Chính hắn không chịu luân canh, làm đến mới lai giống cây trồng toàn bộ nhiễm lên nạn sâu bệnh, còn vu oan là lỗi của chúng ta, vì vậy hại chết chúng ta rất nhiều anh chị em. Hỗn đản, không phải liền là các ngươi đám này heo sai à? Thiết kế của ta là không có vấn đề, các ngươi hiểu cái gì? A a a. Nghiên cứu viên Hoàn thờ lời còn chưa dứt, Simon cũng đã khẩu súng nhấc lên tới. Xuyên thấu qua điểm rồi, hắn nhìn đến cái kia nghiên cứu viên trên mặt bặm mẹo, nhìn mạng người như cỏ rác ngạ mạn. Không có bất kỳ do dự nào, ngón tay của hắn nhẹ nhàng bóp cò. Phát súng đầu tiên đánh ở phần bụng của hắn, khiến hắn có thể thỏa thích kêu rên. Tiếp lấy Simon đi lên phía trước, đối với lồng ngực của hắn lại chọc một đâm đao khiến da hỏa này yên tĩnh lại. Sau đó mấy cái nô công lập tức xông lên trước, vượt qua bờ rồn còn ở co giật thi thể, vọt vào trong phòng thí nghiệm bộ. Bên trong còn có mấy cái bị dọa đến run lẩy bẩy trợ lý nghiên cứu viên cùng càng nhiều nô công. Xông đi vào người la lớn, mọi người đừng sợ, là quân cách mạng đến rồi. Ngài sổ thẻ si ủ không có gạt chúng ta, hắn thật dẫn người tới cứu chúng ta rồi. Mọi người nhanh hành động đứng lên đi, đem nơi này tất cả thứ hữu dụng, sách, tư liệu, thí nghiệm ghi chép, còn có những cái kia quý giá hạt giống cùng hàng mẫu, toàn bộ mang đi. An mặc không cần phải để ý đến, ngài sổ thẻ si ủ đã nói, bọn họ sẽ không bị đói đông lấy chúng ta. Cảnh tượng tương tự, ở đế quốc vườn cây hoàng gia các nơi hẻo lánh lên một lượt diễn. Bị chen ép quá lâu mọi người, một khi dậy khỏi gông xiềng, bộc phát ra lực lượng là kinh người. Bọn họ không chỉ là ở giải phóng bản thân, càng là ở dùng bản thân phương thức quen thuộc, trợ giúp lấy những thứ này đột nhiên xuất hiện người cứu vớt nhóm, thanh toán lấy nhiều năm lợ máu, cũng tận khả năng mang đi thuộc về bọn họ, cũng thuộc về tương lai tri thức ngồi lửa. Hẻm núi chỗ sâu tòa này nhân tạo thiên đường, đang cừu hận cùng hy vọng đan dệt trong ngọn lửa, kịch liệt mà thiêu đốt, sụp đổ. Mà một đầu thông hướng không biết lại tràn ngập khả năng con đường, đang cái này phế tích phía trên, lặng yên lát thành. Chương 859, trước khi xuất phát chuẩn bị chương 859, trước khi xuất phát chuẩn bị màn đêm buông xuống, ở thành thị phía tây bắc duyên. Lò gạch nhà máy phủ cận cũ đường sắt chi nhánh lên, đèn khí quần sáng ở ẩm ướt trong không khí choáng mở, miễn cưỡng phát họa ra đài ngắm trăng cùng đố nó bên cạnh cũ kỹ xe lửa đường nét. Song, cùng bốn phía hoang vu yên lặng bóng đêm hình thành so sánh rõ ràng, là trong sân ga lại cái kia một mảnh khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng. Trong không khí vẫn như cũ hôn tạp lấy cho than sặc nhân khí mùi cùng dầu máy chân bóng cảm giác, nhưng giờ phút này càng mãnh liệt chính là mấy trăm người hội tụ mà thành sóng nhiệt cùng sinh khí. Mấy trăm tên từ đế quốc vườn cây hoàng gia giải cứu ra nô công, dù quần áo tả tơi, khuôn mặt lại không lại ẩn vào bóng đen, mà là tràn đầy một loại dễ khỏi gông xiềng sau vội vàng cùng hy vọng. Ở vượt qua lúc đầu hỗn loạn sau đó, bọn họ ở bang lợi chào đội viên cùng chiến sĩ quân cách mạng rõ ràng hữu lực chỉ lệnh âm thanh bên trong, nhanh chóng xuống xe đồng thời ngay trong bọn họ còn có không ít người đang chủ động tiến lên giúp đỡ bang lợi chào đám nhân công bút vác vận chuyển hàng hóa. Bên ngoài bằng hữu, các ngươi cũng không cần đi vào, chúng ta đem đồ vật đưa cho ngươi nhóm, tránh khỏi một trên một dưới, tốn nhiều sức lực à. Một cái làn da ngăm đen nô công ngăn lại chuẩn bị chờ xe đám nhân công bút vác, bọn họ ở trên xe người bắt đầu tiếp sức vận chuyển lên tới trong thùng xe hàng hóa. Sau đó đưa cho ở bên ngoài người đang đợi nhóm. Đứng trên đài đám nhân công bốc vác thấy tình cảnh này trực tiếp phóng khoáng đáp ứng nói, cái kia tốt à, bằng hữu, đợi lát nữa chuyển xong xuôi ta mời ngươi uống rượu. Mặc dù đợi lát nữa còn muốn lên thuyền, nhưng cùng lão ca ta uống hai miệng là không có vấn đề. Đám nhân công bốc vác lời nói hùng hồn khiến nô công nhóm chỉ là nghe lấy, đáy lòng đều kích động. Bởi vì trước kia ở vườn cây thời điểm, bọn họ chỗ nào nhận đến qua đãi ngộ như vậy. Sự tình làm tốt lắm sẽ bị mắng, làm không tốt cũng sẽ bị mắng, thậm chí còn khả năng đem mạng mất. Những cái kia các nghiên cứu viên từ trước đến nay không có coi bọn họ là người xem, chỗ nào giống như người của nơi này đồng dạng, vậy mà sẽ bởi vì bản thân làm ra bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà cảm ơn bản thân. Vừa nghĩ tới trước kia bi thảm tháng ngày đã kết thúc, tương lai mới đang vẫy tay hoan nghênh bọn họ, nô công nhóm làm việc tới vậy mà càng thêm ra sức rất nhiều. Nhìn lấy đột nhiên liền có nhiệt tình nô công đội ngũ, công nhân bút vác bên này cũng chịu đến kích thích. Bọn họ mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng tăng nhanh trong tay công việc. Không vì cái gì khác, liền là không muốn khiến đồng chí mới tới nhóm xem thường bọn họ. Thời khắc này công nhân bốc vác bài ca lao động đều vang động trời, nô công nhóm bước chân cũng rất nhanh, đạp đến thùng xe sắt lá len ken vang dội. Những thứ này tiếng vang hội tụ vào một chỗ, lại tạm thời xua tan đậm đặc bóng đêm, hiện hiện ra một loại tràn ngập lực lượng cùng nhiệt tình bầu không khí. Một loại dù nhỏ bé lại vô cùng kiên định ý chí ở không khí rét lạnh trong mạnh mẽ rung động, phản phất muốn xông phá cái này vĩnh dạ lồng giam bay đến cao cao trên trời. Sân ga hơi có vẻ trống trải một góc, Luzinski phủi phủi áo khoác lên lây dính cho than, hướng đi đang cùng hắn dở dọ họ thấp giọng trò chuyện Milia. Trên mặt của hắn mang lấy đường dài buôn tập sau mọi mệt, nhưng ánh mắt lại hết sức sáng tỏ. Đồng chí Mỹ Lý ạ, đây chính là chúng ta tình huống bên kia, hết thảy đều tiến triển thuận lợi, mọi người cảm xúc cũng cơ bản ổn định. Thời điểm sau cùng mặc dù không thể khống chế lại nô công bên kia báo thù cảm xúc, để cho bọn họ không cẩn thận đem các nghiên cứu viên cho giết cái thất thất bát bát, nhưng may mà chân quý hạt giống tài nguyên cùng kỹ thuật tư liệu chúng ta đều cho mang về. Thuận tiện còn có một ít vườn cây nhân viên phổ thông, cùng một hai cái cùng nô công nhóm không có thù gì oán, bọn họ cho rằng không cần thiết giết chết nghiên cứu viên. Đương nhiên còn có một ít tù binh, những người này sau đó an bài thế nào liền xem người bên này. Luzinski âm thanh không cao, lại mang lấy một loại khiến người an tâm trầm ổn. Mỹ Lý Á nghe xong khẽ cười nói, những người này cũng không cần thiết khó xử bọn họ, sau đó cứu dẹp kỳ ý bọn họ sau đó chúng ta cũng là muốn lập tức rời đi. Những người này liền lưu ở nơi này, có muốn đi theo chúng ta đi tự nhiên chào đón, cái khác đến lúc đó bọn họ nên làm cái gì liền làm thế nào à. Nghe lấy Mỹ Lý Á vừa nói như vậy Luzinski gật đầu một cái, sau đó có chút đau lòng mà nói, ai, liền là đáng tiếc ngươi cùng dẹp kỳ ý mua tới nhiều như vậy thiết bị à. vậy mà đại bộ phận đều mang không đi, cái này đáng chết họ Phở Ảm, nếu không phải là hắn chúng ta từ đâu tới phiền toái nhiều như vậy. Không giống như là có chút canh cánh trong lòng Lujinki, Mỹ Lì ạ đối với chuyện này ngược lại là 10 điểm rộng rãi, nàng khẽ cười nói, tựa như gần ý e nói đồng dạng, nhân tài là tài phú quý giá nhất nha. Chúng ta chuyến này mặc dù thiệt thòi rất nhiều thiết bị công nghiệp, nhưng thứ nhất tìm đến một cái có thể theo kịp giật kỳ y mạch suy nghĩ đại kỹ sư, thứ hai lại giải cứu nhiều như vậy nông nghiệp nhân tài. Có thể đem những người này đưa về căn cứ địa, đưa đến hiệu quả nhưng một điểm cũng không so với những cái kia mua tới thiết bị phải kém. Chúng ta căn cứ địa cuối cùng là phải dựa vào người đi xây dựng, những thiết bị này chúng ta sau đó khẳng định là có thể bản thân sản xuất, hiện tại thiệt thòi liền thiệt thòi a. Vào giờ khắc này, Lujinski vậy mà trên người Mỹ Lì ạ nhìn đến một chút ngân ý e bóng, hắn hơi kinh ngạc nhưng lập tức lại nhịn không được cười lên. Nhìn ra được, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có học lấy ngân ý e một ít đặc chất đâu, bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, không phải sao? Lắc đầu cười một tiếng, Lujinski đổi một cái chủ đề hỏi, "Đúng, đồng chí Mỹ Lì ạ, càng ai họa tờ bên này kế hoạch chuẩn bị đến thế nào đâu?" Đặc biệt là nhằm vào lâu đài cả Stạng Ngũ Lật cùng khinh khí cầu công ty nhà xưởng hành động, thời gian của chúng ta tiết điểm nhất định phải ngắt chuẩn mới được a. Mỹ Lì ạ xoay người, gió đêm thổi quét lấy nàng trên trán mấy sợi tóc, trên mặt nàng lộ ra một tia tính trước kỹ càng mỉm cười, nói, yên tâm tốt, đồng chí Lujinski. Mẹ vợ cùng ngài cụ Tis vừa mới từ xuống ống nhà máy bên kia trở về, bọn họ đã đem bom sắp đặt thỏa đáng, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nàng dừng một chút, ngữ khí mang lấy một tia lạnh lùng chế giễu. Rốt cuộc hôm nay nhưng là ngày trọng đại, nhà cả Stạng Ngũ Lật cùng nhà được sẽ vì đấu khí, đem phô trương làm đến cực lớn. Kinh khí cầu công ty nhà xưởng bên kia, bởi vì khoảng cách nhiều ân khu khá gần, mà nhiều ân khu lại lần cận khu thánh thác, nơi đó nhà xưởng đã sớm sớm nghỉ định kỳ, vì chính là không khiến nhà xưởng tiếng ồn cùng sương mù ảnh hưởng các lao gia tụ hội. Đến nơi xuống ống nhà máy bên này, ạ lì rồng anh trai William đã sớm khiến nhà xưởng nhân viên về nhà, đến lúc đó trừ chuẩn bị đi không môn đạo tặc, đoan chừng sẽ không ngộ thương đến người bình thường. Dứt lời, ánh mắt của nàng ném hướng thành thị phía đông, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng màn đêm, nhìn đến hai trận kia sắp bị rào loạn tình yến. Đợi lát nữa mà tiếng nổ một vang, đám kia đang nâng ly cả chén, tự cho là khống chế hết thảy quý tộc thánh huyết các lao gia cũng liền hiểu được bận điệu. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút bọn họ khi đó là trước cố lấy cứu hỏa, vẫn là trước cố lấy bắt người đâu. Có mặt mấy người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau ý cười. Lúc này sổ thẻ xỉ ủ từ thùng xe trô nối tiếp đi tới, hắn thừa dịp dừng xe về điểm thời gian này thay đổi thân kia rườm rà nghiên cứu phục, chuyển mà mặc lên càng thích hợp hành động du hiệp trang phục. Hắn màu lam xám trong đôi mắt mang lấy một tia điều tra mà hỏi, Mỹ Lì ạ, có chút chuyện ta muốn hỏi một chút. Ta người sư đệ kia phần người khác ở đâu? Chẳng lẽ ở loại này thời điểm then chốt, hắn lại theo thói quen chuẩn mất ta? Ngữ khí của hắn mang theo vài phần đối với bản thân vị sư đệ này phong cách hành sự hiểu rõ cùng một ít bất đắc dĩ. Nhưng Mỹ Lì Á lại vội vàng vì Phật giải thích nói, ngài sổ thẻ sĩ hủ, ngài lần này nhưng trách oan bác sĩ Phật. Hắn lúc chiều liền chủ động nâng ra, muốn đi bản địa giáo hội trị rũ cứ điểm nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không kéo ít nhân thủ qua tới. Mỹ Lì Á bắt trước bác sĩ Phật ngữ khí nói, hắn nói chiến đấu sự tình không nên tìm hắn, nhưng những chuyện khác hắn vẫn có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Nếu như bác sĩ Phật thật có thể đem bản địa giáo hội trị rũ cho tìm đến, ở trong chiến đấu sau đó nhất định có thể cực đại giảm bất thương vong của chúng ta. Nói xong Mỹ Lì Á lại tiếp lấy nói bổ sung, hơn nữa cũng không chỉ là hắn, bộ rủn cũng đi liên hệ bản địa liên minh thế lực nghĩ lấy có thể hay không tìm đến mấy người trợ giúp, nếu như có thể tìm đến báo thủ tu sĩ người biết vậy thì càng tốt. Còn có rộm, hắn cũng chạy đi tìm quen biết được đồng bào, nghe nói bọn họ không những có thể cung cấp nhân thủ, thậm chí còn có thể hỗ trợ làm đến một đầu đáng tin thuyền. Cứ như vậy, phối hợp đồng chí Lujinski sớm liên hệ tốt thương thuyền, chúng ta rút lui đường thủy liền xem như nhiều hơn một phần bảo hiểm. Nghe lấy Mỹ Lì Á trật tự rõ ràng báo cáo, sổ thẻ xì ủ khe gật đầu, nhưng lập tức lại nâng ra nghi vấn, an bài đến cực kỳ chú đáo. Bất quá, vì cái gì những thứ này liên lạc ngoại vi lực lượng sự tình đều tập trung ở hôm nay mới đi làm? Sớm bố cục, không phải là có thể tranh thủ đến càng nhiều chi viện sao? Mỹ Lì Á khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ lại thần tình kiên quyết lắc đầu nói, ngài sổ thẻ xì ủ, chúng ta làm sao không muốn sớm bố cục đâu? Nhưng kế hoạch lần này liên lụy quá lớn, hơn nữa lại là ở cách xa căn cứ địa đại lục cũ, chúng ta thực sự đảm đương không nổi bất luận cái gì kế hoạch sớm tiết lộ phong hiểm. Đồng chí Án Dở Dọ Họ ở thời điểm trước đó liền đề nghị đem những thứ này ngoại bộ liên lạc đặt ở hành động ngày đó tiến hành, mặc dù khả năng tìm đến giúp đỡ sẽ ít một chút, nhưng chỗ tốt lớn nhất là cho dù một cái phân đoạn xảy ra sự cố, có người muốn hướng đế quốc mật báo, tình báo truyền lại cũng cần thời gian, chờ địch nhân phản ứng qua tới, chúng ta chủ yếu hành động đã triển khai. Hiện tại xem ra cái này sách lược sát thực hữu hiệu, chí ít đến trước mắt mới thôi, nhà cả Stạng Ngũ Lật cùng cục an ninh bên kia đều không có quy mô lớn dị động dấu vết. Sô Thệ Sĩ Hữu trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hắn lại lần nữa sâu sắc cảm thụ đến chi này tuổi trẻ quân cách mạng đội ngũ cẩn thận cùng trưởng thành. Chớ nhìn bọn họ quân cách mạng sáng lập đến hiện tại cũng mới thời gian một năm, nhưng ở trên người bọn họ Sô Thệ Sĩ Hữu lại nhìn đến trước kia bất luận cái gì tổ chức đều không có một mặt. So với bọn họ đoàn kết tổ chức ở chiến thuật cùng quyết sách lên không có bọn họ linh hoạt, thực lực mạnh hơn bọn họ lại không có bọn họ loại kia cường đại lực ngưng tụ cùng tín nhiệm. Cái này một chi tuổi trẻ đội ngũ trên người lấp lánh lấy mặt trời đồng dạng ánh sáng, Sô Thệ Sĩ Hữu tin tưởng đúng chắc chỉ cần lại nhiều cho bọn họ một chút thời gian, bọn họ nhất định sẽ đánh đổ cái này không ai bị nổi đế quốc. Mỹ Lì ạ đại tỷ, thùng xe đã tháo dỡ hoàn tất, hiện tại là chứa lên xe thời điểm rồi. Một tên bang lợi chào tiểu đầu mục từ sân ga một đầu khác chạy tới, lớn tiếng báo cáo. Biết, ta lập tức qua tới. Mỹ Lì ạ lên tiếng, sau đó nói với sổ thẻ sĩ hữu, ngài sổ thẻ sĩ hữu, sân ga bên này còn cần sau cùng cân đối một thoáng. Nếu như ngài không ngại, trước tiên có thể đi đầu xe bên kia hơi làm nghỉ ngơi, chúng ta rất nhanh liền có thể xuất phát. Sổ thẻ sĩ hữu gật đầu một cái, nhưng ở Mỹ Lì ạ xoay người muốn đi gấp thì, hắn chợt nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, mở miệng gọi lại nàng, đúng Mỹ Lì ạ, vị kia ngài cụ tịt con gái nhớ mang lấy, lần này có thể hay không cứu tốt nàng liền nhìn chúng ta có thể hay không bắt lấy họ phở ảm tên kia. Mỹ Lì ạ quay đầu lại, trên mặt lộ ra một cái khiến người yên tâm biểu tình, yên tâm đi. Ngài sổ thẻ sĩ ủ lì xạ đã sớm thu xếp tốt, hơn nữa ả lì rồng anh trai William cũng đã sớm trả lời chúng ta, hắn đã đi trước một bước tiến về lâu đài cả sát tạng ngũ lật nói là sẽ ở hội trường bên kia phối hợp chúng ta. Chương 860, cha con nhu tình cùng sắt thép quyết ý. Chương 860, cha con nhu tình cùng sắt thép quyết ý. Từ hồ thả bảo được giải cứu ra hơn 500 tên nô công lúc này đã toàn bộ xuống xe lửa, đi tới cái này đã vứt bỏ sân ga bên cạnh. Cứ việc đối mặt chính là một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm. Bầu trời tăm tối cũng cùng ngày đêm luân phiên vườn cây bên trong khác biệt rất lớn, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn lại lập lòe lấy hy vọng đối với tương lai. Tổ hậu cần nghe lệnh, theo kế hoạch tiến hành, đem đun tốt cháo bưng lên, cho mới tới bằng hữu tỷ lệ phát sinh cao điểm bánh mì. Còn có quần áo đừng quên một người một kiện. Mỹ Lì ạ âm thanh không tính vang dội, lại mang lấy không thể nghi ngờ lực xuyên thấu, áp qua chung quanh ầm ĩ nàng một bên chỉ huy lấy trong sân ga người tiếp đãi vừa mới xuống xe lượn ô công nhóm, một bên khác cũng ở điều động lấy hàng hóa cất giữ vị trí, cam đoan ở sau đó bọn họ tập kích xong đảo ngần lối vào sau đó. Xe lửa trở về thời khắc nơi này hàng hóa cùng người có thể trong thời gian ngắn nhất lên xe. Các nàng kế hoạch lần này không phải là rất phức tạp, quân tiên phong đi tới sẽ ngồi lấy xe lửa xuyên qua cầu lớn đi tới đảo lần bên trên, sau đó tập kích nơi đó chẳng gác. Tiếp lấy xe lửa trở lại đón đi lưu thủ người ở chỗ này, bao quát vừa mới đến cái này hơn 500 tên nô công, cùng với mặt khác nhân viên không chiến đấu. Những người này đều là muốn đi theo cùng một chỗ về căn cứ địa. Một lần này kế hoạch của bọn họ một khi thành công, tất nhiên sẽ dẫn tới công quốc chú ý, đến lúc đó lưu ở nơi này bang lợi trảo nhất định là trốn không được. Mỹ Lì ạ bọn họ ở suy nghĩ đến một điểm này sau đó, dứt khoát liền cùng bang lợi trảo người thương lượng một chút hỏi bọn họ có nguyện ý hay không đi theo cùng một chỗ đi. Kết quả cuối cùng rất khả quan, đại bộ phận người đều nguyện ý mang nhà mang người theo sát bọn họ cùng một chỗ đi căn cứ địa bên kia. Trong này rất nhiều người, Mỹ Lì ạ bọn họ đã ở trước đó nửa tháng bên trong lục tục an bài bọn họ ngồi thuyền rời khỏi. Hiện tại lưu ở nơi này cơ bản đều là cho nhân viên chiến đấu trực tiếp cung cấp trợ giúp, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ đi theo Mỹ Lì ạ bọn họ cùng một chỗ rút lui. Nếu như tình huống thuận lợi mà nói, bọn họ ở tập kích xong lâu đài cả sát tạng ngũ lật cứu ra dập kỹ bọn họ sau đó, một đội người khác liền sẽ vừa vặn chiếm lĩnh đảo lèn mặt phía bắc bến tàu nhỏ. Nơi đó đã có bọn họ sớm an bài tốt thuyền hàng, mọi người làm xong nhiệm vụ liền sẽ ở nơi đó lên thuyền sau đó cùng một chỗ rời đi. Lúc này lưu thủ ở chỗ này các nhân viên làm việc đang cùng vừa tới nô công nhóm giải thích lấy sau đó kế hoạch, thứ nhất là vì trấn an tâm tình của bọn họ, thứ hai cũng là vì bảo đảm bọn họ có thể lý giải bản thân ở trong kế hoạch chỗ tại vị trí, thuận tiện sau đó hành động rút lui. Lúc này đang đến gần đoàn tàu trung bộ một khoang xe lửa cửa, chuẩn bị lên xe đám người đang nhanh chóng lưu động. Lúc này đang đến gần đoàn tàu trung bộ một khoang xe lửa cửa, xuất hiện hai cái đặc biệt thân ảnh. Cutis Pong lấy eo, đem con gái lì xạ vững vàng vác tại rộng lớn trên lưng, mẹ vợ thì ở một bên cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ, phòng ngừa chen chúc dòng người đụng đến đứa trẻ. Lì xạ khuôn mặt nhỏ chôn ở cha rắn chắc trên lưng, chắc địch áo choàng đem nàng bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Cutis trở tay nâng con gái thân thể, mỗi một bước đều đi đến dị thường vững vàng, phản phất lưng cong lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Mẹ vợ thì cảnh giác quét nhìn lấy chu vi, dùng bả vai rộng lớn là cha nữ hai cái ngăn cách chen chúc dòng người. Lisa, Cutis âm thanh trầm thấp, mang lấy khàn khàn cùng một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh một thoáng lưng con gái tư thế, khiến nàng ở trên lưng bản thân nằm sấp đến càng an ổn một ít. Đừng sợ, xe lửa một hồi liền mở. Lần này bệnh của ngươi triệt để có thể cứu rồi. Ngươi tin tưởng cha nhất định sẽ đem cái kia hút ngươi máu bại hoại cho bắt tới, bọn họ nhất định đem bệnh của ngươi triệt để trị tốt, bệnh của ngươi nhất định sẽ tốt. Cutis ngữ khí càng nói càng kích động, nhiều năm như vậy, không nghĩ tới con gái bản thân bệnh tình vậy mà thật sự có hy vọng. Cái kia tên là sổ thẻ sĩ hữu hạ mẹo vần mặc dù thái độ đối với hắn có chút không tốt, nhưng đối phương hứa hẹn lại khiến Cutis cảm ơn không thôi. Hắn là một cái duy nhất có thể hứa hẹn trị tốt lì xà người, cứ việc yêu cầu của hắn là tìm đến cũng bắt lấy lúc đầu hút lì xà máu con kia quỷ hút máu. Cứ việc con kia quỷ hút máu tên là họ phở ảm, là một cái tính cách đa dạng, làm theo ý mình nhà cả sát tạng ngủ lật gia chủ. Nhưng cái này lại như thế nào? Tên kia có thể tâm huyết dâng trào chạy đến điểm huyết thuế liền vì thể nghiệm một loại càng ngon miệng uống pháp mà khiến con gái của bản thân nhiễm lên bệnh nan y dì. Như vậy hắn với tư cách cha cũng có lý do vì bản thân con gái đi nổ rớt nhà hắn của bảo, đem giá hỏa này từ trong hang ổ bắt tới. Song cùng tâm tình kích động cha bất động, nằm ở trên lưng hắn lì xạ lại dùng lấy âm thanh êm ái an ủi nói, không quan hệ, cha. Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng vòng quanh cha cổ, khí tức lay động hắn tóc mai tóc rối. Ta đã rất hạnh phúc, bởi vì có ngươi ở liền đầy đủ a. Lời của nàng nhẹ nhàng, lại giống như dòng nước ấm đồng dạng thấm vào Cutis cháy bỏng nội tâm, lì xạ sẽ một mực bồi tiếp cha. Mặc kệ trên người khỏi bệnh không có tốt, ta đều sẽ bồi tiếp cha. Tiếp lấy, trong thanh âm của nàng nhiều một tia khẩn cầu cùng lo lắng, nói, cho nên, cha, ngươi đáp ứng lì xạ có được hay không? Không nên giống như trước kia dạng kia mạo hiểm, được không? Lì xạ không muốn nhìn thấy cha bị thương dáng vẻ đâu. Nghe lấy con gái lời nói, những năm gần đây bị quất, gian khổ, khuất nhục cùng tuyệt vọng, giống như là thủy triều sông lên Cutis trong lòng, hắn mũi chua chua, hốc mắt trong nháy mắt liền nóng. Giờ phút này con gái liền nằm ở trên lưng của hắn, thân thể nho nhỏ nhẹ khiến người đau lòng. Trung quanh là ầm ĩ đầy ngắm trăng, là sắp bắt đầu liên quan đến mấy trăm người sinh tử bảo hiểm hành trình. Hắn không phải là một người, hắn là cha, là chi này kỹ thuật tiểu tổ hệ tâm. Hắn không thể khóc, chí ít không thể ở nơi này, không thể ở thời điểm này. Cutis đột nhiên hít một hơi, dùng lực chi mãnh liệt đến mức lồng ngực đều cảm thấy đau đớn. Hắn cưỡng ép đem bọt tới hốc mắt nước mắt bức trở về, hầu kết kịch liệt mà trên dưới nhấp nô lấy. Nước mắt là trở về, nhưng cái kia cố nén cực kỳ bi ai lại khiến hô hấp của hắn biến đến hỗn loạn mà run rẩy, mỗi một lần hấp khí đều mang lấy kiểm nén khóc thút thít tiếng, hơi thở thì ngắn ngủi mà gấp rút, bả vai không cách nào khống chế nhẹ nhàng run run. Nằm ở trên lưng hắn Lisa, lập tức nhạy bén cảm nhận được cái này biến hóa rất nhỏ. Nàng không có nói chuyện, chỉ là đem ôm lấy cha cổ cánh tay sơ sơ buộc chặt một ít. Sau đó, nàng dùng con kia lúc thường không ghim kim bàn tay nhỏ, phí sức đem khoác ở sau lưng bản thân rộng lớn cũ áo choàng nhẹ nhàng hướng phía trước lôi kéo, vụt về lại chấp nhất đưa tới cụ tịt gương mặt bên cạnh. Cha. Âm thanh của nàng hầu như dán lấy lỗ tai của hắn, khí tức ấm áp mà nói, ngươi lạnh sao? Ta đem áo choàng bọc đến phía trước tới, ngươi cũng khoác lấy điểm a. Nói lấy, cái kia áo choàng một góc tựa như một khối mềm mại khăn tay, yên lặng, cẩn thận từng ly từng tí phất qua cụ tịt khoe mắt, giúp hắn lau đi cái kia suýt nữa tràn mi mà ra nước mắt. Cụ tịt cứng đờ, con gái vô thanh quan tâm giống như một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra trong lòng hắn mềm mại nhất bộ phận, lại giống như một tảng đá lớn, ép tới hắn hầu như không cách nào hô hấp. Hắn không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể càng chặt nơi, càng ổn định nâng trên lưng con gái, phảng phất nàng là toàn bộ thế giới duy nhất trọng lượng. Lúc này, Huệ Bơ ở một bên yên lặng đưa tay, giúp Lì Xạ đem áo choàng sửa sang một thoáng, khiến nó có thể càng thỏa đáng bao trùm cụ tịt trên vai. Cái này trầm mặc ít nói hắn tử, cái gì cũng không nói, chỉ là dùng hành động biểu đạt ủng hộ của hắn. Ba người theo lấy dòng người, cuối cùng leo lên thùng xe. Trong thùng xe tia sáng u ám, không khí vẫn đủ, đầy ắp người cùng hành lý. Cutis tìm một cái tương đối gần bên trong, đến gần vách thùng xe nơi hẻo lánh, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tư thế, đem Lisa ôm ở trước ngực. Lúc này, đầu máy truyền tới một tiếng trầm muộn còi hơi vang lên, thân xe chấn động mạnh một cái, nương theo lấy sắt thép trục bánh xe cùng đường dây ma sát phát ra tiếng vang chói tai, cái này liệt lao cũ xe lửa chậm rãi khởi động, bắt đầu gia tốc. Khởi động thì sốc này so dự đoán phải mạnh mẽ một ít, thùng xe kịch liệt mà lắc lư một cái. Cutis cùng Mễ Bở vô ý thức đồng thời hướng chính giữa dựa vào, bả vai của hai người đụng vào nhau, phát ra trầm đục. Nhưng bọn họ chẳng quan tâm bản thân, phản ứng đầu tiên đều là nghiêng đầu nhìn hướng chính giữa Lisa. Lisa, không có việc gì. Hai người chăm miệng một lời mà hỏi, ngữ khí tràn ngập khẩn trương. Ta không có việc gì a. Lisa âm thanh từ dưới áo choàng truyền tới, mang lấy một ít trầm đục, nhưng rất rõ ràng. Bàn tay nhỏ của nàng gẩy lấy áo choàng biên giới, tựa hồ muốn đem mũ trùm vén lên. Cha, thả ta xuống có được hay không? Ta nghĩ đứng một lúc. Cutis vô ý thức tự tuyệt, không được, trên xe quá chói, đứng lấy không an toàn. Không quan hệ. Lisa lại dị thường kiên trì. Trong âm thanh mang lấy một loại khiến người vô pháp cự tuyệt khẩn cầu, ta rất lâu đều không có bản thân đứng lấy. Ta muốn thử một chút nha. Hơn nữa, ta chỉ cần ôm lấy cha Trần, xe lửa lại chói ta cũng sẽ không ngã, ta cam đoan. Nhìn lấy con gái từ áo choàng trong khe hở lộ ra sáng long lánh mắt, Cutis mềm lòng xuống tới. Hắn cùng Huệ Bở trao đổi một cái ánh mắt, Huệ Bở khẽ gật đầu. Hai người thế là cẩn thận từng ly từng tí, hợp lực đem Lì Xạ từ Cutis trong lồng ngực để xuống, khiến nàng cặp kia mặt lấy cũ nát nhưng dày vải sạch sẽ chân nhỏ, run rẩy đạp ở lạnh lẽo mà khẽ chấn động thùng xe trên sàn nhà. Lì Xạ đứng bước sau, chuyện thứ nhất liền là giang hai cánh tay, nghĩ muốn giống như trong ký ức cực kỳ lâu trước kia dạng kia, ôm chặt lấy cha Trần, đem khuôn mặt nhỏ dán đi lên. Xong, nàng rất nhanh phát hiện, chiều cao của bản thân tựa hồ đã có thể vây quanh ở cha eo. Nàng sững sờ một thoáng, lập tức lại cao hứng lên tới, nỗ lực nhón chân lên, đem toàn bộ nửa người trên đều dán ở cụ tịt trên người, hai cánh tay gắt gao bóp chặt cha eo, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn cái kia dính đầy bấy mỡ cùng cho bụi quần áo lao động áo khoác bên trong. Cụ tịt hạ thấp đầu, nhìn lấy con gái màu nâu đầu nhỏ gắt gao rúc vào trước ngực bản thân, cảm thụ lấy phần kia chiếu nặng ỉ lại cùng ôn hòa. Một khắc kia, mấy ngày liên tiếp buôn ba, ẩn nút áp lực, đối với con gái an nguy lo lắng, phản phất đều bị cái này ôm lặng yên vút lên. Hai mắt của hắn trong nháy mắt tràn ngập khó nói lên lời nhu tình. Lisa cũng ngẩng đầu lên, cứ việc trong thùng xe tia sáng u ám, nhưng nàng mắt cười nhẹ nhàng, ánh mắt kia thanh tịnh mà sáng tỏ, phản phất có thể xua tan bốn phía tất cả khói mù cùng hàn lãnh. Cutis duỗi ra thô ráp bàn tay lớn, cực kỳ nhẹ nhàng vuốt ve con gái tóc, động tác cẩn thận từng ly từng tí, phản phất sợ phanh nát một cái mỹ hảo cảnh trong mơ. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua chen chúc đám người, ném hướng thùng xe chỗ cao cái kia nho nhỏ lỗ thông gió. Lúc sáng lúc tối quang ảnh xuyên thấu qua khe hở, ở trên mặt hắn giao thoa lấp lóe. Ở cái này quang ảnh cấp tốc biến ảo trong, Cutis trong ánh mắt sau cùng do dự cùng mềm yếu bị triệt để thiêu thẫn, chiếm lấy chính là một loại giống như trải qua tôi vào nước lạnh như sắt thép kiên nghị. Vì con gái, vì tất cả bị nô dịch người, hắn đã không đường tối lui, chỉ có tiến lên. Chương 861, tụ hợp mãi nền chương 861, tụ hợp mãi nền liền ở gánh chịu lấy Cutis cùng tất cả mọi người hy vọng đoàn tàu đã khi xuất phát, càng ai họa tờ khu cảng tây trung ương nhà ga bên trong, lại hiện ra cùng nhà ga cũ cái kia hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Nơi này với tư cách liên tiếp đảo lần cùng chủ thành khu trọng yếu đầu mối then chốt, trong ngày thường hẳn là đèn đốt sáng trưng, điều động bận rộn, song tối nay, có lẽ là bởi vì quý tộc thịnh yến hút đi đại bộ phận lực chú ý cùng tài nguyên, nhà ga lộ ra so thường ngày quẩn cu é rất nhiều, chỉ có linh tinh mấy ngọn đèn khí trong gió rét tỏa ra ánh sáng mờ nhạt choáng. Hai tên mặc lấy chắc lịch đông vải chế phục, trước ngực treo lấy làm bằng đồng cái còi đường sắt nhân viên tuần tra, đang chậm rãi từng bước men theo lạnh lẽo đường dây biên giới dò xét. Trong đó tuổi trẻ một ít cái kia, trong miệng đang không ngừng phàn nàn lấy, thở ra bạch khí ở trong không khí nhanh chóng tiêu tán. Đáng chết, cái thời tiết mắc tối này, còn có đám kia càng đáng chết hơn lão gia. Hắn dùng lực đá văng ra bên chân một khối vấp chân cục đá, tức giận bất bình nói: "Bọn họ khen ngược, ở ấm áp dễ chịu trong tòa thành uống lấy rượu ngon, ôm lấy mỹ nhân, mở cái gì gặp quỷ thì tối. Lại muốn chúng ta ở cái này chết có người địa phương, trông coi cái này phá đường dây, còn phải tùy thời chuẩn bị cho bọn họ điều xe nhường đường." Bọn họ một câu nói, chúng ta liền phải chạy gãy chân, liền cái đúng giờ mà thời gian tan việc đều không có. Bên cạnh hơi lớn tuổi, khuôn mặt bị gió sương khắc đầy nếp nhăn lão nhân viên tuần tra thở dài, trên mặt là quen có nhẫn nhục chịu đựng chết lặng. "Được rồi, John, nói ít vài ba câu a. Oán giận lại có thể có tác dụng gì? Ai khiến chúng ta sinh ra liền là hầu hạ người mạng đâu? Có thể mặc lên thân này áo đông, mỗi tháng đúng hạn lĩnh đến mấy cái kia hạt bụi, không chết đói đông không được, so lên bến tàu khu những cái kia ngủ ở tấm ván gỗ thủng lều bên trong người, chúng ta ngày tháng này đã xem như là ở thiên đường. Ngươi có biết đủ a?" Tên là John tuổi trẻ nhân viên tuần tra hơi mở miệng, tựa hồ còn muốn phản bác, nhưng nhìn lấy đồng bạn tấm kia viết đầy sinh hoạt trọng áp mặt, cuối cùng vẫn là đem càng khó nghe mà nói nuốt trở về, chỉ là rên khẽ một tiếng, tiếp tục vùi đầu đi bộ. Hai người câu được câu không nói lấy lời nói, nội dung đơn giản là tiếp xuống đâu chuyến xe vận tải hẳn là tiếp nhập ngày mấy quý đạo, đâu khoang xe tuần vùng treo, cái nào vật tư là đảo nền lên những quý tộc kia các lao ra nhu cầu cấp bách, trình tự chục triệu không thể lầm các loại. Đây đều là bọn họ lặp lại vô số lần công việc lưu trình. Biết, biết rồi. John không kiên nhẫn phất phất tay, đánh gậy lao nhân viên tuần tra nói rung dài, hắn hơi không kiên nhẫn mà nói, thời khóa biểu cùng chuyển tiếp trình tự ta đã sớm đọc thuộc lầu đầu, lỗ thai đều nhanh nghe ra cái kèn đến rồi. Lao nhân viên tuần tra bất đắc dĩ lắc đầu, ta đây không phải là sợ ngươi chỉ cố lấy oán giận, vạn nhất xảy ra sự cố nhà. Cái này nếu là chậm trễ đảo lần chuyện bên kia, chúng ta đều chịu không nổi a. Liên ở hai người cãi nhau thời gian, ai cũng không có chú ý tới, ở nhà ga mặt bên một đoạn ánh đèn chiếu không đến tường thấp dưới âm ảnh, mấy đầu bóng đen giống như li miêu đồng dạng lặng yên không một tiếng động lật đi vào, nhanh chóng phân tán, lợi dụng sân ga bên trong chất đống hàng hóa cùng bức bỏ thùng xe với tư cách công sự che chắn, hướng lấy bọn họ đánh bọc sườn qua tới. Khi John cùng lão nhân viên tuần tra nhận ra được sau lưng dị dạng tiếng bước chân thì hết thảy đều đã mượn. Năm sáu đạo bóng đen giống như quỷ mị từ phương hướng khác nhau vọt ra, trong nháy mắt đem bọn họ bao bọc vây quanh. Mấy chi họng súng đen ngòm ở tia sáng u ám xuống lập lòe lấy lạnh lùng u quang, tinh chuẩn chỉ hướng thân thể bọn họ yếu hại. Không được núp đích. Giơ tay lên. Một cái nghe lên còn mang theo vài phần thiếu niên trong trẻo, nhưng ngữ khí lại dị thường lạnh lẽo cứng rắn âm thanh quát. John cùng lão nhân viên tuần tra dọa đến hồn phi phách tán, vô ý thức giơ cao hai tay, cứng ở tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn họ nhìn rõ dẫn đầu người kia, lại là một cái nhìn lên tuổi không lớn lắm khuyển nhân tộc thiếu niên, lông xù lô thai đứng thẳng lấy, ánh mắt sắc bén như lao, chính là Mại Nện. Mại Nện dùng họng súng ra hiệu một thoáng bên cạnh ngã ba máy kiểm soát, ra lệnh, hiện tại, làm theo lời ta bảo. Đem số 7 vào trạm tuyến, tiếp đến số 2 quỹ đạo bên trên đi. Nhanh. Đừng có đùa đa dạng, nếu không đạn nhưng không mọc mắt con người. Ở dưới uy hiếp của tử vong, hai tên nhân viên tuần tra nơm nớp lo sợ dịch chuyển đến ngã ba máy kiểm soát bên cạnh, luống cuống tay chân bắt đầu thao tác. Bánh răng cắn vào phát ra nặng nề cùng của tiếng, đường dây chậm rãi di động nắm chuẩn chỉ định phương hướng. Thao tác hoàn thành sau, rốt tựa hồ xuất phát từ một loại nào đó thói quen nghề nghiệp, hoặc là lưu lại một tia may mắn, há miệng run rẩy mở miệng nói, "Hảo, hảo hán. Ánh sáng, ánh sáng cải tiến miệng nơi này quỹ đạo không, vô dụng a. Cái này số 2 tuyến ra ngoài, phía trước lối rẽ còn nhiều nữa. Hơn nữa đầu tuyến này là nối thẳng đảo nền, trên đảo kia hiện tại tất cả đều là quý tộc lao ra vệ binh, các ngươi đi liền là tự chui đầu vào lưới a. Huống chi phía trước sân ga bên kia còn ngừng lại mấy tiết đầu xe, đều là muốn đi đảo nền, vạn nhất." Ngậm miệng, Mại Nện nghiêm nghị đánh gậy hắn, trong ánh mắt lóe qua một tia không kiên nhẫn nói, "Phía trước sự tình không cần đến ngươi nhọc lòng. Chúng ta tự có an bài. Hiện tại nghe kỹ, đợi lát nữa chúng ta sẽ đem các ngươi trói lại ném ở trong phòng trực ban, các ngươi tốt nhất đừng lo động, nếu không đến lúc đó ra xám tử tới cứu các ngươi thời điểm người không ở, cẩn thận bọn họ đem các ngươi vu cáo thành phản đảng biết không?" Mại Nện uy hiếp âm thanh có chút hung tợn, nhưng lời của hắn cẩn thận nghe lại là đang vì hai người này suy nghĩ. Hai vị nhân viên tuần tra hai mặt nhìn nhau đều nghe ra Mại Nện ý tứ, sau đó liên tục gật đầu, phản đảng cái từ này cũng không phải bình thường đạo phỉ dám tùy tiện nói, hai người đều mơ hồ nhận ra được sự tình có chút quá độ. "Hiện tại, thành thành thật thật cùng chúng ta đi." Tiếp lấy Mại Nện chỉ huy thủ hạ đem hai người áp hướng nhà ga phòng trực ban. Trên đường đi, John cùng lão nhân viên tuần tra hoảng sợ phát hiện, nhà ga bên trong cái khác mấu chốt cương vị đồng sự, tỉ như tín hiệu nhân viên, vệ đi công, thậm chí mấy cái ở trong phòng nghỉ ngủ gật viên trước, cũng đều bị đồng dạng người cầm súng khống chế lấy, tủ rũ túi đầu bị xua đổi hướng cùng một cái phương hướng. Khi bọn họ bị đẩy tới phòng trực ban thì bên trong đã chen chừng 20 cái đồng dạng bị bắt nhà ga nhân viên công tác. Người quen gặp nhau, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều viết đầy sợ hãi cùng mờ mịt. "Lao giác, các ngươi làm sao cũng ở?" "Xuyệt, đừng nhắc tới, cùng các ngươi đồng dạng bị những thứ này hảo hán cho mời tới. Bọn họ rốt cuộc là ai? Nhìn lấy không giống như là đồng dạng cường đạo a." "Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ngươi xem trong tay bọn họ ra hỏa, trường thương và pháo, nhà nào cường đạo có trận thế này?" Tên đưa tên là lão giác dâu trắng nhân viên ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng nói, "Ngươi xem bọn họ lại không cấp tiền, lại không tiếp xe, ngược lại tới chiếm cái này cái gì chất béo đều không có nhà ga, nhất định không phải là cái gì nhân vật đơn giản, chúng ta tốt nhất đừng đắc tội. Hơn nữa ta nói với ngươi à, chúng ta trạm trưởng vừa mới liền bị bọn họ cho tiêu chết, cái kia thế nhưng là chân chính quý tộc thánh huyết ta, bọn họ cũng dám hạ thủ. Một cái nhát gan viên chức dùng tay khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác, dọa đến chung quanh mấy người sắc mặt trắng bệnh, không dám tiếp tục hỏi nhiều, nhao nhao co lên cổ, nỗ lực hạ thấp bản thân cảm giác tồn tại. Chỉ chốc lát sau, những người này lại đi vào, đem tù binh đều rắn rắn chắc chắc chói tay chói chân, trong miệng nhét lên vài rách, tập trung ném ở phòng trực ban nơi hẻo lánh. Mái nện lưu xuống hai tên đội viên đem cửa chính khóa chết, sau đó mang lấy những người khác nhanh chóng dọn dẹp nhà ga, bảo đảm không có bất kỳ cái gì cá lọt lưới có thể hướng ra phía ngoài báo tin. Không lâu, một tên phụ trách nhìn đội viên chạy tới báo cáo, "Mái nện đại ca, nơi xa có xe lửa ánh đèn đến gần, xem tốc độ, hẳn là xe của chúng ta nhanh đến rồi." Mái nện tinh thần chấn động, lập tức đối với chúng quanh đội viên hạ lệnh, "Tất cả mọi người chuẩn bị, đem người bên ngoài đều gọi trở về. Đợi lát nữa mà xe lửa vào trạm sẽ không hoàn toàn dừng lại, chúng ta muốn về lợi dụng nó giảm tốc trong nháy mắt ngày tới. Động tác phải nhanh, muốn chuẩn, biết không?" Trong bóng đêm đen nhánh, kia hàng tới từ gánh xiết thú cũ xe lửa, phun ra nồng đậm hơi nước, đúng giờ chạy vào đã bị quân cách mạng lặng yên tiếp quản khu cảng Tây Trung ương nhà ga. Tốc độ xe dần dần chậm lại, sớm đã chờ ở sân ga dưới âm ảnh mái nền cùng các đội viên của hắn, nhìn chuẩn thời cơ, từng cái nhanh nhẹn đạp lên cái kia chạy như bay bằng tàu. Toàn bộ quá trình sạch sẽ lưu loát, hầu như không có phát ra quá lớn tiếng vang. Chờ bọn họ lên tới sau đó, xe lửa lập tức lại lần nữa gia tốc, chờ chi này tụ hợp sau lực lượng, xông phá bóng đêm, kiên định không thay đổi hướng lấy mục đích cuối cùng nhất, đạo lệnh, bay đi. Chương 862, nhà cửa sẽ yến hội chương 862, nhà cửa sẽ yến hội liền ở xe lửa chạy hướng đảo Nen đồng thời, ở vào thành thị phía đông nhiều ân khu giữa sườn núi cửa sẽ trong phủ, một trận cực điểm xa hoa thịnh yến đang dần vào giai cảnh. Cửa sẽ phủ phòng yến hội xa hoa mức độ có thể xưng lóa mắt. Cao ngất trên mái vòm treo lấy do vô số mảnh thủy tinh ghép nối mà thành khổng lồ chi hình đèn treo, chiết xạ ra khiến người hoa mắt thần mê ánh sáng, đem lại sảnh chiếu rọi đến sáng lạn huy hoàng. Bóng loáng như gương màu đen đá cẩm thạch trên mặt đất, ảnh ngược lấy thân sĩ thuộc nữ nhóm hoa phục đẹp trang sức thân ảnh. Trong không khí phiêu phủ lấy quý báo nước hoa, thuốc xì gà lá cùng vừa mới mở ra lâu năm rượu ngon mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Một chi mặc lấy phảng phiêu lễ phục, diễn đấu kỹ nghệ tinh xảo dàn nhạc giao hưởng, ở phủ lên màu đỏ lông nhung thiên nga khoang nhạc trong, tấu hưởng du dương mà nhẹ nhàng vũ khúc. Bá tước cửa xe, một vị vóc người hơi mập, sắc mặt hồng nhuận, giỏi về giao tiếp trung niên gia chủ, đang bưng lấy chén rượu, cùng nhau ở các phương tân khách tầm đó. Trên mặt hắn treo lấy vừa đúng, đã lộ ra nhiệt tình lại không mất rụt rè dáng tươi cười, cùng một vị khí chất yêu nhã, mang lấy dây chuyển chân châu tuổi trẻ tiểu thư thân thiết trò chuyện lấy. Vị quý khách kia rất trẻ trung, nhưng nàng hình thức cũng rất là tôn quý. Tôn quý tiểu thư hệ lì nọ hệ xe bờ, ngài có thể đến dự trước tới, thật là khiến Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Ở nơi này thỉnh cho phép ta đối với ngài cùng ngài ông cố đạt đến dùng cao nhất thăm hỏi. Bá tước vì xe âm thanh khéo đưa đẩy mà động nghe, hắn lễ tiết cũng không thể bắt bẻ. Đối mặt một cái bá tước ân cần thăm hỏi, tiểu thư hệ lì nọ thỏa đáng mỉm cười đáp lại nói, bá tước đại nhân ngài quá khách khí, nhà cửa xe đến hội, ở càng ai hỏa tợ nhưng là có tiếng đặc sắc. Ta lần này vừa vặn trước tới gặp mặt bằng hữu, nàng hướng ta cực lực tiến cử trận này đến hội. Hiện tại xem ra bá tước ánh mắt đích sát xuất sắc. Tiểu thư hệ ly nọ thỏa đáng mỉm cười đáp lại nói, âm thanh thanh điểm lưu hòa. Ta lần này trước tới, trên đường đi liền nghe quý phủ đêm nay đến hội cấu tứ sáng tạo, đặc biệt là trong đại sảnh này trưng bày mấy bức hồn bệnh tranh phái bút tích cực, nhưng là ở nơi khác khó có được thấy một lần chân phẩm. Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt tán thưởng lướt qua trên tường treo tranh sơn dầu, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bá tước sẽ trong mắt lóe lên một tia vui vẻ ánh sáng, chủ nhân cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Tiểu thư hệ ly nọ quá khen. Những thứ này bất quá là gia tộc lịch đại tích lũy một ít nho nhỏ yêu thích. Nói lên hồn bệnh, ta gần nhất vừa lấy được một đám từ đại lục cũ vùng phía nam mới khai quật ra cổ điển bích họa bản gốc, nó màu sắc vận dụng có thể xưng tuyệt nhất. Nghe nói ngài đối với cổ điển nghệ thuật rất có nghiên cứu, lần sau gia tộc chúng ta tổ chức tư nhân giám thưởng sẽ, nhất thiết phải mời ngài có thể đến dự trước tới đánh giá. Vậy ta liền đi trước cảm ơn bá tước đại nhân thịnh tình. Tiểu thư hệ lì nọ ưu nhã trả lời, lập tức xảo diệu chuyển đổi chủ đề, ngựa khí mang lấy một ít tìm kiếm ý vị. Nói đến, trước đó vài ngày ta đi qua biển nịt mở ạ thời điểm. Ngẫu nhiên gặp một trận cực kỳ hiếm thấy vĩnh dạ cực quang cảnh tượng kia mỹ lệ phi phàm, không biết bá tước du lịch rộng lớn, nhưng từng gặp tương tự hiện tượng thiên văn. Bá tước cứ sẽ hơi hơi nghiêng về phía trước thân thể, biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, vĩnh dạ cực quang. Đây thật là khó có được kỳ ngộ. Ta lúc còn trẻ ở hủ họ kệ sĩ phơ ở phương bắc biên cảnh đóng giữ thì, ngược lại là thấy qua mấy lần, quang ảnh kia lưu truyền, xác thực giống như thần tích. Hán thuận thế chia sẻ lên bản thân trong lữ đồ điều mắt thấy hay nghe, đem chủ đề dẫn hướng nhẹ nhõm vui sướng phương xa phong cảnh. Lúc này, phong yến hội tiếng âm nhạc đột nhiên biến đổi. Tiết tấu trở nên càng thêm thanh thoát sục sôi. Vũ hội thêm nhiệt phân đoạn kết thúc, sắp tiến vào đêm nay chân chính cao trào, cỡ lớn vũ hội giao tế. Bá tước cứ sẽ trưởng tử, một vị vóc người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, tên là Án Bật người trẻ tuổi, bước đi ung dung đi tới trung ương đại sảnh, hướng cha của bản thân cùng có mặt tân khách ưu nhã hành lễ. Cha đại nhân, các vị tôn quý quý khách. Án Bật âm thanh trong sáng, mang lấy con em thế gia đặc thù tự tin nói, vũ hội sắp bắt đầu, thỉnh cho phép ta, may mắn mời mỹ lệ tiểu thư hệ lì nọ, vì chúng ta mở ra đêm nay chi thứ nhất vũ. Ở chúng nhân chú mục cùng trong tiếng vỗ tay, An Bất hướng tiểu thư hệ lì nọ đưa tay ra. Tiểu thư hệ lì nọ sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười lấy rụt rè mà đưa tay đắp lên lòng bàn tay của hắn. Hai người đi vào giữa sân nhảy, theo lấy âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. An Bất vũ bộ thành thạo, tựa hồ nghĩ dẫn dắt lấy tiểu thư hệ lì nọ hoàn thành từng cái trôi chạy xoay tròn cùng ưu mỹ bước lướt, nhưng không nghĩ tới hệ lì nọ động tác không thua gì hắn mảy may. Thân ảnh của bọn họ ở hóng ánh dưới ánh đèn đan dệt, dẫn tới chung quanh từng trận tán thưởng. cái khác tuổi trẻ thân sĩ thuộc nữ nhóm cũng nhao nhao kết đối tiến vào sàn nhảy, hoa lệ váy giống như nở rộ hoa tươi, xoay tròn phiêu đãng, đem yến hội bầu không khí đẩy hướng đỉnh điểm. Vũ bộ lưu truyền ở giữa, An bất thấp giọng tán thưởng, tiểu thư vũ bộ nhẹ nhàng như vậy, nhìn tới tại hạ vừa rồi hướng dẫn là có chút loại người đâu. Ngài An bất quá khen. Ely nọ khẽ gật đầu, váy vạch ra yêu nhã đường vòng cung. Là ngươi hướng dẫn vừa đúng mà thôi. Công tước gia tiểu thư nhẹ nhàng cười lấy, nhưng lại khiến người căn bản nhìn không ra nàng chân chính yêu thích. Xong, liền ở cái này ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình đạt đến nhiệt liệt nhất thời khắc. Oeng, một tiếng đột ngột đến cực điểm, phản phất tới từ sâu trong lòng đất khủng bố nổ mạnh, đột nhiên từ nơi xa truyền tới. Sát theo đó là càng thêm kịch liệt, tiếp lại đội 2-3 tiếng nổ. Âm thanh giống như cuồn lôi đồng dạng ép qua bầu trời đêm, nó sản sinh ra sóng xung kích liền như nhìn không thấy sóng thần đồng dạng đánh tới. Ào ào ào. Phòng yến hội những cái kia to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, ở cái này cuồng bạo sóng âm xung kích xuống, trong nháy mắt che kín mạng nhện đồng dạng vết rạn, lập tức từng mảng lớn vỡ vụn ra. Bóng ánh mảnh thủy tinh vỡ giống như mưa to chút xuống. Đèn treo điên cuồng lay động, ánh đèn kịch liệt lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Trên bàn lim âm chén dĩa len ken vang dội, không ít bị chấn rơi xuống đất, ngã đến nghiền nát. Mỹ diệu âm nhạc im bặt mà dừng, chiếm lấy chính là nhóm khách nữ thét lên hoảng sợ tiếng, nhóm khách nam hốt hoảng tiếng kêu gạo, cùng bàn ghế bị đụng ngã hỗn loạn tiếng vang. Mới vừa rồi còn ưu nhã không gì sánh được sân nhảy, trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Bá tước vì xe đủ cười trên mặt triệt để cứng đờ, trong nháy mắt biến đến xanh xám. Hắn lập tức đi tới phòng yến hội bên cạnh một phát bắt được bên cạnh đồng dạng dọa đến mặt không còn chút máu lao quản gia, nghiêm nghị quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lao quản gia toàn thân phát run, nói năng lộn xộn, lao ra. Ta cũng không biết ta. Giống như, tựa như là chỗ nào? Nổ tung rồi. Lúc này, một tên phụ trách yến hội ngoại vi bảo an quân đế quốc sĩ quan, vội vã từ bên ngoài chạy vào, mũ nghiêm lệnh, trên mặt mang lấy chưa tỉnh hồn thân sắc. Hắn chạy đến ba tước việc xe trước mặt, thở hồng hộc báo cáo, bá tước đại nhân. Là công ty liên hợp khinh khí cầu. Là bọn họ ở sát vách khu lắp ráp nhà xưởng, không biết nguyên nhân gì phát sinh kịch liệt nổ tung. Hỏa, thế lửa phi thường lớn. Ở nơi này đều có thể nhìn đến bên kia ánh lửa. Vừa nghe nói chỉ là nhà xưởng nổ tung, cũng không phải là nhằm vào khu quý tộc trực tiếp tập kích, trong đám người mấy cái nhà gửi sạch sẽ con em trẻ tuổi, ở lúc đầu kinh hãi qua sau, ngược lại sinh ra một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hưng phấn. An bất sửa sang một thoáng vừa rồi bởi vì hỗn loạn mà có chút ngổn ngang cổ áo, đối với bên người mấy người đồng bạn nói, đi, chúng ta đi sân thượng xem một chút. Nhìn tới có người cho đêm nay đến hội, chuẩn bị một trận không tưởng được khói lửa biểu diễn rồi. Bọn họ vây quanh đi tới lầu ba rộng lớn sân thượng, dựa vào lan can trông về phía xa. Quả nhiên, ở thành thị phía đông phương hướng, bầu trời đêm bị một mảng lớn tận trời ánh lửa ánh thành quỷ dị màu vỏ quýt, khói đặc giống như to lớn đám mây hình nấm đồng dạng lăn lộn bốc lên, dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được cổ kia tinh chất hủy diệt năng lượng. Ông trời của ta, cái này khói lửa thật là đủ trắng lệ. Một người trẻ tuổi sợ hãi thán phục nói, trong giọng nói thậm chí mang lấy một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tiếng nói của hắn không rơi, phản phất là để ấn chứng hắn mà nói, khinh khí cầu nhà xưởng phương hướng lại lần nữa truyền tới một tiếng càng thêm đinh tai nhức óc nổ mạnh. Một lần này uy lực nổ tung liền không có trước đó như vậy lớn, bất quá vẫn là 10 điểm trắng lệ. Một đoàn quả cầu lửa to lớn đằng không mà lên, cho dù ở trên sân thượng cũng có thể nhìn rõ trong nháy mắt kia bành trướng lại có lại cảnh tượng của bố, nóng bỏng sóng khí tựa hồ đều có thể mơ hồ đập vào mặt mà tới. Đứng ở an bất bên người tiểu thư hệ lì nọ vô ý thức dùng tay bịt miệng lại, mỹ lệ trong mắt lại lóe qua một tia hưng phấn thần sắc. Đột nhiên xuất hiện nổ tung đích sắc đánh gãy vũ hội cao trào, nhưng cái này đặc thù khói lửa biểu diễn lại cũng cho tham dự các quý tộc mang đến mới về vui. Chương 863, càng ai họa tở thành vệ quân thao tác chương 863. Càng ai họa tở thành vệ quân thao tác càng ai họa tở thành vệ quân bộ tư lệnh ở vào áo thuật pháp sư lôi khu bên cạnh một tòa dày nặng thạch xây trong kiến trúc, cho dù là ở buổi tối, nơi này vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, lộ ra một loại kiểm nén bận rộn. Khu cảnh vệ tư lệnh trong văn phòng, tổng lĩnh toàn bộ càng ai họa tở phòng vệ sự vụ tư lệnh bạ tịt tờ dị dạng, lúc này giống như một đầu bị nhốt ở trong lồng nóng này hùng sư đồng dạng, ở đi qua đi lại. Hắn thân hình cao lớn, mặc lấy phảng phiu quân đế quốc chế phục, quân hàm lên đem tinh ở đèn khí xuống lóe lấy lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, nhưng giờ phút này trên mặt của hắn lại che kín mây đen, thái dương nổi lên cơn xanh. Một đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà che kín tia máu. Phòng làm việc trên sàn nhà tản mát lấy mấy tấm bị vò thành một đoàn giấy, trong không khí bao phủ lấy xì gà thiêu đốt sau mùi khét lẹn cùng một loại vô hình cảm giác khẩn trương. Mấy tên tham mưu cùng cấp thấp sĩ quan xôi tay đứng nghiêm ở một bên, liền không dám thở mạnh một cái, sắc mặt của bọn họ tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, sợ tư lệnh tức giận sẽ giáng lâm đến trên đầu bản thân. Phế vật, đều là một đám phế vật. Bạn Peter đột nhiên dừng lại bước chân, một quyền nện ở dày nặng sồi trên bàn làm việc, phát ra trầm mượn nổ mạnh, chấn động đến trên bàn bình mực nước cùng văn kiện đều nhảy lên. Công ty liên hợp khinh khí cầu, đế quốc trọng yếu nhất khinh khí cầu chế tạo nhà máy một trong. Liên như thế ở mí mắt của các ngươi từ phía dưới, bị người nổ lên trời. Các ngươi trước đó vậy mà một điểm tiếng gió đều không thu được. Các ngươi đội tuần tra là làm ăn gì? Người của ngành tình báo đều ngủ lấy sao? Âm thanh của hắn giống như của lôi, ở rộng rãi trong văn phòng quân quẩn. Một tên phụ trách thành khu trị an quan trị an bất chấp khó khăn tiến lên một bước, ý đồ giải thích, tư lệnh bất giận. Căn cứ sơ bộ điều tra, nổ tung phát sinh ở nhà xưởng khu hoạch tâm lò dịt sở tổng dự trữ bình phụ cận, lực phá hoại cực lớn, hầu như phá hủy sắt vách mấy cái lắp ráp xưởng. Tình huống hiện trường tạm thời không rõ, nhưng căn cứ chúng ta bắt được nhân viên bảo an hai, nhà xưởng vì phối hợp nhà được sạch sẽ yến hội đêm nay đã đình công, hơn nữa bọn họ cũng trước đó cũng không có thấy bất luận cái gì người khả nghi ra vào nhà xưởng. Vì vậy chúng ta kết luận cái này hoặc là một trận sự cố an toàn, hoặc là liền là cùng một chỗ tỉ mỉ chủ tính phá hư hành động. Kết hợp công ty liên hợp khinh khí cầu bên kia khai, chúng ta hoài nghi bọn họ nhà xưởng nội bộ nhân viên khả năng có bị thu mua dấu vết. Nội bộ phá hư, bị thu mua. Tư lệnh bạ Tịt Tơ đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm tên này thượng tá, khóe miệng kéo ra một cái lạnh lẽo độ câu hỏi, nhưng vấn đề mấu chốt đâu? Nội ứng là ai? Lại là ai thu mua bọn họ? Những chuyện này các ngươi làm rõ ràng sao? Hay là nói, các ngươi cục an ninh đã vô năng đến liền cơ bản nhất nội bộ bảo an cũng làm không được, cần đem trách nhiệm giao cho cái gọi là nội ứng. Quan trị An bị nẹn đến á khẩu không trả lời được, chán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nói quanh co lấy nói không ra lời. Lúc này một tên khác phụ trách tình báo phân tích thiếu tá cẩn thận từng ly từng tí tiến lên bổ sung nói, tư lệnh, gần nhất nhà cả Stạ Ngũ Lật cùng nhà Gis sẽ đánh đến lợi hại, hai bên đều ở trắng trận hoạt động, liên lụy chúng ta lượng lớn nhân thủ. Có phải hay không là bọn họ ở trong bóng tối dở cho quỷ, muốn mượn cái này đã kích đối phương hoặc là gây ra hỗn loạn? Cả Stạ Ngũ Lật, Gis sẽ. Bạn Peter cười nhạo một tiếng, ngữ khí tràn ngập khinh thường cùng bực bội. Cái kia hai cái ngu xuẩn gia tộc đấu khí, có thể đấu ra động tĩnh lớn như vậy? Bọn họ bình thường làm sự tình không phải liền là ở trên báo chí đánh một chút nước bọt chiến, ở trên tiệc rượu lẫn nhau phá đám, nhiều nhất liền phái người ngầm ẩu đả. Nổ rất một tòa quan hệ đến quân đế quốc sự tình đơn đặt hàng trọng yếu nhà xưởng. Bọn họ còn không có lá gan này, cũng không có bản sự này. Cái này sau lưng khẳng định có những vật khác. Hắn bực bội giật giật khẩn buộc cổ áo, tiếp tục gầm thét lên, ta mặc kệ là ở tòa các vị trong ngày thường có cái gì lợi ích liên lụy, có người nào tình lỗi đời. Nhưng hiện tại toàn bộ đều không làm đến, lập tức, tra cho ta. Đào sâu ba thước cũng phải đem làm phá hư hỗn đản bắt tới. Khinh khí cầu nhà xưởng nổ tung, không chỉ sẽ tạo thành tổn thất thật lớn, càng nghiêm trọng sẽ đánh loạn quân đế quốc bộ trang bị cung ứng kế hoạch. Trách nhiệm này, các ngươi ai gánh được trách nhiệm? Nếu là cấp trên trách tội xuống, lao tử cái thứ nhất đem các ngươi toàn bộ đều đưa lên tòa án quân sự. Liên ở bạn Peter gầm thét thời điểm, cửa phòng làm việc lúc này bị đột nhiên đẩy ra, một tên lính truyền tin thở hồng hộc và bảo, thậm chí không kịp cúi chào, liền kinh hoàng hô nói, tư lệnh, không tốt rồi, lại nổ tung rồi. Toàn bộ phòng làm việc trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở tên này lính truyền tin trên người. Tư lệnh bạn Peter đồng tử chợt co, vừa xài bước đến lính truyền tin trước mặt, nghiêm nghị hỏi, chỗ nào? Nói rõ ràng, chỗ nào lại nổ tung đâu? Lính truyền tin nuốt ngụm nước bọt, khó khăn mà nói, là khu xỉ cổ ỉn, gia tộc gạo tổng nhà máy chế tạo súng ống. Ánh lửa ngút trời, tiếng nổ so vừa rồi khinh khí cầu công ty bên kia còn muốn vang. Hiện tại toàn bộ khu xưởng giống như đều xa vào biển lửa rồi. À, tổng súng ống nhà máy. Tư lệnh bạn Peter sắc mặt trong nháy mắt biến đến xanh xám, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng trên tường tấm kia to lớn cảng ai họa tở thành khu bản đồ. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở khu xỉ cổ ỉn vị trí. Hắn rất nhanh liền ở trong đầu hồi tưởng lên ạ tổng nhà máy tình báo. Cái xưởng này mặc dù gần đoạn thời gian tới bởi vì trong gia tộc đấu có chút bất ổn, nhưng không thể phủ nhận là nó y nguyên là công quốc chủ yếu vũ khí hạng nhẹ thương nghiệp cung ứng một trong. Ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, liên tiếp phát sinh hai lên nhằm vào cỡ lớn quân công xí nghiệp nổ tung. Đây cũng không phải là trùng hợp. Hỗn đản, vương bắt đản. Tư lệnh rốt cuộc không khống chế được tức giận, một chân đạp lăn cái ghế bên cạnh, ghế gỗ đâm vào trên tường, phát ra chói tai tiếng vỡ vụn. Là ai? Đến cùng là ai nhất định muốn ở trong lúc mấu chốt này cùng lao tử không qua được? Hết lần này tới lần khác chọn vào hôm nay, chọn ở đảo Ngân cùng khu thánh tháp bên kia xếp đặt tiến hội thời điểm. Hắn giống như một đầu bị triệt để dã thú bị chọc giận, ở trong phòng làm việc điên cuồng dã bước, trong miệng không ngừng mà chửi mắng lấy. Các tham nhu câm như hến, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Qua một hồi lâu, bà Peter mới miễn cưỡng đè xuống một điểm hỏa khí, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo dò người. Lúc này, tên kia lính truyền tin mới nhút nhát lại lần nữa mở miệng, âm thanh yếu ớt rồi môi, bộ phận tư lệnh, cái kia, vậy chúng ta bây giờ muốn hay không phải người đi ạ tổng nhà máy bên kia cứu viện cùng điều tra? Bà Peter đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm lính truyền tin, ánh mắt kia khiến lính truyền tin toàn thân run lên. Tư lệnh hít sâu một hơi, cơ hồ là cắn lấy răng nói, phái cái rắm. Cái này hai lên bạo nổ hiển nhiên là có người cố ý chủ tính, vì chính là chuyển di lực chú ý của chúng ta. Đêm nay lâu đài cả Stạ Ngũ Lật cùng Gis sẽ phủ bên kia tụ tập toàn thành quá nửa quyền quý, nếu là tùy tiện nơi nào ra điểm được rẽ, lao tử có nhiều ít cái đầu đều không đủ rơi. Hắn đi tới bản đồ trước, dùng ngón tay nặng nề mà điểm tại vị ở thành thị trung tâm lệnh đông chấn tợ dò ra vị trí, hiện tại truyền mệnh lệnh của ta. Thành khu tất cả có thể vận dụng bộ đội cơ động, chứ duy trì cơ bản trị an, toàn bộ cho lão tử điều đi khu thánh tháp cùng xung quanh mấy cái khu vực bố phòng. Trong điểm cảnh giới nhiều ân khu cùng chấn tợ dò ra phương hướng. Khinh khí cầu nhà máy cùng súng ống nhà máy nổ liền nổ, nhiều nhất là lão tử mất trước bài trước. Nhưng nếu là nhiều ân khu ngân hàng đế quốc kho chứa tiền hoặc là khu thánh tháp xảy ra chuyện, vậy liền không chỉ là rơi đầu vấn đề, lão tử cả nhà đều phải đi theo bồi táng. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, đến nội ạ tổng nhà máy bên kia. Phái một cái ngay cả đi qua nhìn một chút tình huống. Mang tính tượng trưng cứu hỏa, duy trì một thoáng trật tự, đúng phụ cận đều là mấy thứ gì đó khu vực. Lính truyền tin thời điểm này rất có nhãn lực mà nói, báo cáo tư lệnh, phía tây là đều là khu dân nghèo, mà phía đông kể bên một điểm nhỏ khu buôn bán. Vậy được, khiến cái này liền quá khứ thời điểm chú ý một chút đừng để lửa lớn đốt tới khu buôn bán, khu dân nghèo đừng toàn bộ đốt là được, chuyện còn lại chờ chấn tợ rõ dạ lửa lớn dập tắt liền khiến phòng cháy chữa cháy người quá khứ. Vâng, tư lệnh. Nghe đến mệnh lệnh sau lính truyền tin như được đại xá, vội vàng túi chào, xoay người cực nhanh chạy ra ngoài. Cùng lúc đó tư lệnh bạ tịt tờ cũng cho cái khác mấy tên tham mưu cùng người phụ trách phân phối nhiệm vụ, đợi mọi người đều lộ hàng sau đó hắn thì là mệt mỏi xoa xoa mi tâm, đi tới bên cửa sổ, nhìn hướng thành thị phương hướng tây nam mảnh kia bị ánh lửa ánh đỏ bầu trời đêm. Lúc này hắn đã bình tĩnh lại, trên mặt không lại là đơn thuần phẫn nộ, mà là bao phủ lên một tầng thật sâu sầu lo cùng nghi hoặc. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, một chương vô hình lưới lớn đang càng ai họa tờ lặng yên vùng ra, mà chính hắn, tựa hồ đang đứng ở trong lưới trung tâm, lại đối với tung lưới chi nhân hoàn toàn không biết gì cả. Chương 864, ẩn nút viện binh chương 864, ẩn nút viện binh cùng cảng Ái Hỏa Tở thành vệ quân bộ tư lệnh cái kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt bất động, ở vào cảng Ái Hỏa Tở khu đông biên giới, đến gần đảo lần cầu sắt một tòa vứt bỏ trong kho hàng, giờ phút này lại tụ tập một đám sao động bất an người. Kho hàng nội bộ không gian to lớn, trong không khí bao phủ lấy nồng đậm dị sắt, cho bụi cùng mốc thay đổi hỗn hợp bụi. Vẹn vẹn có mấy ngọn phòng gió đèn dầu treo ở trụ thừa chọc lên, ném xuống chập chờn bất định của sáng, đem bóng người kéo đến lúc dài lúc ngắn, tăng thêm mấy phần bị dị cùng bất an. Đám người đại khái phân thành hai nhóm. Hơi đẩy là dùng bộ run cùng dùng dẫn đầu đường, bọn họ vóc người chắc địch, bắp thịt cuộn cuộn, mặc lấy dính đầy vấy mỡ cùng cho để lại sau khi nấu kim loại quần áo lao động hoặc tạp dề ra, có lưng cong nặng nghề thùng dụng cụ, có thì cầm lấy rõ ràng là tự chế súng kiếp hoặc đoàn phủ, những vũ khí này nhìn lên thô kệch nhưng uy lực cũng không dung nạp khinh thường. Bọn họ là dùng thông qua quan hệ từ bến tàu khu cùng quặng mỏ tìm đến giúp đỡ, từng cái tính tình hòa bạo, giờ phút này đang top 5 top 3 ngồi xổm hoặc đứng sững, thấp giọng trò chuyện lấy, thỉnh thoảng phát ra thô lỗ tiếng cười hoặc bất mãn lẩm bẩm. Mà so lên có chút hỗn loạn thậm chí ở trộm đạo lấy đánh bài đường, một nhóm người khác thì lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Nhân số của bọn họ ước chừng có hơn 10 người, đại bộ phận đều là thân hình có chút gầy yếu thủy thủ, bất quá lại có hai người rõ ràng cùng mọi người đều không đồng dạng. Cái này hai tên hình thể muốn mặc dù cũng không cường tráng, nhưng thân hình thẳng tắp, hơn nữa cách lấy quần áo cũng có thể cảm nhận được thân thể của bọn họ mặc dù không tráng, nhưng nhất định tràn ngập lực lượng. Bọn họ người mặc rửa đến phát trắng nhưng vẫn như cũ chỉnh tề trường bào màu xám, bên hông treo lấy kiếm dài, thần sắc túc mục, đây chính là bộ dùn tìm đến cứu binh một trong. Hắn không những ở đồng minh giải phóng nhân loại bản địa cứ điểm cái kia tìm đến không ít nguyện ý gia nhập thủy thủ, hơn nữa vận khí rất tốt còn gặp phải hai tên báo thủ tu sĩ người biết. Kỵ sĩ thánh điện thì ở cẩn giờ cùng lọt thạt lờ. Thì ở hơi lớn tuổi, khuôn mặt cương nghị, cảm lưu lấy râu ngắn, ánh mắt giống như chim ưng sắc bén, lọt thì tương đối tuổi trẻ, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao thẳng, nhưng hai đầu lông mày đồng dạng ngưng tụ đối với tín ngưỡng cuồng nhiệt cùng kiên định. Bọn họ đều là kỵ sĩ thánh điện bên trong tín ngưỡng tối vi kiên định người, đối với quỷ hút máu đều mang lấy ngập trời hận ý bộ dùng. Các ngươi nói chi viện đến cùng lúc nào mới có thể đến? Lúc này kỵ sĩ thì ở cơn giờ âm thanh đánh vỡ trong kho hàng nổ nạn, hắn đi tới bộ dùng trước mặt, ngựa khí mang lấy rõ ràng không kiên nhẫn. Chúng ta đã ở nơi này chờ nhanh 2 giờ, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực giống như chuột đồng dạng trốn ở cái này phá trong kho hàng? Cứu hận của ta cũng không phải dùng tới cùng ngươi lãng phí thời gian. Lọt hạt lở cũng phụ hòa nói, tay của hắn một mực ấn ở trên chuôi kiếm, biểu thị ra nội tâm nôn nóng, không sai. Đây bất quá là mấy cái bị quỷ hút máu nuôi nhốt lên tới chó giữ nhà mà thôi, bọn họ chạm gác liền ở cầu đối diện không xa. Ở thánh quang phù hộ xuống, chúng ta đủ để đem bọn họ tỉnh hóa. Hà tất ở nơi này lợi không? Bố dù biết những thứ này báo thủ tu sĩ sẽ nhóm người điên đều là cái gì tính tình, nhưng hiện tại bọn họ kế hoạch còn không có bắt đầu, tùy tiện hành động chỉ sẽ khiến đảo lần lên quỷ hút máu nâng cao cảnh giác. Nhưng hai vị này ra hắn cũng không muốn đắc tội, kết quả là chỉ có thể là cố nén lấy bản thân bạo tính tình bối khuôn mặt tươi cười nói, hai vị giáo hữu, xin ổn định chớ đội. Kế hoạch liền là như vậy định, chúng ta nhất định phải chờ đến đại bộ phận tín hiệu, nội ứng ngoại hợp, mới có thể bảo đảm nhất cử thành công, giảm bất chính chúng ta thương vong. Luzinski bọn họ làm việc luôn luôn ổn thỏa, nói sẽ tới liền nhất định sẽ đến. Gươm lúc này cũng cùng đi theo tới uống thanh đúng khí mà ra miệng nói, đúng rồi. Gấp cái gì? Tốt cơm không sợ muộn. Chúng ta hiện tại xông ra, đánh cỏ động rắn, vạn nhất cầu bên kia địch nhân có phòng bị, tăng cường thủ vệ, đến lúc đó đại bộ phận tới ngược lại không tốt đánh rồi. Xong, bọn họ trấn an hiệu quả có hạn. Một cái tên là bạ giặc đột thợ mỏ đột nhiên đứng lên tới, hắn giọng văng rồi, chấn động đến kho hàng trần nhà cho bụi gì rào rơi xuống, chờ một chút chờ. Liền biết chờ. Lao tử trong tay dịu đều nhanh gì xét rồi. Muốn ta nói, bất kể hắn là cái gì đại bộ phận tiểu bộ đội, chúng ta nơi này mấy chục tên anh em, chẳng lẽ còn sợ mấy cái kia quỷ hút máu chó săn? Trực tiếp xung qua, chém hắn mẹ. Khiến những cái kia cao cao tại thượng quỷ hút máu các lao ra cũng nếm thử một chút chúng ta công nhân ra ra lợi hại. Đúng. Chém hắn mẹ. Đã sớm xem đám kia ra sám tử không vừa mắt rồi. Thánh quang anh em nói đúng, chính chúng ta cũng có thể được. Cái khác đột cũng đi theo ồn ào lên, trong kho hàng lập tức tràn ngập ầm ĩ tiếng phụ họa cùng binh khí va chạm tiếng leng keng, bầu không khí trong nháy mắt biến đến hỏa bạo lên tới. Những thứ này được công nhân thời gian dài chịu chèn ép, trong lòng đọng lại quá nhiều tức giận, giờ phút này thật vất vả có phát tiết cơ hội, mỗi một người đều giống như đốt thùng thuốc nổ. Bố Jun cùng giống lẫn nhau, đều nhìn đến trong mắt đối phương bất đắc dĩ cùng lo lắng. Bọn họ nỗ lực mà lớn tiếng thuyết phục, ý đồ đè xuống cố này sao động cảm xúc. Các anh em, bình tĩnh một chút. Nghe ta nói, hiện tại xông ra là thông khoái, nhưng nếu là xấu toàn bộ kế hoạch, cứu không ra ngài dập kỳ y bọn họ, chúng ta tất cả nỗ lực liền đều uổng phí rồi. Nhìn thêm một chút, tín hiệu lập tức liền tới rồi. Liên ở bộ dùm cảm giác sắp áp chế không nổi đám này sao động luôn, liền hai vị kỵ sĩ thánh điện cũng lại lần nữa đem ánh mắt chất vấn ném tới thì, oeng, một tiếng nột ngạt đến cực điểm to lớn tiếng nổ, đột nhiên từ phương hướng tây nam chuyển tới. Dù cho cách lấy tương đương khoảng cách, kho hàng đơn bạc vách tường cùng nóc nhà cũng bị chấn động đến hơi hơi rung động, nhiều năm cho bụi như là thác nước chút xuống. Trong kho hàng trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều dừng động tác lại, dựng thẳng lên lỗ tai. Là tín hiệu, là tín hiệu. Bộ Dùn phản ứng đầu tiên, trên mặt trong nháy mắt nở rộ ra mừng như điên ánh sáng, hắn kích động mà vung vẩy lấy năm đấm, la lớn: "Các anh em, đã nghe chưa? Đây là chúng ta xuất phát tín hiệu. À, tổng súng ống nhà máy đã cho nổ lên trời, chúng ta đại bộ phận lập tức liền muốn đến, mọi người chuẩn bị hành động." Mới vừa rồi còn sao động bất an đám người, giờ phút này bị cái này thình lình xảy ra tiếng nổ triệt để đốt đấu trí. Các đột nhau nhau giơ lên trong tay vũ khí, phát ra đinh tai nhức óc reo hò cùng gào thét. Hai vị kỵ sĩ thánh điện cũng tinh thần đại chấn, thì ở đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, chỉ thấy lưỡi kiếm phía trên lặng yên hiện hiện ra một tầng đạm bạc lại tinh khiết màu ngà sữa còn sáng, ở cái này u ám trong kho hàng giống như chỉ dẫn phương hướng đèn sáng. Lọt cũng theo sát phía sau, rút kiếm ra khỏi vỏ, trên mặt tràn ngập khát vọng chiến đấu. Thánh quang phù hộ ta, tinh hóa tà ác. Thì ở trầm giọng quát, trong âm thanh tràn ngập lực lượng. Vì dãy núi vương quốc báo thủ, xử lý đám kia quỷ hút máu cho săn. Rồng giơ lên trong tay chiến truy, khàn cả giọng giống to: "Hành động, tất cả mọi người đều đi theo ta ra tới, theo kế hoạch hướng cầu sắt chạm gác phương hướng di động, chúng ta xe lửa lập tức liền muốn đến, mọi người cùng ta cùng một chỗ lên a." Chương 865, tới từ quân phòng thủ nghi thức hoan nghênh. Chương 865, tới từ quân phòng thủ nghi thức hoan nghênh. Đảo Lệnh cùng cảng ái hỏa tợ chủ thành khu tầm đó, kéo dài qua lấy một tòa vượt biển cầu sắt. Đầu cầu ở vào đảo Lệnh cái kia một bên, sắp đặt một cái quy mô không nhỏ kiểm tra chạm gác. Nơi này có kiên cố tường thành cùng hoàn thiện bê tông công sự, chạm gác chính giữa còn có lấy một tòa cao ngất bê tông tháp cành, phía trên đứng lấy binh sĩ thủ giữ tòa này thông hướng nhà cả Stạ Ngũ Lật chủ lãnh địa lối đi duy nhất. Nơi này binh sĩ đều là nhà cả Stạ Ngũ Lật bộ đội tư nhân, cứ việc cái này gia tộc cổ xưa hiện tại đã xuống dốc, nhưng nó chỗ có được nội tình lại không phải nhà cứ sạch sẽ cái kia nhà giàu mới nổi chỗ có thể dễ dàng so sánh. Cũng tỉ như những thứ này bộ đội tư nhân, những cái này về sau quật khởi gia tộc nhỏ cũng sẽ không có đặc quyền như vậy, lại càng không cần phải nói nhà cả Stạ Ngũ Lật còn có lấy đời thứ nhất gia chủ ở đế quốc thời kỳ cường thịnh lưu xuống một ít di sản. Những thứ này di sản bao quát toàn bộ đảo lần ở bên trong đều cấu thành nhà cả Stạ Ngũ Lật có thể tiếp tục tồn tục hòn đá tảng. Mà tối nay, bởi vì lâu đài cả Stạ Ngũ Lật ở cử hành long trọng yến hội duyên cớ, nơi này thủ vệ so ngày thường gia tăng không ít, nhưng thời gian dài thời gian hòa bình cùng bận rộn sau mang đến cảm giác mệt mỏi, khiến trạm gác bầu không khí lộ ra có chút buông lỏng. Trên tháp quan sát, hai tên lính gác dựa lan can, trong miệng ngậm lấy làm thô thuốc lá, màu đỏ tàn thuốc ở trong hắc ám sáng tối chập chờn. Dưới tháp công sự bên trong, mấy tên binh lính đế quốc ngồi vây quanh ở một cái buồn than nhỏ bên cạnh, có đang đánh chớp mắt, có thì là tụ tập lên tới đang đánh bài bài. Mẹ nó, hôm nay thật đúng là mệt chết lão tử. Một cái niên kỷ hơi lớn binh sĩ hung hăng hút một hơi thuốc lá, phàn nàn nói: "Từ buổi sáng đến hiện tại, chỉ là cho những cái kia các lão già xe ngựa đội cúi chào, lão tử lưng đều nhanh gãy. Một chiếc tiếp một chiếc, không về không rồi." Bên cạnh một cái trên mặt mang lấy ngây thơ tuổi trẻ binh sĩ phụ hòa nói: "Đúng vậy à, Dôn đại thúc. Chúng ta cung cung kính kính nên đón, nhưng những cái kia lão già đám phu nhân, liền nhìn đều không mang nhìn chúng ta một mắt. Bất quá, tốt xấu hiện tại yên tĩnh điểm, có thể rút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút." Têu Dôn lão binh cười nhạo một tiếng: "Yên tĩnh. Tiểu tử ngươi nghĩ hay lắm. Tiến hội lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu đâu, chờ bọn họ mở xong chúng ta trước đó cái kia một bộ còn phải y nguyên không thay đổi lại đến một lần đâu." Lúc này một cái khác đang giấu lấy tay run rẩy binh sĩ chen miệng nói: "Muốn ta nói à, chúng ta ở cái này tắm gió lạnh đứng gác liền là ở chịu tội, bên trong những tên kia đứng gác giá hỏa mới kêu thoải mái đâu." Hắn hướng lâu đài cả Stạ Ngũ Lật phương hướng chép miệng: "Nghe nói đêm nay đấu thú biểu diễn rất kích thích, bọn họ đứng gác liền có thể xem, đáng tiếc chúng ta cũng không có phần này phúc báo." Đúng lúc này, một trận trầm thấp mà có tiết tấu tiếng oanh minh ẩn ẩn từ cầu sắt một đầu khác, theo hướng chủ thành khu đường dây phương hướng chuyển tới. Âm thanh từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng. "Ừm, âm thanh gì?" Tuổi trẻ binh sĩ cảnh giác ngẩng đầu, nhìn hướng trong bóng tối đường dây. Lão binh Ron nghiêng tai nghe ngóng, không cho là đúng khoát khoát tay: "Còn có thể là cái gì, xe lửa chứ sao? Đoán chừng lại là cho tòa thành đưa tiếp tế hoặc là bận cái gì đặc thù hàng hóa. Hôm nay loại cuộc sống này, lui tới số tàu có rất nhiều. Nhưng là, trên danh sách đêm nay vào đảo số tàu không phải là đều đã kết thúc rồi hả?" Tuổi trẻ binh sĩ vẫn là có chút nghi hoặc, muốn hay không đi thăm dò một thoáng thời khóa biểu. Hoặc là chúng ta dùng đèn tín hiệu hỏi một chút. Lao John không kiên nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: "Điều tra cái gì điều tra? Tiểu tử ngươi có phải hay không là dành đến hoàng? Nhà ga bên kia đã sớm chào hỏi, đêm nay có thể qua tới không phải là khách nhân xe liền là vận vật tư xe. Còn bọn họ là tới làm gì, chúng ta trực tiếp cho qua liền đúng rồi. Không chừng là lâm thời đặt hàng vật gì đâu, quản gia lão gia vừa vặn quên cho chúng ta chào hỏi mà thôi. Chúng ta liền là cái canh cổng, cấp trên không có cho mới mệnh lệnh, liền ấn quy củ cũ làm. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, hiểu hay không?" Hắn lao khí hoành tu dạy dỗ, loại thời điểm này, một mắt nhắm một mắt mở liền quá khứ. Trước tiên đem chướng ngại vật trên đường dịch chuyển khỏi, thả bọn họ đi vào. Chờ xe dừng, lại đi tìm tài xế ký tên thẩm tra đối chiếu một thoáng biên lai, liền tính xong việc. Nếu thật là lầm, trách nhiệm cũng là nhà ga cùng điều động bên kia, cùng chúng ta chạm gác không quan hệ. "Tiểu tử ngươi còn có muốn hay không an ổn hôn đến suất ngũ đâu?" Tuổi trẻ binh sĩ bị giáo huấn không dám lại lên tiếng. Lao Dôn đứng người lên, vỗ vỗ trên mông bụi, đi tới tháp canh hàng rào bên dưới, hướng lấy phía dưới hô nói: "Này, phía dưới, nghe thấy xe lửa tiếng không? Đừng ngốc thất thần, tranh thủ thời gian đem chướng ngại vật trên đường dịch chuyển khỏi, làm cho nhân ra đi vào." Phía dưới các binh sĩ lười biếng lên tiếng, liền lẫn nhau từ chối sai khiến ra ngoài mấy người, bọn họ bắt đầu động thủ dọn dẹp đường sắt lên chướng ngại vật trên đường. Trên tháp quan sát binh sĩ cũng đánh ra cho phép thông hành màu xanh lá đèn tín hiệu. Rất nhanh, một hàng nhìn lên rất là cũ kỹ, phun ra nồng đậm hơi nước màu trắng xe lửa, chậm rãi chạy ra đối với hắc ám, xuất hiện ở đầu cầu trạm gác các binh sĩ trong tầm mắt. Xe lửa tốc độ không nhanh, ánh đèn của đầu xe ở vĩnh dạ trong lộ ra có chút u ám. Xe lửa trong phòng điều khiển, Mỹ Lệ Á nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng gần trạm gác cùng những cái kia mờ mờ ảo ảo binh lính đế quốc thân ảnh, lòng bàn tay của nàng hơi hơi đổ mồ hôi. Dựa theo nguyên kế hoạch, nếu như trạm gác ngăn cản, bọn họ sẽ không thể không sớm phát động cường công. Nàng thậm chí đã làm tốt phát ra tín hiệu thủ thế chuẩn bị. Song, khiến người khó có thể tin một màn phát sinh. Phía trước binh lính đế quốc chẳng những không có làm ra bất luận cái gì chặn đường tư thế, ngược lại nhanh chóng rời đi chướng ngại vật trên đường, trên tháp quan sát còn đánh ra biểu thị hữu hảo màu trắng ánh đèn. Mấy người lính thậm chí đứng ở bên đường, hướng lấy xe lửa phương hướng tùy ý phất phất tay, phản phất là đang nên đón một chiếc lại phổ thông vô cùng thông lệ cố xe. Xe lửa không trở ngại chút nào nơi, ổn định chạy qua chặng gác, bánh xe nghiền ép đường dây loảng xoảng tiếng ở yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Bọn họ, liền như thế thả chúng ta quá khứ đâu? Mỹ Lệ Á để xuống chuẩn bị nâng lên tay, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Liên hỏi cũng không hỏi một câu, cũng không kiểm tra. Cái này thuận lợi đến khiến nàng cảm thấy một tia bất an, có loại cảm giác không chân thật ở nàng đấy lòng lan tràn. Đứng ở nàng bên cạnh Lục Dĩnh Kỳ, trên mặt lại lộ ra một tia hiểu rõ thân sắc, hắn thấp giọng nói, "Đồng chí Mỹ Lệ Á, ngươi vẫn là ở phía sau ở lâu, loại chuyện này chúng ta ở trên chiến trường thường xuyên nhìn thấy. Đây chính là quân đế quốc đặc thủ chịu tượng hành vi a." Lục Dĩnh Kỳ cười nhẹ lắc đầu cảm thán lấy đạo lần bộ đội phòng thủ chịu tượng hành vi, bất quá hắn lại không có vì vậy liền để xuống đối với địch nhân cảnh giác. Hắn nhìn lấy xe lửa phía trước đầu kia thông hướng đảo lần nội địa đường dây, ánh mắt biến đến sắc bén. Đồng chí Mỹ Lệ ạ, hiện tại báo tin mỗi cái thùng xe, giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị. Xe lửa vào chặng sau, lập tức hành động. Chúng ta vừa mới đi qua thời điểm đã nhìn đến bộ dù bọn họ đã dẫn người đi lên cầu, vừa vặn đem nơi này địch nhân liền để cho bọn họ đi đối phó. Chúng ta trên nửa đường phân ra một bộ phận người xuống xe đi phối hợp bọn họ tiền hậu giáp kích nơi này quân phòng thủ liền được. Cứ như vậy bọn họ ở mấy tên quân phòng thủ nhiệt tình vẫy tay từ biệt phía dưới. Gánh chịu lấy Luzinski một đoàn người xe lửa bình yên vô sự chạy qua cầu lớn bên cạnh trạm kiểm tra, đang hướng về dưới chân núi nhà ga chạy tới. Chương 866, cầu sắt tranh đoạt chiến kết thúc. Chương 866, cầu sắt tranh đoạt chiến kết thúc. Ở xe lửa chạy qua sau đó, cầu sắt trạm gác nơi này lại khôi phục loại kia khiến người cảm thấy trầm muộn bình tĩnh. Tháp canh lên binh sĩ tiếp tục hút thuốc, công sự bên trong binh sĩ lại lần nữa ngồi vây quanh đến chậu than một bên, phàn nàn lấy buổi tối hàn lãnh cùng nhàm chán. Song bọn họ cũng không biết là, ở đem chiếc kia không nên thả đi vào xe lửa lễ tống nhập cảnh sau đó, thuộc về bọn họ tử vong đã giáng lâm. Trước tiên phát hiện dị thường chính là đứng gác canh cổng lính gác. Hắn nguyên bản quận mình ở bảo vệ ở cửa trong đình giấu lấy tay đông lạnh đến run, nhưng rất nhanh liền bị một trận tiếng bước chân dày đặc bừng tỉnh. Hắn xoa lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, đứng người lên tới thò đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối, mờ mờ ảo ảo không biết có bao nhiêu người đang ô ương ương mà hướng lấy nơi này đánh tới. Những người này đang một đường chạy như điên lấy hơn nữa cũng không có kéo lấy xe đẩy tay, hiển nhiên không phải là tới đưa hàng, càng không phải là uống nhiều đi nhầm đường kẻ say. "Này, các ngươi là làm gì? Nơi này là quý tộc lãnh địa, không thể tùy tiện vào." Lính gác đi ra trạm gác chuẩn bị quát lớn bọn họ, nhưng chờ hắn hơi đến gần sau đó liền nhìn thấy người cầm đầu tựa hồ nâng lấy trực kiếm, mà phía sau hắn đám người kia cũng không khỏi mang lấy vũ khí. Mẹ nó, là địch tập A. Lính gác dọa đến hồn phi phách tán, liên tục lăn lộn mà hướng trạm gác phương hướng chạy như điên, một bên khản cả giọng quát to lên. Hắn thét lên giống như đầu nhập mặt hồ bình tĩnh cục đá, trong nháy mắt đánh vỡ đêm yên tĩnh. Trạm gác bên trong các binh lính đế quốc cũng nghe được hắn kêu gọi, nhưng mới đầu lại không có bao lớn phản ứng, mãi đến trạm gác quan chỉ huy đi ra tháp canh sau đó nhìn rõ tình huống mới tức giận bại hoại hướng phía dưới mắng: "Các người đám này ngu xuẩn, còn đánh bài đâu? Có địch nhân đánh qua tới, không muốn chết còn không mau đi cầm súng." Trải qua trưởng quan nhắc nhở, đám người này mới cuối cùng cũng phản ứng qua tới, sau đó trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Có người vội vàng đi bắt bên người vũ khí, có người không biết làm sao nhìn xung quanh, có người thậm chí còn muốn đem sau cùng điểm kia bán bài cho đánh xong lại nói. Sĩ quan tiếng trách mắng cùng binh sĩ tiếng kinh hô hỗn tạp cùng một chỗ, toàn bộ trạm gác toàn bộ đều loạn thành hỗn loạn. Trạm gác quan chỉ huy là một tên trên mặt mang lấy vết đao thượng úy, trông coi hai cái này xếp gần tới 100 người bộ đội. Phản ứng của hắn là nhanh nhất, một thanh liền nắm lên dựa vào công sự lên súng trường, đứng ở tháp canh lên nghiêm nghị quát: "Đội cái gì, đều cho lão tử yên ổn một ít. Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị chiến đấu. Đèn pha, mau đánh đèn pha." Ở trung đội trưởng thúc dục tiếp một đạo chói mắt ánh sáng trắng từ trên tháp quan sát bắn ra, quét hướng trạm gác phía trước khu vực hắc ám. Cột sáng chỗ tới nơi, bất ngờ chiếu rọi ra đám kia đột kích giả thân ảnh. Ước chừng có 30, 40 người, xông lên phía trước nhất chính là hai tên người mặc áo bào xám, tay cầm lấp lánh lấy yếu ớt ánh sáng trắng kiếm dài kỵ sĩ thánh điện. Phía sau bọn họ, đi theo một đám tay cầm các loại vũ khí, ánh mắt hung ác luôn, cùng một ít mặc lấy thủy thủ phục sức nhân viên vũ trang. "Các ngươi là ai? Tất cả đứng lại cho ta. Nơi này là bá tước cả sát tàng ngủ lật lãnh địa. Báo lên thân phận của các ngươi." Vết đao trung úy trong tay cầm lấy ma lực cộng hưởng loa phóng thành, ý đồ dùng la to ổn định tới kéo dài thời gian, để cho bản thân bộ đội ổn định trận cướp. Xông lên phía trước nhất kỵ sĩ đi ở cơn giờ hừ lạnh một tiếng, hắn một tay nắm tay đặt ở ngực, sau đó ở thánh quang lực lượng ra chỉ xuống, dùng lấy âm thanh vang dội nghiêm nghị chính khí mà nói: "Thử thân phận, ta chính là thánh quang tôi tớ, là các ngươi phụng dưỡng hắc ám, giết hại sinh linh chi tội ác kẻ hủy diệt." Lời còn chưa dứt, đi ở cùng loạn gần như đồng thời gia tốc, hai người giống như mũi tên, hóa thành hai đạo bóng màu xám, trực tiếp xông hướng trạm gác công sự. Mẹ nó, bà nội hắn là tài nhãn giáo đồ, là đám kia người điên đánh qua tới rồi. Công sự phòng ngự sau binh lính đế quốc trong có người hoảng sợ kêu to lên, âm thanh tràn ngập sợ hãi. Đối với những thứ này vì quỷ hút máu phục vụ binh sĩ đến nói, bọn họ sợ nhất trừ bản thân cái kia tính cách âm tình bất định cả Star Ngulus lao ra bên ngoài, không thể nghi ngờ liền là những thứ này tà nhãn giáo đồ. Đại lục cũ bên này là đế quốc quỷ hút máu khu vực trung tâm, liên minh bên kia đã sớm từ bỏ ở nơi này tổ chức nhân thủ khởi nghĩa kế hoạch, trừ thương nhân, gián điệp, cùng đối với quỷ hút máu ngực mang hận ý ngập trời hội tu sĩ báo thù thành viên bên ngoài, liên minh bên kia cơ bản không có người nào sẽ chủ động lựa chọn tiến về đại lục cũ. Trước hai loại người đồng dạng đều là ngụy trang thành thân phận khác vụng trộm lẻn vào đi vào, cơ bản sẽ không làm ra cái gì quá mức ác liệt sự tình. Nhưng hội tu sĩ báo thù người liền không đồng dạng, bọn họ đều là kỵ sĩ thánh điện bên trong phần tử cực đoan, bọn họ đều là ôm lấy nhất định phải hy sinh giác ngộ đi tới nơi này chuẩn bị tiêu diệt quỷ hút máu. Bọn họ ở tay đoạn trên thường thường tương đối không gì kiêng kỵ, tại tiêu diệt quỷ hút máu đồng thời cũng không ít hai họa vô tội. Dưới cái nhìn của bọn họ đại lục cũ người của nơi này chỉ cần không phải là phản đối quỷ hút máu, liền đều là bọn họ tôi tớ. Tà ác chủng tộc tôi tớ cũng là người tà ác, bọn họ tiêu diệt lên tới thời điểm tự nhiên là không hề cố kỵ. Vì vậy mặc dù hội tu sĩ báo thù người không tính rất nhiều, nhưng bọn họ ở đại lục cũ nơi này danh vọng nhưng một chút cũng không nhỏ. Mặc dù cái này danh vọng cũng không làm sao tốt liền đúng rồi. Nổ súng, nhanh nổ súng, ngăn bọn họ lại cho ta. Thượng úy lúc này đã chẳng quan tâm nghĩ nhiều, lập tức hạ lệnh khai hỏa. Phanh phanh phanh, dây đặc tiếng súng bỗng nhiên vang lên, đạn lắc đắc bắn hướng xông tới kỵ sĩ thánh điện cùng các đường. Xong, xông vào phía trước thì ở cùng loạt tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thân thể bọn họ mặt ngoài hiện hiện ra một tầng mỏng manh màu ngà sữa còn sáng, đạn bắn vào phía trên, vậy mà phát ra phốc phốc trầm đục, bị chuyển lệnh hoặc suy yếu đại bộ phận động năng. Mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cản tất cả đạn, nhưng lại cực đại giảm bớt tổn thương. Hai người dựa vào tinh xảo kiếm thuật cùng thánh quang hộ thể, ở cứng rắn ăn mấy phát đạn sau đó liền xông đến công sự trước. Vì thánh quang, đi ở hét lớn một tiếng, kiếm dài bung ra, một đạo lăng lệ màu trắng hồ quang lướt qua, một tên mới từ bao cắt sau nhô ra thân chuẩn bị bắn binh sĩ liền người mang súng bị đánh bay ra ngoài. Lọt càng là một cái nhảy, giống như gió lốc cuốn vào địch cụm, kiếm quang lập lóe lúc, lại có hai tên binh sĩ kêu thảm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, đi theo phía sau các đột cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn họ cũng không có mù quáng mà đi theo xung phòng, mà là nhanh chóng ở hơi xa một ít, có vật che đậy địa phương tản ra. Theo lấy dùng ra lệnh một tiếng, các đột trong tay những cái kia tạo hình thô kệch súng kiếp phát ra trầm muộn nổ vang. Phanh, phanh, phanh. Mặc dù chính xác không bằng đương thời chế thức súng trường, nhưng loại này cổ lão đột súng kiếp sử dụng chính là hắc hỏa dược tăng lớn chứa thuốc tự chế viên chỉ, ở khoảng cách gần dưới tình huống uy lực to lớn. Đạn gào thét lấy bay hướng tháp quan sát cùng công sự phía sau công sự che chắn binh lính đế quốc, lập tức áp chế đối phương không ngóc đầu lên được. Đặc biệt là một viên đầu đạn vừa lúc bắn trúng trên tháp quan sát đèn pha chụp đèn, xoẹt một tiếng, đèn pha theo tiếng dập tắt, chạm gắt trong nháy mắt xa vào càng sâu u ám, chỉ có chậu than cùng lẻ tẻ bó đuốc cung cấp lấy lưu hạn ánh sáng, cái này càng thêm vào lợi cho phe tấn công tập kích. Làm được xinh đẹp. Bá giác. Dùng hưng phấn mà quát. Ha ha. Lao tử cái này kỹ thuật bắn cũng không phải thổi. Cái kia tên là bạ giặc đột thợ mỏ đắc ý kêu to, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bị một phát bắn lén đánh ngã. Không có việc gì, đừng quan ta nằm liền có thể lên tới rồi. Bạ giặc khoe miệng trộn lẫn lấy máu nói, âm thanh của hắn vang dội, nhưng ở nói xong câu nói này sau đó nó hô hấp liền dồn dập. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn trạng thái. Hai tên kỵ sĩ thánh điện giống như dao nhọn, xé mở trạm gác ngoại vi phòng ngự, các đột hỏa lực thì hữu hiệu yểm hộ cùng chi viện bọn họ đột tiến. Binh lính đế quốc mặc dù nhân số hơi chiếm ưu như thế, nhưng bị cái này thình lình xảy ra trong ngoài giáp công đánh ngộng, tăng thêm đối với tà nhãn giáo đồ bản năng sợ hãi, trận cước đại loạn. Thượng úy mặt sẹo vừa sợ vừa giận, một bên tổ chức binh sĩ chống cự, một bên hướng lấy lính truyền tin quát, nhanh, nhanh cho tòa thành đội phòng vệ gọi điện thoại, thỉnh cầu chi viện, nói cho bọn họ cửa chính nơi này lọt vào đại đội tà nhãn giáo đồ cùng tên côn đồ tập kích. Lính truyền tin vội vàng tìm tòi lấy tháp canh bên trong ma lực cộng hưởng bản thông tin, điều chỉnh lấy tần số truyền tin chuẩn bị thỉnh cầu chi viện. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một trận càng thêm ầm ĩ tiếng la giết bỗng nhiên từ trạm gác phía sau truyền tới. Thượng úy mặt sẹo nghe đến những âm thanh này sau đó, trong lòng vui mừng, hắn nghĩ thẩm tòa thành viện quân nhanh như vậy liền đến đâu. Mang lấy đối với quân đội bạn đến tâm tình kích động, hắn đội vàng cong lấy eo chạy ra cửa chính, đi tới tháp canh phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt tâm tình vui sướng trong nháy mắt rào rạt lên. Bởi vì hắn cách lấy xa xa liền nhìn thấy mười mấy tên tay cầm súng trường người, đang men theo đường dây xe lửa đi tới. Mặc dù bởi vì trên đoạn đường này thiếu khuyết thiết bị chiếu sáng nguyên nhân, tạm thời thấy không rõ đám người này tướng mạo. Nhưng bọn họ loại kia động tác tấn mãnh, phối hợp ăn ý động tác, hiển nhiên cũng liền là bọn họ nhà cả Star Ngulus hộ vệ. Hơn nữa có thể là bá tước đại nhân tinh nhuệ nhất hộ vệ. Rốt cuộc giống như bọn họ loại này vốn tháng ngày, chỗ nào khả năng một hơi thở chạy dài như vậy khoảng cách đội hình còn không loạn. Đa bá tước đại nhân đều đem bản thân hộ vệ tinh nhuệ phái qua tới, như vậy bọn họ nơi này thế cục cũng liền ổn định rồi. Song không đợi thượng úy mặt sẹo bởi vì tin tức này mà cao hứng quá lâu, sự tình liền hướng lấy hắn đều không dám nghĩ phương hướng phát triển. Bởi vì khi đám người kia đến gần sau đó, hắn nhìn rõ, những người kia vậy mà mặc lấy cũ nát quần áo lao động hơn nữa trên cánh tay còn cột lấy vải đỏ. Trên mặt hắn vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, chuyển mà biến thành cực độ sợ hãi cùng khó có thể tin. Những người kia căn bản không phải là đế quốc binh sĩ, càng không phải là nhà cả Star Ngulus hộ vệ. Bọn họ là khu dân nghèo tiện chủng nhóm. Bọn họ làm sao chạy đến trên đảo tới đâu? Thượng úy mặt xẻo âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến điệu, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện trường tình huống lại không phải do hắn nghĩ rõ ràng chuyện này, trước có kỵ sĩ thánh điện cùng được manh công, sau có bang lợi chảo người cắt đứt đường lui, chạm gác bên trong các binh lính đế quốc triệt để xa vào tuyệt vọng hỗn loạn. Chống cự bị nhanh chóng tan rã, các binh sĩ bắt đầu chạy tứ phía, hoặc là dứt khoát ném đi vũ khí nâng tay đầu hàng. Kỵ sĩ ở đi tới tháp canh lên một kiếm đánh bay thượng úy mặt sẹo trong tay súng trường, tiếp lấy tiếp một kiếm liền cắt qua cổ họng của hắn. Vị này kỵ sĩ thánh điện ánh mắt lạnh lẽo, từ trên mặt đất nhặt lên còn ở vùng vây thượng úy, ở tháp canh bên trên giơ cao lên tuyên cáo nói: "Quỷ hút máu nô bộc đã đền tội, người còn lại lập tức đầu hàng, bằng không thánh quang sẽ không khoan thứ tội ác của các ngươi." Chương 867, hội tu sĩ báo thủ kỵ sĩ thánh điện. Chương 867, hội tu sĩ báo thủ kỵ sĩ thánh điện. Đạo lần cầu sắt chạm gác chiến đấu đã kết thúc, người thắng nhóm vội vàng quét dọn chiến trường, kiểm kê thu được vũ khí đạn dược, trong bầu không khí hỗn tạp lấy thắng lợi hưng phấn cùng đối với tiếp xuống tới hành động khẩn trương chờ mong. Bố Dùn nhìn đến mái nện mang lấy một tiểu đội chiến sĩ quân cách mạng từ đường dây phương hướng đi tới, lập tức liền hưng phấn tiến lên nên tiếp. "Mái nện, ngươi cái hảo tiểu tử, nguyên lai là ngươi a." Bố Dùn 10 điểm nhiệt tình đi lên nên đón, nhưng ở nhìn nhân số của bọn họ sau đó lại hướng phía sau nhìn quanh hỏi, "Làm sao chỉ một mình ngươi tới đâu? Đại ca Luzinski cùng Milia đại tỷ bọn họ đâu? Đại bộ phận không tới sao?" Bố Dùn lớn giọng ở yên tĩnh ban đêm lộ ra đặc biệt vang dội. Mái nện linh mẫn lỗ tai run rẩy một thoáng, nhanh chóng trả lời, "Bố Dùn đại thúc, đại ca Luzinski muốn dẫn dắt chủ lực ở nhà ga xuống xe, chiếm lĩnh nhà ga sau đó bọn họ liền sẽ từ lâu đài cả Stang ngủ lật cửa chính phương hướng phát động tấn công. Ngoài ra còn có một đội người sẽ đi chiếm lĩnh phía bắc cảng, cắt đứt địch nhân trên biển đường lui. Chúng ta cái này một đội là nửa đường phụng mệnh xuống xe đuổi tới chi viện các ngươi, thuận tiện bảo đảm cánh bên an toàn." Vừa nghe là dạng này kế hoạch, Bộ Dùn liền dùng lực vô mại nền bắt đuổi, cười ha hả mà nói, "Ha ha, vậy các ngươi đến rất đúng lúc à. Các ngươi thứ nhất, đám này tôm chân mềm lập tức liền sợ, đầu hàng phải so thỏ còn nhanh." Hắn đáp ý quay người, dùng ngón tay cái chỉ sau lưng đang bận rộn đám người, có chút kiêu ngạo giới thiệu nói, "Nhìn một chút, đây chính là ta cùng Dùn tìm đến giúp đỡ. Thế nào, trận thế không nhỏ a?" Bộ Dùn trên dưới vung vẩy lấy cánh tay nói lấy, tiếp lấy đem chiến truy khiêng tại trên vai lớn tiếng lẩm bẩm lên tới, "Nếu không phải là Mỹ Lý A bọn họ nhất định muốn chờ cái gì tín hiệu, lao tử còn có thể lại kéo tới gấp hai." "Không đúng, là gấp ba người." Mái nện trên mặt cười nhẹ nghe lấy Bộ Dùn đoán giận, sau đó thuận theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Nơi đó chẳng cảnh quả thật có chút náo nhiệt. Lâm thời bị chiêu mộ qua tới các đội mặc dù sĩ khí rất cao, nhưng kỷ luật nhà hiển nhiên liền không ra sao. Bọn họ lúc này đang dùng một loại đặc thù phương thức quét dọn chiến trường. Mấy cái đột đang phí sức từ đầu hàng binh sĩ trên người lột bỏ vẫn tính hoàn hảo áo đông hoặc cùng ra, một cái mặc lấy đơn bạc quần áo đột dùng hắn cái kia dính đầy vấy mỡ bàn tay lớn vô mới từ một cái quân đế quốc sĩ quan trên người cởi xuống tới bông vải áo khoác, nhưng kích thước rõ ràng lớn hơn không ít, mặc ở hắn chắc lịch vóc người lên lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trên mặt tràn đầy thoải mái dáng tươi cười. Một cái khác đột tợ mọt thì là ở mặc lên áo đông sau đó phát giác và áo quá dài liền một mặt ghét bỏ đem kiện này quần áo khoác ném cho bên cạnh một cái mặc lấy đơn bạc thủy thủ áo nhân loại trẻ tuổi. "Hắc, chàng trai quần áo này đưa ngươi, đừng đông lấy rồi." Tháp canh bên ngoài tình huống mặc dù không nói được là ngay ngắn trật tự à, nhưng cũng có thể nói là lộn xộn. Theo lấy một tiếng vang băng lên, tháp canh xuống doanh trại cửa chính bị người từ bên trong đẩy ra, hai tên dâu dài đột câu kiên đáp đối từ bên trong đi ra. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm lấy hai bình thấp kém rượu mạnh, trong đó một cái dùng răng cắn mở nắp bình, tiếp lấy liền từ ngực rót mấy miệng, sau đó đưa cho đi tới đồng bạn khác. Hai người này một bên uống một bên loạn trà loạn choạng mà đi ra, trên đầu còn siêu siêu mẹo mẹo chụp lấy thu được mũ sắt, dẫn tới cái khác được một trận cười vang. Dùng đang lớn tiếng trách mắng lấy bọn họ, ý đồ khiến đám này hưng phấn quá mức những đồng bào yên tĩnh lại, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mai Nện nhìn lấy cái này có chút hỗn loạn lại tràn ngập sinh cơ tràn diện, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù nói bọn họ bang lợi chào trước kia cũng thường xuyên như vậy, nhưng từ khi đi theo đại ca Luzinski sau đó, bọn họ liền bị hốn nắn tối quân này. Cứ việc bọn họ hiện tại khoảng cách chân chính quân cách mạng đội ngũ vẫn là có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải là trước kia đám kia quân lính tàn mạng. Vì vậy khi Mai Nện nhìn đến các đột tình huống như vậy thời điểm, trong lòng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng dường như. Bố Dùn hiển nhiên không có chú ý tới Mai Nện biểu tình vi diệu, hoặc là vốn không có để ý hắn thời điểm này đi lên phía trước, một cái tay đắp lên bên miệng ý đồ dùng vang dội giọng nói để thấp lấy âm thanh nói, bất quá nhất may mắn vẫn là đụng tới hai vị này lao hình. Hắn nghiêng người sang, lặng lẽ chỉ cách đó không xa đang kiểm tra vũ khí lọt kỵ sĩ thánh điện lọt. Bọn họ hội tu sĩ báo thủ đám kia của nhân, mặc dù thanh danh không ra thế nào, nhưng đánh nhau thật đúng là không hàng hồ. Nếu không phải là hai người bọn họ dẫn đầu xông trận, chúng ta cũng không có nhanh như vậy cầm xuống cái này chẳng gác. Hắn cái này nói đến mặc dù là nói khẽ nhưng âm thanh lại thực sự không nhỏ. Đang lau chùi thân kiếm bởi trẻ kỵ sĩ thánh điện lọt nghe đến rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn quanh qua tới, tuấn lãng trên mặt lập tức khoác lên một tầng sương lạnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang lấy rõ ràng không vui, "Hừ, thô bị người lùn, sau lưng nghị luận người khác thị phi, liền là các ngươi giáo dưỡng sao? Thánh quang uy năng, há là ngươi có thể vọng thêm bình luận." Bố Dùn vừa nghe, nhíu nhãn chừng một cái, không khách khí chút nào đáp lên nói, "Đành dám. Lao tử lúc nào sau lưng nghị luận đâu? Ta rõ ràng là ở ngay trước mặt ngươi nói. Lại nói, ta nói sai sao? Liền các ngươi hội tu sĩ báo thủ những năm này làm những phá sự kia, người của các ngươi ở bên ngoài cái gì thanh danh chính ngươi không rõ ràng sao? Quỷ hút máu không có giết mấy con, ngược lại thành phái gì ỷ tỷ ở đổ cho săn giúp đỡ bọn họ trừ rơi không ít kẻ thù chính trị. Lao tử hiện tại đại phát từ bi mang các ngươi qua tới đánh quỷ hút máu, ngươi liền chịu lấy liền được rồi, bày cái này mặt thối cho ai xem đâu. Lọt bị bộ dùm bắn liên thanh dường như phản bác tức giận đến sắc mặt phát trắng, tay ấn lên chuôi kiếm, mắt thấy xung đột liền muốn thăng cấp. Lúc này, lớn tuổi kỵ sĩ thánh điện thì ở từ tháp canh cầu thang cái kia đi xuống. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc lọt một mắt, trong ánh mắt kia mang lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm, khiến lọt trong nháy mắt thu liễm tức giận, cúi đầu. Hắn bắt đầu nhìn chung quanh, nhìn đến mải nền bọn họ, sau đó có chút cao ngạo mà đi gần qua tới nói, nghe bộ dùm cái kia quả bí lùn nói các ngươi liền là trận này thanh chiến người phát động, nhìn tới cũng không gì hơn cái này nha. Hắn nhìn lấy quân cách mạng hơi có vẻ một mạc quần áo có chút nhíu mày, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu lên nói, bất quá dũng khí đáng khen. Dám chủ động tấn công quỷ hút máu, ta thừa nhận các ngươi cũng có lấy cùng kỵ sĩ thánh điện đồng dạng dũng khí. Hiện tại nói cho ta quỷ hút máu ở đâu, ta lưỡi dao sắc bén khát vọng lấy báo thủ. Đối mặt vị này ngạo mạn kỵ sĩ thánh điện, mải nện là có chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn là dùng đại cục vì trọng đè xuống không thích trong lòng, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, chúng ta trang bị có lẽ đơn sơ, nhưng chúng ta quyết tâm không thua bởi bất luận người nào. Địch nhân liền ở lâu đài cả Star ngủ lật bên trong, nếu như hai vị kỵ sĩ ngài nóng lòng báo thủ, ta có thể mang các ngươi đi một đầu đường nhỏ, từ cánh bên quanh có tiếp cận vào thành. Chúng ta đại bộ phận sẽ từ chính diện cường công hấp dẫn lực chú ý, chúng ta từ phía sau tiềm nhập, có lẽ có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Cánh bên quanh co. Tiềm nhập. Lọt nhịn không được lại mở miệng, trong giọng nói mang lấy quý tộc kỵ sĩ cô hữu kiêu ngạo cùng một tia khinh miệt, chúng ta là thánh quang kỵ sĩ, tuân theo chính nghĩa chi danh mà tới, há có thể được quỷ này ma tập kích sự tình. Cái này làm trái kỵ sĩ vinh quang. Lúc này sơ qua lớn tuổi tí ơ lại chậm rãi lắc đầu một cái, đánh gãy lọt mà nói, kỵ sĩ lọt ngươi còn quá trẻ tuổi, đừng quên chúng ta đều đã thể. Diệt trừ thế gian hết thể hút máu tà ác chi đồ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn làm được. Ở cao thượng mục tiêu trước mặt, thế tục vinh nhục xem bất quá là công xiềng. Chỉ cần có thể tịnh hóa tà ác, bất kỳ thủ đoạn nào đều là thánh quang chỗ cho phép. Ánh mắt của hắn lại lần nữa ném hướng mại nện, mang lấy một loại quyết tuyệt ý bị nói, phương án của ngươi ta tiếp thu. Hiện tại, dẫn đường a. Mại nện gật đầu một cái, trong lòng đối với cái này lão kỵ sĩ đánh giá cao mấy phần. Hắn không hề nhiều lời, xoay người cùng bộ dùm thương lượng với dùm một thoáng, lưu xuống mấy vị bị thương được trông giữ tù binh, sau đó xe lửa đem người phía sau chuyển di qua tới thời điểm liền sẽ thuận tiện đón lên bọn họ cùng một chỗ rút lui. Nếu như vận khí tốt mà nói, bác sĩ Fazin đem viện quân mời đến bọn họ cũng có thể bị kịp thời trị liệu. Ở làm xong tất cả những thứ này an bài sau đó, mại nện liền mang lấy sau đó cái này một chi lộn xộn đội ngũ hướng lấy trạm gác phương hướng tây bắc rừng rậm đi tới. Chương 868, đường núi tập kích bất ngờ tham dự hội nghị tràng ấm tràng diễn xuất chương 868. Đường núi tập kích bất ngờ tham dự hội nghị tràng ấm tràng diễn xuất ở xác định tiến lên phương án sau đó, bộ dùm liền hét lớn khiến các đội đội kỵ, mà dùm thì phụ trách lót đằng sau, bảo đảm không có tụt lại phía sau giả. Hai vị kỵ sĩ thánh điện không nói một lời, theo sát sau lưng mải nện. Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi bao phủ lấy mùi máu tươi chạm gác, tiềm nhập đến đảo nền chỗ sâu. Toàn bộ hòn đảo đều là gia tộc cả Star ngũ lật lãnh địa tư nhân, người của nơi này cũng đều là gia tộc bọn họ thế hệ linh dân. Hòn đảo góc tây nam nơi này là gia tộc cả Star ngũ lật săn bán lâm, nơi này có ở toàn bộ đại lục cũ đến nói đều 10 điểm hi hữu rậm rạp thảm thực vật. Nghe trên đảo những cái kia đã có tuổi người nói, những thứ này thảm thực vật đều là nhà cả Star ngũ lật thủy thác nghị viện pháp sư các pháp sư bồi dưỡng đặc thù chủng loại, cho dù ở đại lục cũ loại này không có chút nào ánh sáng chiếu dưới hoàn cảnh cũng có thể sinh trưởng. Nguyên nhân chính là như thế nơi này hoàn cảnh sinh thái bảo trì đến tương đối tốt, trong không khí mang lấy bùn đất cùng cây cỏ tươi mát khí tức, ngẫu nhiên còn có thể nghe đến không biết tên chim đêm khóc đều, cùng đại lục cũ hoang dã phổ biến tĩnh mịch hình thành chênh lệch rõ ràng. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, vượt qua một đầu trên đảo đầu kia đổ bật hướng đi thứ yếu đường sắt tuyến, rất nhanh liền đi tới lâu đài cả Star ngủ lật dưới chân núi. Phía trước đường núi ở nơi này biến đến dị thường gập ghềnh, độ dốc đột ngột tăng, dưới chân là bông lỏng đá vụn cùng bệnh rễ cây, một bên là hầu như vông góc vách đá, một bên khác thì là tối đen sân gốc. Tuổi trẻ kỵ sĩ thánh điện lọt nhìn lấy cái này hiểm trở địa thế, nhịn không được lại oán giận lên tới, hắn đỡ lấy vách đá, thở hổn hển nói, cái này, đây chính là các ngươi tìm đường. Chúng ta chẳng lẽ muốn dựa vào cái này đi tấn công quỷ hút máu tòa thành? Ta xem không đợi địch nhân phát hiện, chính chúng ta người liền muốn đập chết trước một nửa rồi. Hắn quay đầu liếc một mắt những cái kia chân ngắn thân trầm đượm, thư lạnh một tiếng nói, đặc biệt là đám này quả bí lùn, bọn họ cái kia hai cặp thô chân là đi đến loại này nhỏ hẹp đường núi. Lọt lời nói mặc dù là ở bán giận, nhưng nghe lại giống như là ở vì các đột suy nghĩ đồng dạng, bất quá các đột cũng không lĩnh hắn chuyện này. Bố rùn hừ một tiếng, mặc dù bò cũng có chút thở hổn hển, nhưng ngữ khí lại tràn ngập tự hào, lông vàng tiểu tử, ngươi hiểu cái gì? Chúng ta nhưng là dãy núi chi tử, là mặt đất mẹ đứa trẻ. Loại này đường núi, bọn lao tử nhắm mắt lại đều có thể đi cái qua lại. Đừng nói hiện tại thanh tỉnh lấy, liền là uống xuống hết một thùng rượu mạnh, cũng sẽ không trượt chân rơi xuống. Ngược lại là ngươi cái này da mịn thịt mềm nội thành thiếu gia, nhưng phải theo sát điểm, đừng một không cẩn thận lăn xuống khe suối, đến lúc đó còn phải chúng ta xuống mò ngươi. Bố rùn mà nói tự nhiên dẫn tới trong đội ngũ cái khác được trả lời, bọn họ kỳ kỳ cha cha phụ hòa nói, đúng rồi. Xem thường ai đâu? Chúng ta đảo quãng thời điểm, đi nói so cái này hiểm nhiều rồi. Thánh quang tiểu tử, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a. Các đột nhau nhau ồn ào lên, bọn họ âm thanh vang dội ở yên tĩnh trong sơn cốc quen quần, doa đến mải nện tranh thủ thời gian ra hiệu bọn họ nhỏ giọng một chút, chớ kinh động bên trên địch nhân. Lọt bị sặc đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa muốn phản bác, kỵ sĩ thì ở tay lại lần nữa đắp vào bả vai của hắn. Lão kỵ sĩ âm thanh trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, Lọt, đi nhớ thánh quang pháp điện dạy bảo, bỏ hắn tự cao cùng giận dữ. Chúng ta tức giận hẳn là lưu cho quỷ hút máu cùng với nanh bướm, mà không tiêu hao ở vô vị miệng lưỡi chi tranh lên. Hắn chuyển hướng Mai Nện, màu xám trắng trong mắt ở tia sáng u ám hì ẩu đau đến dị thường bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi xác định cuối con đường này có thể thẳng tới tòa thành phía sau yếu hại? Mai Nện khẳng định gật đầu, lau mồ hôi chán, xác định. Chúng ta trước đó dùng tiền mua chuột một cái thường xuyên hướng tòa thành đưa thu hoạch cá ngư dân, hắn nói cho chúng ta, đầu này tiểu đạo là vận chuyển tiếp tế hạ nhân đi, có thể nối thẳng tòa thành số 7 phòng bếp cửa sau, đó là đám nô bộc dùng món ăn cùng khu vực hoạt động, lúc thường thủ vệ tuần tra rất ít chú ý đến. Nếu như vận khí tốt, chiến trường chính diện động tĩnh cũng đủ lớn, chúng ta có tỷ lệ rất lớn có thể thần không biết quỷ không hay tiềm nhập vào. Lão kỵ sĩ thì ở nghe xong mặt không thay đổi gật đầu một cái, tiếp lấy chỉ phun ra hai cái chữ, dẫn đường. Đội ngũ tiếp tục ở hiểm trở trên đường núi khó khăn tiến lên, trên mặt của mỗi người đều biết đầy ngưng trọng cùng quyết tâm. Mà cùng trên đường núi yên tĩnh gian nguy hoàn toàn khác biệt, giờ phút này lâu đài cả Star ngủ lật tây bắc bên cạnh, tòa kia dựa vào núi thế xây dựng, phong cách cổ phác mà giữ tận lộ thiên đấu thú trường bên trong, đang diễn ra một trận cực độ xa hoa cùng cực độ tàn khốc đan dệt tình yến. Đấu thú trường chỉnh thể hiện lên hình eo im, do to lớn ám sắc nham thạch chồng chất lên mà thành, khán đài tầng tầng lớp lớp, lúc này phía trên đã ngồi đầy ăn mặc hoa lệ, phục trang đẹp đẽ quý tộc nam nữ. Sân bãi chu vi đặc biệt bố trí thiêu đốt lấy to lớn chậu than, dùng ra tăng tốc sát bầu không khí, mà ở ẩn nấp địa phương cũng lặng yên bố trí rất nhiều thiết bị chiếu sáng để cho trên khán đài người xem có thể thưởng thức được chính giữa sân khấu biểu diễn. To lớn trong chậu than thiêu đốt lấy nhảy lên ngọn lửa, đem những cái kia đám khán giả hưng phấn đến mặt mũi vặn vẹo chiếu rọi đến giống như trong địa ngục các quỷ. Trong không khí bao phủ lấy cao cấp nước hoa, xì gà, thịt nướng và rượu ngon mùi thơm nào ngạt mùi thơm, nhưng mơ hồ cũng trộn lẫn lấy một tia không dễ dàng phát giác mùi máu tươi cùng dã thú tanh tưởi khí tức. Lúc này trung tâm sân bãi bố trí cũng không phải là truyền thống đất cát, mà là một cái to lớn mà sâu thẳm ao nước. Ở ao nước phía trên nước chừng cao 10 mét nơi, treo lấy một cái vết dỉ loang lổ lồng sắt. Lồng sắt bên trong, phụ trách biểu diễn mở màn xiếc thú ma thuật Phổ Ennis đang tiến hành lấy hắn sinh tử du quan chạy trốn biểu diễn. Phổ Ennis treo dán ở lạnh lẽo lồng sắt trong, khoảng cách phía dưới u ám ao nước còn có hơn 10 mét khoảng cách. Ở bước hàn khí tựa hồ là theo lấy gió đêm cùng một chỗ từ mặt nước bước lên mà tới, thẩm thấu hắn đơn bạc áo quần diễn xuất, khiến cho vật liệu vải gắt gao bám vào trên da, mang đến một loại dinh dính hàn ý. Lúc này Phổ Ennis sắc mặt là một loại thiếu hụt màu máu tái nhợt, đây cũng không phải hắn đã biến thành quỷ hút máu cái gì, chỉ là đoạn thời gian này ăn không đủ no cơm nước dẫn đến. Đương nhiên càng nhiều khả năng vẫn là bắt nguồn từ đối với sắp đến không biết vận mệnh sâu sắc sợ hãi cùng biểu diễn nhất định phải thành công áp lực thật lớn. Lúc này hai tay hắn bị trói gô ở sau lưng, dùng thô ráp dây da trói buộc lấy, mặc dù nhìn như không bằng xích sắt nặng nghề, nhưng đặc thù thắt nút phương thức khiến cho càng dễ ruồi trói buộc càng chặt. Hai chân mắt cá chân nơi thì chụp lấy một đôi nhìn lên rất là cổ lao xiên chân, hạn chế đại bộ phận năng lực hoạt động. Nhưng nhất khiến người hít thở không thông là trên cổ của hắn phủ lấy cái kia bằng sắt vòng cổ phía trước liên tiếp lấy một đầu ngắn dây xích, đem hắn một mực khóa ở lồng sắt trên lan can, khiến cho hắn phần đầu chỉ có thể bảo trì một cái hơi hơi ngửa ra sau tư thế, hô hấp đều vì vậy trở nên có chút phí sức. Vây cuốn hắn cái này lồng sắt, nơi cửa bất ngờ treo lấy một thanh to lớn mà cổ phát khóa đồng, có mặt địa hỏa buồn chiếu dọi xuống, phản xạ lấy nặng nề mà lạnh lẽo con trạch. Phổ Ennis cần ở đồng hồ cắt đếm ngược kết thúc trước đó cởi ra tất cả những thứ này trói buộc chạy trốn ra ngoài, nếu không thời gian vừa đến lồng sắt liền sẽ rơi xuống phía dưới trong ao, mà ở trong đó đang tới lui hai con đã đói tốt một đoạn thời gian cự răng cá mập. Chương 869, Phổ Ennis chạy trốn ma thuật. Chương 869, Phổ Ennis chạy trốn ma thuật. Thời điểm trước đó nhà cả Star ngủ lật liền thả ra lời nói tới muốn tổ chức một trận tiểu riêng biểu diễn xiếc thú, nhưng phát hiện ở bị nhà được sẽ nhằm vào sau đó mới tầng tầng tăng giá cả biến thành đấu thú biểu diễn. Mặc dù đấu thú biểu diễn mới là lần này đến hội chủ đề, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nhà cả Star ngủ lật đem Phổ Ennis xiếc thú của bọn họ biểu diễn với tư cách chính thức tiết mục bắt đầu trước món khai vị khiến quý khách nhóm thưởng thức. Ở lần này đến hội bắt đầu trước đó, nhà cả Star ngủ lật gia chủ họ Phở Ảm cũng đã xem qua mấy chàng biểu diễn xiếc thú, nhưng hắn đối với những cái kia truyền thống tiết mục hứng thú lắc đắc. Hắn tựa hồ càng thích vị kia tuổi trẻ ma thuật sư chạy trốn biểu diễn. Có đôi khi hắn hứng thú tới thời điểm thậm chí còn sẽ tự mình thiết kế chạy trốn trạm kiểm soát, liền là vì xem một chút con này đáng yêu con chuột nhỏ rốt cuộc biết dùng cái dạng gì phương pháp chạy đi. Hắn cho nói con chuột nhỏ kỳ thật liền là hệ bở con trai Phổ Ennis. Đoạn thời gian này mặc dù ả lì rồng anh trai William đã tận lực ở phân tán họ Phở Ảm chú ý, nhưng gia hỏa này vẫn là 10 điểm si mê với loại này tự mình thiết kế chạy trốn biểu diễn. Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi lần khi Phổ Ennis thành công chạy trốn sau đó, hắn đều sẽ tâm tình thật tốt. Người của gánh xiếc thú cùng giặc kỳ ý bọn họ cũng chính vì vậy mới đạt được hơi tốt một chút đãi ngộ, chí ít không có bị chết đói liền là. Lúc này Phổ Ennis cũng ở hướng tới thường đồng dạng diễn ra khẩn trương kích thích chạy trốn biểu diễn, mặc dù lần này để mục độ khó rất lớn, nhưng hắn cũng có lòng tin ở quy định thời gian bên trong chạy đi. Người bên ngoài đã thông qua đưa cơm nô buộc cho bọn họ truyền lại tình báo, Phổ Ennis biết ngài Luzinski bọn họ đêm nay liền sẽ tới giải cứu bọn họ. Chỉ cần bản thân có thể nương lấy biểu diễn chạy trốn ma thuật cơ hội kéo dài đầy đủ thời gian, như vậy liền có thể vì người bên ngoài tranh thủ cơ hội, cũng có thể khiến ủy ớt ngài cùng ngài giặc kỳ ý bọn họ không tất yếu thật ra sân cùng dã thú liều mạng. Ý nghĩ của hắn rất tốt, nhưng sự tình cũng không có hướng về hắn dự đoán phương hướng phát triển. Ở nhìn đài chỗ cao nhất, cái kia xa hoa nhất một cái gian phòng bên trong, gia tộc cả Star ngủ lật tuổi trẻ gia chủ họ Phở Ảm Bon cả Star ngủ lật đang lười biếng ngồi liệt ở một trường phủ lên lông nhung thiên nga rộng lớn trên ghế ngồi. Hắn mặc lấy toàn thân cắt cực điểm xa hoa màu đỏ sẫm lễ phục, sắc mặt là một loại không khỏe mạnh tái nhợt. Đỏ tươi bờ môi hơi hơi nếm lấy, hiển nhiên có chút hứng thú thiếu khuyết. Hắn đánh cái thật dài ngáp, rồi ra mang lấy nhẫn đá quý tay, tùy ý cước cơ. Bù nở. Ngọ phở ảm âm thanh mang lấy một loại tản mạn lười biếng, hứng hờ mà nói, cái này biểu diễn, ta diễn tập thời điểm không phải là xem qua sao. Làm sao vẫn là như vậy, không có điểm ý mới đều nhảm chán đấu. Đi, cho hắn thêm chút phiền phức, cho ta tới điểm việc vui xem một chút. Đứng hầu sau lưng hắn lao quản gia bù nở, hơi hơi không lời, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì mà nói, như ngài mong muốn, thiếu gia. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn giống như dung nhập trong không khí đồng dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất. Lúc này, ở biên giới nơi sân đảm nhiệm người chủ trì hệ lại nạ, đang thông qua một cái đơn sơ loa phóng thanh hướng các người xem giảng giải lấy, ở điều động người xem cảm xúc thời điểm ý đồ vì phổ Ennis tranh thủ càng nhiều thời gian, chỉ nghe nàng dùng lấy ra vẻ huyền nghi ngữ điệu nói, các nữ sĩ các quý ngài, thời gian hiện tại đã trôi qua một nửa rồi. Nhưng hiện tại chúng ta ma thuật sư vẫn chỉ là mới vừa cởi ra trên tay hắn trói buộc, chân hắn lên cùng trên cổ xích sắt còn không có cởi ra, huống chi còn có lồng sắt lên đạo kia khóa mới là cuối cùng khó khăn. Không biết thời gian của hắn còn có đủ hay không, một khi đếm ngược kết thúc, lồng sắt liền sẽ rơi xuống, đến lúc đó cho dù hắn có thể mở ra lồng sắt cũng muốn đối mặt trong nước cá mập vây công. Vừa nghe nói sẽ có cá mập vây công, hiện trường các người xem vậy mà phát ra không chê chuyện lớn âm thanh ủng hộ. Cái này khiến hệ lại nạ có chút nhíu mày, nhưng nàng vẫn là đè lại đáy lòng phẫn nộ tiếp tục ý đồ thông qua lời nói dẫn dắt lấy hiện trường cảm xúc nói, mọi người hiện tại có thể chờ mong rốt cuộc là chúng ta ma thuật sư ở thời gian sau cùng bên trong dãy rùa ra tới, vẫn là bị lồng sắt mang lấy. Lồng sắt? Không, Phoenix. Hệ lại nạ tiếng nói không rơi, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy treo lồng sắt thô xích sắt phía trên, một đạo nhỏ bé ánh sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Sắt theo đó, là làm người ghê răng kim loại đứt gãy tiếng, treo chống lấy lồng sắt dây xích đống nhiên đứt đoạn. Phoenix, không nên a, mau cứu hắn. Người mau tới cứu hắn a. Hệ lại nạ tiếng kinh hô trong nháy mắt xé rách nàng nỗ lực duy trì bình tĩnh, tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. To lớn lồng sắt mang lấy tiếng rít chói tai, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, nặng nề mà nện vào ao nước, kích thích tận trời bọt nước. Biến cố bất thình lình, chẳng những không có dẫn tới trên khán đài hoảng sợ, ngược lại trong nháy mắt đốt tất cả quý tộc người xem cùng nhiệt. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò cùng thét lên. Đúng, liền là như vậy, khiến hắn rơi xuống. Lúc này mới kích thích. Mau nhìn, cá mập bị kinh động rồi. Ha ha, đây mới thực sự là xiết thú. Sinh tử một đường, cực hắn chống không qua 3 phút đồng hồ. Các loại tàn nhẫn, hưng phấn, chỉ sợ thiên hạ không loạn tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác, những thứ này trong ngày thường ra vẻ đạo mạo thân sĩ thuộc nữ nhóm, giờ phút này trên mặt tràn đầy một loại gần như bệnh trạng hưng phấn ánh sáng màu đỏ, phảng phất trước mắt không phải là một đầu tươi sống sinh mệnh của ngây, mà là một trận nhất giải buồn tiêu khiển tiết mục. Liên ở hiện trường người xem bị cái này máy động như tới ngoài ý muốn đốt nhiệt tình thời điểm, lão quản gia bù nở thân ảnh giống như quỷ mị lại lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng họ Phở Ảm, phảng phất chưa bao giờ rời đi. Họ Phở Ảm trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười, hắn không lại lười biếng, mà là điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, có chút hăng hái nhìn về phía ao nước. Ở cái kia trong ao ở giữa, giam giữ lấy phổ Ennis lồng sắt đang chậm rãi chìm vào đáy ao. Lạnh lẽo thấu xương ao nước trong nháy mắt bao phủ phổ Ennis, lực trùng kích to lớn cũng khiến đầu hắn choáng hoa mắt, cái kia lạnh lẽo cảm giác ngạt thở càng là giống như vô số căn cương châm đâm vào phế phủ. Hắn biết đây nhất định liền là họ Phở Ảm tên kia làm, rốt cuộc ở trước đó chạy trốn ma thuật trong giá hỏa này liền không chỉ một lần ở nửa đường cho hắn gia tăng độ khó. Nhưng từ trước đến nay liền không có lần nào như hôm nay như vậy nguy cơ. Phổ Ennis minh bạch bản thân hiện tại sinh mệnh đã bắt đầu hướng đi đến ngược, hắn nhất định phải ở bản thân bị chết đuối trước đó tránh thoát tất cả trói buộc chạy trốn ra ngoài. Tin tức tốt là, có thể là vì ứng đối lần này đến hội, họ Phở Ảm tên kia không có giống như thường ngày như vậy tự mình kiểm tra trói buộc trên người hắn. Cái này khiến Phổ Ennis hắn có thể sớm ở những thứ này trên xiềng xích động tay chân. Trước đó hắn vì kéo dài thời gian mà cố ý thả chậm biểu diễn tiết tấu, nhưng hiện tại nương lấy mặt nước hiểm hộ hắn quyết định không trang. Chân chính chạy trốn ma thuật hiện tại vừa mới bắt đầu. Chương 870, dưới nước cực hạn tránh thoát chương 870, dưới nước cực hạn tránh thoát ở đáy nước Phổ Ennis ánh mắt thu đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng hắn vẫn là dựa vào ký ức tìm tòi đến trói buộc lấy cổ vòng cổ cái kia. Dựa vào dấu ở trong tay áo dây kém, hắn rất nhanh liền cạy ra nơi này xiềng xích. Tiếp theo chính là trên chân xiềng xích, dựa vào đã từng vì luyện tập chạy trốn thuật mà mài đi ra vô số vết chai ngón tay, Phổ Ennis bắt đầu dùng một loại tốc độ kinh người cùng độ chính xác, ở dưới nước tìm tòi lấy xiềng chân khóa móc. Cùng cụt, một tiếng rất nhỏ máy móc vang động ở dưới nước hầu như bé không thể nghe, nhưng Phổ Ennis lại cảm nhận được rõ ràng, xiềng chân bung ra rồi. Tiếp lấy liền hẳn là lồng sắt trên cửa chính khóa móc, đây mới là bổn chàng ma thuật phiền toái nhất địa phương. Bởi vì lúc trước diễn tập thì biểu diễn căn bản liền không có cái này lồng sắt, cái đồ chơi này là họ Phở Ảm ở nhìn xong diễn tập biểu diễn sau linh quang lóe lên cho thêm bảo. Hơn nữa hắn cũng từ trước đến nay không có báo tin qua Phổ Ennis bọn họ, chỉ có vào hôm nay lập tức sẽ ra sân biểu diễn trước đó Phổ Ennis mới biết được hắn lại bị họ Phở Ảm tên kia cho làm cục. Ở dưới nước nín lấy khí tìm tòi lấy thời ra một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua ổ khóa xi lạnh, cử động như vậy đối với bất luận cái nào ma thuật sư đến nói đều là 10 phần nguy hiểm. Thời gian ở một giây trôi qua, mà Phổ Ennis tâm thái cũng ở càng ngày càng lo lắng lên tới. Nhanh a, nhanh cởi ra a. Phổ Ennis dưới đáy lòng lo lắng thúc giục lấy hai tay của bản thân, nhưng vô luận hắn làm sao điều chỉnh dây kém phương hướng, cũng vẫn như cũ không thể khiêu động cái này cổ lao khóa động. Thiếu oxy chỗ mang đến tác dụng phụ vào lúc này bắt đầu hiện, Phổ Ennis ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng liền ở ý thức của hắn sắp bị hắc ám thôn vệ bên dưới, một cái xa xôi lại không gì sánh được rõ ràng âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, "Phổ Ennis, con của ta, nhớ kỹ, chúng ta là ma thuật sư, không phải là ma pháp sư, chúng ta không có huy động ma trượng liền có thể thay đổi hiện thực lực lượng, nhưng hai tay của chúng ta cùng trí tuệ cũng có thể sáng tạo thuộc về phàm nhân kỳ tích, gặp đến khó khăn đừng sợ, tin tưởng hai tay của bản thân cũng muốn tin tưởng bản thân, như vậy liền không có chuyện gì là không thể làm được. Trước kia huấn luyện thì vô số lần thất bại, sau lại ở gia phụ cổ vũ xuống lại lần nữa bò dậy mảnh vỡ ký ức, giống như dòng nước cấm đồng dạng chuyển vào hắn hầu như đông cứng toàn thân. Phoenix đột nhiên mở mắt ra, cứ việc ở trong nước ánh mắt mơ hồ không rõ, nhưng ánh mắt của hắn lại lần nữa dấy lên hai đóa ngọn lửa bất khuất. Hắn cưỡng ép đè xuống phổi bỏng cùng thân thể đối với oxy cực độ khát vọng, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào cặp kia, giờ phút này liền là hắn toàn bộ hy vọng trên tay. Hắn hít sâu một ngụm. Không, hắn không cách nào hấp khí, chỉ có thể cố nén lấy phổi nổ tung cảm giác, đem tơ kim loại lại lần nữa rút ra, dựa vào cảm giác cùng ký ức, lại lần nữa đem nó thăm dò vào lạnh lẽo khóa đồng lỗ khóa. Thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một giây đều nương theo lấy thiếu oxy mang đến chóng mặt cùng chức năng thân thể suy yếu. Trong lỗ tai tràn ngập dòng nước âm thanh cùng bản thân trái tim giống như nổi trống đồng dạng của loạn. Hắn có thể cảm giác được to lớn âm ảnh ở trong ao tuần tra, đó là bị rơi xuống nước động tĩnh kinh động cá mập. Nhưng hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở đầu ngón tay cái kia nhỏ bé xúc cảm lên. Hắc ám cùng cảm giác ngạt thở không ngừng xâm nhập ý thức của hắn, trong tầm mắt của hắn đã xuất hiện màu sắc sặc sỡ còn sáng, đó là đại não cực độ thiếu dưỡng khí dấu hiệu. Bản năng của thân thể điên cuồng thúc giục hắn nổi lên mặt nước, nhưng lý trí nói cho hắn, không mở ra thanh này khóa, nổi lên đi cũng chỉ là trở thành đói bụng cá mập bồi ăn. Liên ở hắn hầu như muốn từ bỏ trong nháy mắt, đầu ngón tay chuyển tới một tiếng cực kỳ yếu ớt, hầu như bị tiếng nước chảy bao phủ cả tiếng. Ổ khóa xi lạnh chuyển động rồi. Phoenix dùng hết chút sức lực cuối cùng, đâm mở nặng nề cửa lồng. Song hầu như liền ở hắn thoát ly cửa lồng cùng thời khắc đó, một cỗ cường đại, tràn ngập uy hiếp dòng nước từ phía sau cấp tốc tập kích tới. Một đầu hình thể to lớn cá mập, mở ra che kín răng nhọn miệng lớn, giống như dưới nước như mũi tên hướng hắn xông tới. Cuối cùng, theo lấy một tiếng hầu như không cảm giác được âm thanh vang lên. Cửa lồng khóa mở rồi. Phoenix dùng hết chút sức lực cuối cùng đâm mở cửa lồng, lạnh lẽo nước lại lần nữa tràn vào, nhưng vừa mới chạy trốn ra tới hắn lại không có lập tức nổi lên, mà là liều lấy chút sức lực cuối cùng túm lấy lồng sắt đẩy ngã xuống. Quả nhiên liền ở hắn đẩy ngã lồng sắt tiếp một khắc, một cỗ cường đại dòng nước từ phía trước vào tới, trực tiếp đâm vào lồng sắt lên. Một đầu đói bụng cá mập đâm vào lồng sắt phía trên, mà Phoenix cũng nhân cơ hội này nổi lên mặt nước. Nhưng thuộc về hắn nguy cơ cũng không có kết thúc. Hiện trường người xem lại lần nữa buộc phát tiếng kinh hô, vừa mới hô hấp đến không khí Phoenix trong lỗ tai đều là âm thanh ầm ầm, nhưng cũng tận lực nghe đến một ít động tĩnh. Đúng, cắn chết hắn. Bơi nhanh. Bơi lên đi cắn chết hắn. Những thứ này tiếng hoan hô khiến Phoenix lập tức cảnh giác lên. Đúng a. Cái ao này từ bên trong cũng không chỉ một con cá mập. Vừa mới tự cứu thành công Phoenix, trái tim của hắn trong nháy mắt chìm vào thấp nhất, nhưng liền ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một cái giọng nữ quen thuộc từ phía trên truyền tới. Phoenix, chú ý né tránh. Mau tránh ra. Khi nghe đến âm thanh này sau đó, Phoenix không có nghĩ nhiều, lập tức một vùi đầu lại đem thân thể chìm vào dưới nước. Tiếp lấy chỉ thấy trong cao không, gánh xiếc thú không trung người bay 2 tỷ bội phủ lấy người bậc thang treo ở trên bàn đu dây từ trên không lay động lấy xuống. Chị gái Á Mỹ dùng hai chân gắt gao câu ở cao cao bàn đu dây khung, toàn bộ thân thể treo ngược xuống, hai tay gắt gao bắt lấy em gái ẻo lạ hai chân. Mà em gái ẻo lạ thì đầu hướng xuống treo ngược lấy, tinh tế hai tay nắm chặt một cây bẻ gãy thô của gỗ, bén nhọn đầu kia đối diện lấy mặt nước. Nương lấy bàn đu dây lung lay to lớn quá tính, các nàng hai chị em giống như lao xuống mù yến, đem cọc gỗ hướng lấy trong nước đầu kia tập kích phủ Ennis cá mập mãnh liệt đâm xuống. Phốc suy. Có gỗ mũi nhọn tinh chuẩn mà hung ác đâm vào cá mập chắc lịch xuống lưng. Cá mập bị đau, bắt đầu kịch liệt mà quay cuồng lên. Hiện trường người xem bộ phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, mặc dù không thể nhìn đến cá mập ăn người hình ảnh, nhưng như vậy biểu diễn cũng đủ để thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Rất nhiều người đều bắt đầu ở trong âm thầm thương lượng, không nghĩ tới như vậy biểu diễn siết thú vậy mà như thế đặc sắc, sau đó bọn họ cũng có thể học lấy nhiều làm mấy trận. Dù sao mặc kệ là huyết nô vẫn là những dã thú kia đều là không đáng tiền, mặc kệ là cái nào chết đều có đáng xem. Trên khán đài đám quý tộc thánh huyết thảo luận loại này tiểu mới biểu diễn siết thú tính khả thi, mà Phoenix thì là bắt lấy cái này quý giá thời cơ, liều mạng bơi nước, hướng về gần nhất bờ hồ bơi đi. Trên bờ, gánh siết thú thành viên khác đều lo lắng tụ ở bên bờ, đã có người liều lĩnh nhảy xuống nước, ra sức bơi về phía Phoenix, tiếp ứng hắn lên bờ. Khi Phoenix cuối cùng bị các đồng bạn ba chân bốn cẳng kéo lên bờ, tê liệt ngã xuống ở lạnh lẽo trên đất đá, từng ngụm thở hổn hển thì trên khán đài vậy mà lại lần nữa buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nhưng cẩn thận nghe qua, cái kia reo hò cũng không phải là vì hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, mà là vì một trận khát chém giết mà hoan hô. Xem, đánh lên rồi, đánh lên rồi, tốt, cắn nó, đúng, xé nát nó, đặc sắc, đây mới thực sự là đấu thú. Ta cược đầu kia trên lưng có thương sẽ thắng, tin tưởng ta có thể hiện tại bắt đầu phiên giao dịch. Các quý tộc hưng phấn tiêu điểm đã hoàn toàn chuyển rời đến trong ao. Đầu kia bị éo lạ đâm thương cá mập, miệng vết thương không ngừng tuôn ra máu tươi, mùi máu tươi nồng đậm mãnh liệt kích thích đồng bạn của nó. Cái này hai con cá mập trong đó một con mới vừa bị lồng sắt đập trúng qua, một con khác bị cọc gỗ đâm trúng, hai con tình huống đều không phải là rất tốt, hơn nữa ở lần này biểu diễn mở màn trước cũng bị đói thật nhiều ngày. Lúc này cái này hai đầu xuất sinh đã bị kích thích huyết tính, hai đầu quái vật khổng lồ ở trong nước điên cuồng lẫn nhau cắn xé, va chạm, nhấc lên to lớn bọt nước, nguyên bản ao nước trong suốt nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Cái này máu tanh mà nguyên thủy chém giết, sự thỏa mãn cực lớn đám khán giả tàn nhẫn tâm lý yêu kỳ. Họ phờ ảm nhìn lấy trong ao cảnh tượng, trên mặt lộ ra càng thêm hứng thú nồng hậu, hắn thậm chí hơi hơi nghiêng về phía trước thân thể. Hắn đối với sau lưng lão quản gia tùy ý phân phó nói, "Bù Nở, máu đem nước làm bẩn, dọn dẹp một thoáng." "Là, thiếu gia." Lão quản gia Bù Nở không người lĩnh mệnh, hắn khô gầy hai tay ở trước ngực kết một cái quỷ dị thủ ấn, mở môi vô thanh hít hít, niệm tụng lấy một đoạn tối nghĩa chú ngữ. Theo sau, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, tiếp lấy khiến người một màn lấy làm lạ phát sinh rồi. Trong ao tràn ngập màu máu, phản phất bị một loại lực lượng vô hình kéo, nhanh chóng từ trong nước tách rời ra tới, ngưng tụ thành từng quả bóng ánh sáng long lanh giọt máu. Sau đó những thứ này giọt máu giống như chịu đến triệu hoán đồng dạng, tụ tập thành từng đạo nhỏ bé máu chảy, lặng yên không một tiếng động chảy hướng bên cạnh ao đặc biệt thoát nước lỗ, biến mất không thấy. Trong nháy mắt, lớn như vậy ao nước vậy mà khôi phục trước đó thanh tịnh, chỉ còn lại hai đầu vết thương chồng chất cá mập vẫn ở trong đó quyết tử đấu tranh. Cái này thần kỳ mà hơi mang tà dị một màn, lại lần nữa dẫn tới trên khán đài các quý tộc thán phục cùng định nọ reo hò. Không hổ là cả ngoại họa tợ là cao quý nhất thánh huyết gia tộc. Bá tước đại nhân thần thông quảng đại, khiến người bội phục a. Họ Phở Ảm có chút đắc ý tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng lung lay lấy trong tay ly rượu đỏ hưởng thụ lấy mọi người truy phủng. Hắn thích như vậy bầu không khí, cũng thưởng thức lấy đáy ao cái kia chiến đấu kịch liệt. Chương 871, tiền hí kết thúc, chính hí bắt đầu. Chương 871, tiền hí kết thúc, chính hí bắt đầu. Phổ Ennis ở đồng bạn nâng đỡ miễn cưỡng từ trong ao leo lên, hắn nhìn lấy trên khán đài những cái kia vì đẫm máu chém giết mà nhảy cẫng hoan hô gương mặt, lại nhìn lấy họ Phở Ảm bộ kia nhìn mạng người như có giác ngạo mạn tư thái, một cổ lạnh lẽo tức giận ở trong lực thiêu đốt. Những gia hỏa này, căn bản chính là một đám dùng người khác thống khổ làm thú vui xuất sinh. Phổ Ennis dưới đáy lòng chửi mắng lấy những quý tộc thánh huyết kia, nhưng không thể không thừa nhận liền là nhờ vào cái này hai đầu cá mập ngoài dự liệu tự giết lẫn nhau, gánh xiếp thú các thành viên ngoại ý muốn đạt được một đoạn cơ hội thở dốc. Hiển nhiên, so lên bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị, mang theo kỹ xảo cùng cảm giác đẹp đẽ biểu diễn xiếp thú, những quý tộc này người xem càng nóng lòng với loại này trực tiếp, dã man, tràn ngập khí tức tử vong nguyên thủy chém giết. Trong ao chiến đấu liên tục tương đối dài một đoạn thời gian, hai đầu đói bụng mà bị thương cá mập đều bộc phát ra kinh người hung tính, dùng chúng thân thể to lớn đụng vào lẫn nhau, dùng hàm răng sắc bén xé rách đối phương da thịt, tràn diện cực kỳ thảm liệt. Cuối cùng, đầu kia lúc đầu bị lồng sắt đập trúng, tình trạng vết thương càng nặng cá mập, ở thể lực chống đỡ hết nổi sau, bị một đầu khác cá mập cắn trụ yếu hại, vùng vây dần dần yếu ớt bắt đầu chậm rãi chìm vào đáy nước, không động đậy nữa. Người thắng cũng kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, ở nhiễm hồng thủy vực bên trong băn khoăn, xem ra nó cũng sống không được bao lâu. Họ Phở Ảm ở trên đài cao nhìn đến say sương ngon lành, lúc này hắn rất hài lòng gật đầu nói, nhìn tới cá mập ra đấu, cũng có khác một hương vị đi. Bù Nở, nhớ kỹ, sau đó có thể thường xuyên ăn bài, cho vốn bá tước giải buồn. Hắn ngữ khí ngạo lớn, phản phất ở đàm luận bữa tối đồ ăn đồng dạng hời hợt. Là, thiếu gia. Lão quản gia cung kính trả lời. Tiếp lấy họ Phở Ảm đứng người lên tới, đi tới phòng trước lan can, hắn đáp chi ý mãn đảo mắt toàn trường. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, tựa hồ đều đang chờ đợi hắn cái chủ nhân này nhà lên tiếng. Chỉ thấy họ Phở Ảm khẽ gật đầu, sau đó dùng hắn cái kia mang theo vài phần tố chất thần kinh cùng vô hạn ngạo mạn ngữ khí nói, đêm nay, chư vị có thể đến dự đi tới ta lâu đài cả Stang Ulers, chứng minh các ngươi đều là có ánh mắt, hiểu được cái gì là chân chính cổ lao vinh quang người. Nhà cứ xẻ cái kia nhà giàu mới nổi. Hừ, bọn họ căn bản không hiểu cái gì kêu quý tộc thánh huyết truyền thống cùng khí độ. Chỉ có chúng ta gia tộc cả Stang Ulers mới đại biểu cho cả ngoại họa tờ chân chính, chí cao vô thượng huyết mạch. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm toàn bộ đấu thú trường cùng xương mù sám phía dưới vùng trời này. Lần này không che giấu chút nào bản thân rêu rao cùng đối với người khác dè pha, lập tức ở trên khán đài kích thích một trận nhiệt liệt mà định nọ trả lời thủy triều. Bá tước đại nhân nói đến rất đúng rồi. Một vị mang lấy khoa trương lông vũ mũ, phục trang đẹp đẽ quý phụ trước tiên tiêm thanh phụ họa, nàng kích động mà vung vẩy lấy trong tay tơ lụa khăn tay nói, nhà cả Stang Ulers vinh quang, đó là lắng đọng mấy trăm năm chân chính nội tình. Há là những cái kia dựa vào đầu cơ luồn túi mới miễn cưỡng chen vào xã hội thượng lưu đám dân quê chỗ có thể so sánh. Bên cạnh nàng một vị lưu lấy tỉ mỉ cắt sửa tròm râu dê, bụng kệ dáng dấp quý tộc cũng lập tức nói tiếp, âm thanh vang dội mà tràn ngập lấy lòng, đúng là như thế. Bá tước họ Phở Ảm tuổi trẻ tài cao, khí độ phi phàm, hiểu sâu gia tộc cổ xưa chân truyền. Nhà cứ xe loại kia đến hội, bất quá là chồng chất lên kim ngân dung tục chẳng diện, chỗ nào so ra mà vượt bá tước ngài nơi này, đã có cao nhã phong cách, lại giống như cái này kích động nhân tâm đặc biệt tiêu khiển. Lần này cảnh đẹp rất có cổ lão vương quốc di phòng, chỉ có cả Stang Ulers như vậy lịch sử lâu đời gia tộc mới có cổ đại vương giả đồng dạng phong phạm. Không sai, không sai. Lúc này lại một cái âm thanh vang lên, tới từ một vị nhìn lên tương đối tuổi trẻ con em quý tộc, hắn nâng lên chén rượu hướng về họ Phở Ảm kính nói, cha ta thường nói, càng ai họa tở tương lai, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào cả Stang Ulers như vậy cổ lao thế gia chủ trì đại cục. Bá tước ngài hôm nay khoản đãi, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, cảm giác sâu sắc vinh hạnh cực kỳ. Các loại hoặc trắng ra hoặc hàm xúc lời định nọt giống như là thủy triều tuôn hướng họ Phở Ảm, đem hắn chen chúc ở hư vinh đỉnh sóng. Hắn hơi hơi hất cằm lên, mặt mũi tái nhợt lên dâng lên một tia không bình thường đỏ ửng. Cặp kia đỏ tươi trong đôi mắt lập lòe lấy không che giấu chút nào vui vẻ cùng đắc ý, hắn phi thường hưởng thụ loại này bị mọi người ngưỡng vọng cùng ca ngợi cảm giác, cái này khiến hắn cảm giác bản thân chân chính vượt lên trên chúng sinh. Hắn đầu tiên là đáp lễ sau cùng vị kia quý tộc trẻ tuổi, tiếp lấy hắn nâng lên một cái tay, lòng bàn tay hướng phía dưới, làm một cái hơi hơi ép xuống động tác, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Huyên áo định nọ tiếng dần dần lắng lại, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Ngọ Phở Ảm khẽ miệng câu lên một vệt rụt rè mà thỏa mãn độ cong, ánh mắt chậm rãi quét qua trên khán đài những cái kia ngưỡng mộ gương mặt, dùng một loại phảng phất bố thí đồng dạng ngữ khí chậm rãi nói, nhìn tới các vị đang ngồi, quả nhiên đều là người biết hàng, hiểu được thưởng thức cái gì mới thật sự là nghệ thuật. Các ngươi phần này chân thành khen ngợi, bốn ba tước liền tạm thời thu xuống. Trong giọng nói của hắn mang lấy một loại trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt, phảng phất tiếp thu những thứ này ca ngợi bản thân liền là đối với mọi người có mặt một loại ban ơn. Lập tức, hắn thoại phong đột nhiên nhất chuyển, âm thanh đột nhiên cất cao, mang lấy một loại kích động tính của nhiệt, đem lực chú ý của mọi người lại lần nữa kéo về có mặt trong, nhưng, nhàn thoại nói ít. Ta biết, mọi người chờ mong đã lâu thịnh yến rốt cuộc là cái gì. Hiện tại thu hồi các ngươi vô vị khách sáo, chuẩn bị xong các ngươi nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng nhất khẳng khái tiền đặt cược. Đêm nay, ở lâu đài cả Stangulus, tất nhiên khiến các ngươi kiến thức đến cái gì mới là khiến người cả đời đều khó mà quên được thịnh yến. Âm thanh của hắn ở trang bị ma pháp phóng đại xuống, dường như sấm sét lăn qua toàn bộ đấu thu trường, trong nháy mắt đem bầu không khí đẩy hướng mới cao trào. Theo lấy tiếng nói của hắn, mấy tên mặc áo bào đen, hiển nhiên là pháp sư trang điểm người đi vào trung tâm sân bãi. Bọn họ bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, hai tay vung vẩy ở giữa, mặt đất sáng lên phức tạp ma pháp hoa văn. Ao nước to lớn phát ra ầm ầm tiếng vang, bắt đầu chậm rãi chậm xuống, ao nước thông qua chu vi lỗ hổng nhanh chóng bại không. Sát theo đó, chậm xuống mặt đất lại lần nữa khép lại, ma pháp quang mang lập lại lúc, nguyên bản ao nước khu vực biến thành một mảnh kiên cố, vàng thẳng mặt đất nham thạch. Ngọ Phở Ảm hưng phấn ngồi về hắn bảo tọa, liếm liếm bờ môi, cao giọng nói, "Ta tuyên bố, quyết đấu biểu diễn, trận đấu chính thức bắt đầu." Nhưng mà ngay tại hắn tiếng nói vừa dứt chuẩn bị thưởng thức trò hay trong nháy mắt, một tên mặc lấy nô bộ phục sức hạ nhân, thần sắc hốt hoảng chạy chậm vào phòng, tiến đến lao quản gia Bù Nở bên hai, gấp rút nói nhỏ vài câu. Bù Nở cái kia 10.000 năm bất biến trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện nhỏ bé chấn động. Hắn lập tức xoay người, bước nhanh đi tới Ngọ Phở Ảm bên cạnh, cúi người, dùng thanh âm cực thấp và báo. Ngọ Phở Ảm trên mặt đắc ý cùng chờ mong trong nháy mắt ngưng kết, chuyển mà lộ ra cực độ ngạc nhiên, thậm chí mang lấy một tia hoang đường cùng vẻ mặt hưng phấn. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hướng Bù Nở, âm thanh không tự giác cất cao, "Cái gì? Có tà nhãn tên côn đồ đánh qua tới đâu?" Hắn mắt đỏ tươi bên trong, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lóe lên một loại gặp đến mới lạ đồ chơi đồng dạng ánh sáng. Lại còn có loại này cho hay. Chương 872, trận đấu huyết đấu hai bên chương 872, trận đấu huyết đấu hai bên Ngọ Phở Ảm bọn cả Stang ngủ lật nghe đến quản gia bẩm báo có hư hư thực thực tà nhãn tên côn đồ người trước tới công tới tin tức, hắn chẳng những không có toát ra mảy may biểu lộ kinh hoàng, cặp kia đỏ tươi trong mắt ngược lại bỗng nhiên sáng lên. Giống như phát hiện mới lạ đồ chơi trẻ con đồng dạng, cái kia tái nhợt trên hai gò má thậm chí dâng lên một tia hưng phấn đường hồng. Hắn đột nhiên từ phủ lên lông lung tiên nga trên ghế ngồi thẳng lên, thân thể nghiêng về phía trước, có chút hăng hái truy vấn chi tiết, khi biết được đối phương nhân số không ít mà thế tới hung hăng thì, hắn lại vỗ tay cười khẽ lên tới. Có ý tứ, thật có ý tứ. Nhà cái xe đám phế vật kia làm không ra loại này động tĩnh. Nhìn tới còn phải là tà nhãn giáo đổ những thứ này không sợ chết xương cứng mới được a. Hắn liếm liếm bờ môi, chuyển hướng như bóng với hình đồng dạng đứng hầu ở một bên lao quản gia Buner, ngữ khí mang lấy một loại nóng lòng muốn thử điên của nói, "Buner, tổ tiên ở trong tòa thành lưu xuống công trình phòng ngự, ngủ say cái này nhiều năm, còn có thể động lên tới sao? Ta muốn để những thứ này về sau khách nhân nhiều cho ta tới một ít việc vui a." Đối mặt thiếu gia nhà mình đặc lập độc hành nhu cầu, lão quản gia Bù Nở khô gầy trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn chỉ là hơi hơi cong người, âm thanh trầm thấp mà ổn định, phảng phất ở trần thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình trả lời, "Hồi thiếu gia, xin ngài yên tâm. Nhà cả Stang ngủ lật thủ đoạn phòng ngự chỉ là ngủ say, cũng không mục nát. Mời cho lão nô nửa giờ thời gian, lão nô nhất định để chúng nó tỏa sáng tân sinh, đến lúc đó, một trận xa so với trước mắt những thứ này trò đùa trẻ con càng thêm đặc sắc, càng thêm hùng vĩ biểu diễn đem đúng giờ vì ngài cùng các vị tôn quý tân khách trình diễn. Hiện tại, mời ngài tạm thời hưởng thụ trước mắt khai vị dưa cải a." Ngọ Phở Ảm đối với vị này lão quản gia một mực rất hài lòng, hắn cười lấy dựa vào về lưng ghế, phất phất tay nói, "Bù Nở, đi nhanh về nhanh à, đừng để chúng ta quá lâu." Bù Nở thân ảnh hơi trao đảo một cái, tựa như cùng dung nhập âm ảnh đồng dạng biến mất không thấy, không có lưu lại mảy may dấu vết. Lúc này đấu thú trường bên này đã triệt để làm tốt trận tiếp theo biểu diễn chuẩn bị. Băng thẳng mặt đất nham thạch cũng bị trải lên một tầng cát mịn, ở chậu than chiếu rọi xuống hiện hiện ra khác màu sắc. Lúc này một trận nặng nề xích sắt kéo tiếng từ sân bãi một bên cửa lối đi chuyển tới, hấp dẫn có mặt tất cả người xem lực chú ý hai tên vóc người khôi ngô nhà cả Stang ngũ lật thủ vệ, đang một trái một phải, thô bạo kéo lấy một đầu nặng nề xích sắt đi ra. Xích sắt một đầu khác, một mực khóa ở một người trên cổ. Người kia bước đi tập tễnh, cơ hồ là bị ngạnh sinh sinh kéo đi lấy tiến lên. Hắn toàn thân quần áo tả tơi, dính đầy dơ bẩn cùng sớm đã khô cạn biến thành màu đen vết máu, tóc thật dài xoắn xuýt cùng một chỗ, che kín hơn nửa khuôn mặt, nhưng từ sợi tóc trong khe hở lộ ra ánh mắt, lại tràn ngập bất khuất cùng phẫn hận. Hắn trần trụi ra cánh tay cùng trên lồng ngực, che kín đan sen vết roi cùng cũ mới chồng lên vết thương, có chút vết thương thậm chí còn đang hơi hơi rớm máu. Đây chính là bị bắt nhiều ngày kỵ sĩ thánh điện nữa. Nhìn đến trước đó tuyên truyền rất lâu kỵ sĩ thánh điện cuối cùng có mặt, trên khán đài cũng lập tức vang lên một trận nói nhỏ khe khẽ. "Ai nha, người này làm sao thương thành như vậy?" Một vị quý phụ dùng tơ lụa cây quạt nửa che đậy lấy miệng, âm thanh ra vẻ sửng sốt mà nhỏ giọng nói, "Cái này nhìn lấy quá dọa người a." Nàng bên cạnh bạn trai cười nhạo một tiếng, ngựa khí mang lấy không che giấu chút nào ghét bỏ, "Dọa người? Ta ngược lại là lo lắng hắn cái bộ dáng này còn có thể hay không đánh đâu. Ta nhưng là ở trên người hắn áp trọng chú, tự hắn có thể chống qua trận thứ tư. Cái này nếu là vòng thứ nhất liền nằm xuống, lao tử cũng liền lỗ lớn rồi." "Liên là, nhà cả Stang ngủ lật làm sao làm, cũng không cho người ta trị thường, vạn nhất ảnh hưởng biểu diễn hiệu quả làm thế nào? Những nghị luận này tiếng giống như mũi kim đâm vào Uy Ợt trong tai, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, mất trật tự dưới sợi tóc cặp kia thiêu đốt lấy tức giận mắt hung hăng trừng hướng khán đài, trong cổ họng phát ra kiềm nén gầm nhẹ. Dắt lấy hắn xích sắt thủ vệ nhận ra được hắn phản kháng ý đồ, đột nhiên dùng lực kéo một cái xích sắt. Uy Ợt vội vàng không kịp chuẩn bị, bị rìm đến một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Thủ vệ xích lại gần bên tai hắn, dùng chỉ có hai người có thể âm thanh nghe được hung tợn cảnh cáo nói, thành thật một chút, rắc rưởi. Hào hào biểu diễn, khiến các lao gia vui vẻ. Nếu là dám dở trò gian, cùng ngươi một khối bị bắt tới những ngựa kia hí đoàn dân đen, có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều đến cho ngươi bồi táng. Uy Ợt nghe lấy những thứ này, uy hiếp lời nói gắt gao cắn trụ môi dưới, hầu như muốn cắn ra máu, cuối cùng, cái kia dâng lên muốn ra tức giận bị cưỡng ép xuống, hóa thành đáy mắt chỗ sâu càng ngủ rồi hắc ám. Hắn không dãy rủa nữa, tùy ý thủ vệ đem hắn thu bạo dắt có mặt bên cạnh, giống như triển lãm ra xúc đồng dạng bại lộ ở vô số đạo hoặc hiếu kỳ, hoặc tàn nhẫn, hoặc ánh mắt hở hướng phía dưới. Lúc này, một vị mặc lấy quản gia phục sức nam tử tuổi trẻ, ưu nhã đi tới sân bãi biên giới trên đài cao. Hắn sắc mặt trắng bệch, dung mạo tuấn mỹ, lại mang lấy một loại không phải người lạnh lẽo khí chất. Người này chính là trước đó dẫn đội bắt được gánh xiếc thú mọi người con kia quỷ hút máu, đồng thời cũng là họ Phở à một vị khác tâm phúc, lúc này cũng là phụ trách chủ trì trận này trò chơi tử vong người chủ trì. Hắn cầm lên một cái ma pháp loa phóng thành, âm thanh rõ ràng mà giàu có kích động tính mà nói, các nữ sĩ, các quý ngài, mời đem ánh mắt tập trung vào đó. Người chủ trì giang hai cánh tay, trên mặt treo lấy chức nghiệp hóa mỉm cười. Trận đầu biểu diễn lôi đài một bên là một vị thân phận đặc thù người tham dự. Hắn, từng tự khoe là thánh quang sứ giả, hành tẩu ở thế gian, gieo rắc cái gọi là chính nghĩa cùng cứu rỗi. Lời của hắn tràn ngập niềm ai, dẫn tới trên khán đài một trận ngầm hiểu lẫn nhau cười khẽ. Song, ở chân chính nguồn gốc từ cổ lao huyết mạch lực lượng trước mặt, hắn điểm kia bé nhỏ quan huy, bất quá là đom đóm chỉ ở trăng sáng. Người chủ trì âm thanh đột nhiên cất cao, chỉ hướng trong sân túi đầu mà đứng ngửa. Xem đi, vị này đã từng kỵ sĩ thánh điện bây giờ chỉ có thể mang lấy tượng trưng nô dịch xiềng xích, đứng ở sừng của chúng ta trên đấu trường. Dũ khí của hắn phải chăng vẫn như cũ? Tín niệm của hắn có thể hay không chống đỡ hắn sống tiếp? Tất cả những thứ này đều sẽ ở tiếp xuống biểu diễn trong công bố. Hắn xảo diệu vận dụng lấy ngôn ngữ, mặc dù không có trực tiếp đề cập đánh bạc, nhưng mỗi một cái từ đều ở ám chỉ tính không xác định, phong hiểm cùng tiềm ẩn to lớn hồi báo, thiêu động các người xem đặt cược dục vọng. Mà tiếp xuống tới muốn lên sân khấu liền là hắn lần vòng đối thủ. Người chủ trì cố ý kéo dài âm điệu, treo đủ người xem khẩu vị cũng không nguyện nói tiếp. Nhưng liền ở người xem sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, sân bãi chu vi mấy vị áo bào đen các pháp sư cũng bắt đầu ngâm sướng tối nghĩa chú ngữ, hai tay vung vẩy ở giữa, mặt đất sáng lên phức tạp mà pháp hoa văn. Ầm ầm. Sân bãi một khu vực khác mặt đất, giống như nấu mở nước sôi đồng dạng kịch liệt mà quay cuồng, nô lên. Sát theo đó, bốn cái to lớn, do tráng kiện kim loại đầu hàn mà thành lồng giam, chậm rãi từ dưới mặt đất thăng lên. Mỗi cái trong lồng đều đóng lấy một đầu hình thể cực kỳ to lớn hình sói sinh vật. Những thứ này sinh vật xa không phải bình thường sói hoang có thể so sánh, vai của bọn nó kỳ trà cao phải chăng tiếp cận một cái nam tử trưởng thành lồng ngực, cơ bắp sôi sục, tràn ngập mang tính bạo tạc lực lượng. Da lông cũng không phải là tự nhiên màu xám hoặc màu nâu, mà là một loại bất tường, phản phất nhuộm dần qua khô cạn máu màu đỏ sậm. Mắt của chúng lập lòe lấy khát máu hung quang, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống lấy sền sệt nước bọt, răng nanh sắc bén giống như dao găm đồng dạng nô ra ngoài môi, ở dưới ánh lửa lòe lấy hàn quang. Theo lấy lồng sắt dâng lên, chúng bắt đầu nôn nóng ở trong lồng giã bước, dùng thân thể đụng chạm lấy lan can, phát ra trầm thấp, tính uy hiếp gào thét. Trên khán đài vang lên một mảnh hít vào hơi lạnh âm thanh, tiếp theo chính là cực độ hưng phấn kinh hô. Chương 873, khát máu sói thú chương 873, khát máu sói thú người chủ trì rất hài lòng loại hiệu quả này, hắn tiếp tục nói, liên quan tới bốn vị này người khiêu chiến thân phận, hiện tại xin cho phép ta sơ sờ bán cái nút. Ta tin tưởng, các vị đang ngồi đều là huyền bác học thức hoặc là lâu đời gia tộc truyền thừa, nhất định sẽ không quên những thứ này từng ở đế quốc quật khởi trên đường lập xuống công lao hiển hách những cái kia trung thực tôi tớ. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua khán đài, nhìn đến không ít lớn tuổi quý tộc lộ ra như có điều suy nghĩ hoặc biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Người chủ trì âm thanh sục sôi tuyên bố, giờ phút này lên sân khấu liền là trải qua gia tộc cả Stạ Ngũ Lật cổ lao bí pháp tỉ mỉ phục chế ra tới chiến tranh cự thú, khát máu sói thú. Chúng nguồn gốc từ Tạ Giang Bột thực dân linh trung bộ trên thảo nguyên hung hãn nhất cự lang, hiện tại trải qua ma pháp tôi luyện, chúng trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm khát máu, là hoàn mỹ cỗ máy giết chóc. Chắc hẳn mọi người đều ở lịch sử trên lớp đều nghe qua uy danh của bọn hắn, đã từng những người ở này đều là đế quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ binh hạng nặng, hiện tại bọn họ cũng sẽ ý đồ xung kích vị này tà nhãn kỵ sĩ phòng tuyến. Giới thiệu xong sói thú, lời của người chủ trì để lại quay về đến Uy Ợt trên người, ngựa khí mang lấy một loại mèo vờn chuột đồng dạng trêu tức tiếp tục nói, đương nhiên, tin tưởng mọi người cũng đều là biết những thứ này, tà nhãn kỵ sĩ có một cái tính toán một cái đều là kiên định tà giáo đồ, khẳng định là sẽ không dễ dàng phục tùng sắp xếp của chúng ta. Vì vậy, chúng ta đặc biệt vì hắn chuẩn bị một điểm nho nhỏ động lực. Theo lấy tay hắn thế ra hiệu, sân bãi trung ương nhất mặt đất lại lần nữa phát sinh dị động. Lại là một trận trầm thấp nổ vang, một cái thanh giá bằng gỗ chậm rãi từ dưới mặt đất dâng lên, phía trên dùng dây thừng buộc chặt lấy một cái thân ảnh nhỏ gầy. Đó là một cái nam hải, nhìn lên bất quá 10 tuổi trái phải. Quần áo trên người hắn rách bước, miễn cưỡng che đậy thân thể, trần trụi ra tứ chi gầy đến giống như cây củi, xương sườn có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản nên hồng nhuận khuôn mặt nhỏ giờ phút này không có chút màu máu nào, hiện ra một loại âm u đầy tử khí sẫm trắng. Tóc vô cùng bẩn dây dưa cùng một chỗ, dính đầy bùn đất cùng không rõ chất bẩn. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là cổ của hắn, nơi đó có lấy hai cái rõ ràng, đã biến thành màu đen thối giữa lô máu, đen kịt máu đang thuận theo vết thương chậm rãi chảy xuôi xuống, ở hắn gầy yếu trên lồng ngực bạch ra hai đạo chói mắt dấu vết. Đầu của hắn vô lực buông phóng, phản phất liền ngẩng đầu lên sức lực đều không có. Kỵ sĩ bị ợt phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hô hoán, đột nhiên muốn xuống tới, lại bị hai bên thủ vệ dùng thật dài đinh ba gắt gao chặn lại cổ cùng eo, cưỡng ép tấn đè ở trên đất, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể phí công vùng ấy, hai mắt đỏ đậm, ánh mắt ở hung ác trường hướng thủ vệ cùng khán đài sau đó, cuối cùng tràn ngập vô tận lo lắng cùng thống khổ dừng hình ảnh tại cái kia trên thập tự giá thân ảnh gầy nhỏ lên. Tựa hồ là nghe đến ủy ợt hô hoán, trên thập tự giá Nam Hải cực kỳ khó khăn mà, một chút xíu nâng lên đầu. Mắt trái của hắn sưng đến chỉ còn lại một đường khe hở nhỏ, mắt phải miễn cưỡng mở ra, ánh mắt tan rã mà yếu ớt. Hắn nhìn đến bị đè xuống đất ợt, cái kia không có chút màu máu nào bờ môi hơi hơi động, cực kỳ chậm rãi mà, phí sức kéo động quẹ miệng, tựa hồ nghĩ gạt ra một cái an ủi đối phương dáng tươi cười. Cứ việc khoảng cách xa xôi, âm thanh không cách nào truyền đạt, nhưng ủy ợt lại rõ ràng đọc hiểu cái kia vô thanh ngôn ngữ. Chú ủy ợt, ta không có việc gì thời khắc này. Ủy ợt cảm giác trái tim của bản thân giống như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, hầu như muốn ngạt thở. Hắn buộc phát ra lực lượng kinh người, đột nhiên thoáng dây rủa, suýt nữa đem áp chế hắn thủ vệ lật tung. Nhưng càng nhiều thủ vệ cũng dâng lên, quyền cước cùng vũ khí giống như mưa rơi đồng dạng rơi ở trên người hắn, mới miễn cưỡng đem hắn lại lần nữa chấn áp xuống dưới. Người chủ trì nhìn lấy ủy ợt phản ứng, trên mặt lộ ra cực kỳ hài lòng tàn nhẫn dáng tươi cười. Hắn đầu tiên là hướng lấy họ phở ảm chỗ tại phòng phương hướng thật sâu con một thoáng eo, sau đó mới chuyển hướng người xem, dùng hắn cái kia giàu có kích động tính âm thanh giải thích nói, chính như chư vị chỗ thấy, vì bảo đảm chúng ta kỵ sĩ có thể thể hiện ra tốt nhất thi đấu trạng thái, chúng ta cho hắn một cái nhất định phải dùng hết toàn lực lý do. Hắn đi tới thánh giá bên cạnh, không chút nào thương tiếc dùng tay nắm ở dì ô cằm, ép buộc hắn ngẩng đầu lên, đem trên cổ cái kia đáng sợ vết thương triển lãm cho toàn trường người xem, sau đó giống như vứt bỏ rác rưởi đồng dạng hất ra Nam Hải mặt. Cái này nho nhỏ huyết nô đã bị truyền vào cùng khát máu sói thú đồng nguyên máu. Miệng vết thương trên người hắn đem khó mà khép lại, mà huyết dịch của hắn trong tản mát ra mùi đặc biệt, đối với những thứ này chiến thú đến nói, chính là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Nói đến đây, người chủ trì âm thanh bắt đầu tràn ngập ác thú vị, hắn cười quái dị nói, mọi người đều biết, giáo phái Tà Nhãn giao cho nó tín đồ một loại cổ quái năng lực, có thể chữa trị huyết nô tình trạng vết thương, thậm chí có thể mượn việc này kích phát một loại lực lượng nào đó tiến hành chiến đấu. Hắn lời nói xoay chuyển, ném ra một cái tàn nhẫn vấn đề, ánh mắt quét qua toàn trường, như vậy hiện tại, mời mọi người đoán xem, chúng ta vị này kỵ sĩ ở đối mặt bốn đầu hung tàn khát máu sói thú vây công thì là sẽ lựa chọn trước bảo vệ bản thân, ra sức chiến đấu, vẫn là sẽ không tiếc một cái giá lớn trước đi cứu chữa cái kia sắp chết bé trai đâu. Trận này liên quan đến nhân tính cùng sinh tồn lựa chọn, rốt cuộc sẽ như thế nào trình diễn, liền khiến chúng ta rửa mắt mà đợi a. Nói xong, người chủ trì trên mặt mang lấy tàn nhẫn chờ mong, sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh rơi, hắn khe khẽ rung lên, liền ưu nhã bay khỏi giác đấu trường, rơi vào họ phở ảm chỗ tại phòng khán đài bên dưới. Ở trước khi rời đi, hắn tiện tay đem một thanh không chút nào thu hút kiếm sắt ném hướng trong sân. Kiếm dài xoay tròn lấy rơi xuống, chênh một tiếng, nghiêng nghiêng cắm vào ủy ở phía trước cách đó không xa đất cắt bên trong, thân kiếm hơi hơi rung động đang lay động. Tiếp lấy người chủ trì lạnh lẽo âm thanh từ giữa không trung truyền tới. Trận đầu quyết đấu, hiện tại bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt áp chế ủy ợt bọn thủ vệ trong nháy mắt bung ra hắn, nhanh chóng tối lui đến bên sân. Cùng lúc đó, đóng lấy bốn đầu khát máu sói thú cửa lồng, ở ma pháp cơ quan điều khiển xuống, ầm ầm mở ra. Trói buộc bung lỏng, ủy ợt căn bản không có mảy may do dự, cũng không có lựa chọn trả thù những thứ này áp giải hắn trông coi. Hắn giống như mũi tên, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, đột nhiên xông hướng trung tâm sân bãi thành giá. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, cướp ở sói thú trước đó, xông đến gì ở bên cạnh. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, hầu như hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, trong nháy mắt lướt qua cắm trên mặt đất kiếm gì, một tay đem nó rút ra, mà chân sau bước không ngừng, tiếp tục vọt tới trước. Mấy cái lên xuống ở giữa, hắn đã trước tiên đến dưới thập tự giá, đồng thời sử dụng lấy phía sau lưng của bản thân một mực bảo vệ bị trói ở trên thập tự giá gì. Sói thú nhóm cũng không có lập tức phát động công kích, chúng bước lấy cẩn thận bước chân, hiện lên hình quạt tản ra, mùi không ngừng co rút lấy, hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú chính là trên thập tự giá gì ở vết thương tản mát ra mùi máu tanh. Chúng nằm thấp lấy thân thể, phát ra tính uy hiếp nhẹ nào, nước bọt từ khóe miệng nhỏ xuống, ở khô hanh trên mặt đất lưu xuống thâm sắc cẩn ký. Uy ợt kịch liệt mà thở hổn hển lấy, vừa rồi bộc phát tiêu hao hắn không ít thể lực. Lúc này hắn nhìn thấy những thứ này xuất sinh không có ngay lập tức phát động tấn công, thế là tay phải nắm chặt kiếm gì, tay trái thì đột nhiên bắt lấy vẫn như cũ khóa ở bản thân trên cổ xích sắt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khiến những cái này dã thú cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Tiếp lấy hai cánh tay hắn cơ bắp bí lên, đem xích sắt cùng kiếm sắt ở trước ngực giao nhau, sau đó dùng lực hướng hai bên đột nhiên kéo một cái. Chói hai tiếng kim loại ma sắt vang lên, tia lửa tung tóe. Dựa vào một cổ dũng manh chi khí cùng xảo kình, cái kia nhìn như kiên cố xích sắt lại bị hắn ngạnh sinh sinh đứt đoạn. Đứt gãy xích sắt xoạt một tiếng rủ xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó hắn cũng đem kiếm dị đưa ngang trước người, mũi kiếm run nhẹ nhẹ, chỉ hướng cái kia bốn đầu trong mắt lập lòe lấy hung quang khát máu sói thú. Chương 874, tín niệm cùng bảo vệ chi chiến. Chương 874, tín niệm cùng bảo vệ chi chiến. Theo lấy ủy ợt chém đứt xiềng xích, hắn triệt để thoát khỏi đạo này buộc ở trên cổ bản thân xỉ đủ. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua dị ột, bước nhanh chạy tới nghĩ muốn trước giải cứu hắn, nhưng khi hắn thật nhìn đến tình huống nơi này sau đó, trái tim của hắn lập tức liền chìm xuống dưới. Chỉ thấy dị ột không chỉ bị dây thừng thô ráp gắt gao buộc chặt, hai tay bàn tay lại bị hai cái to dài đinh sắt tàn nhẫn đính tại thành giá thế lên. Thời điểm trước đó ủy ợt không có phát giác, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện dị ột máu tươi đã thuận theo thủ đoạn uốn lượn chảy xuống, nhiễm hồng một mảnh ống tay áo. Uy ở không có do dự lập tức liền phóng thích thánh quang ý đồ chữa trị gì ở vết thương, bất quá cho dù hắn có thể duy trì lấy đứa bé này sinh mệnh, nhưng lúc này nguy cơ cũng xa chưa giải trừ, dù cho hắn hiện tại liền có thể chém đứt dây thừng, nhưng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn nổ đinh sắt đem gì ở từ trên thập tự giá cứu lại, huống chi còn có bốn đầu nhìn chằm chằm ác lang. Đúng lúc này, cái kia bốn đầu khát máu sói thú tựa hồ hoàn thành thăm dò, phát hiện hắn tựa hồ cũng không có uy hiếp quá lớn. Trong đó hình thể lớn nhất sói đầu đàn, phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét, trước tiên phát động công kích. Nó tứ chi đạp đất, động tác nhanh chóng, lao thẳng tới Uy ở hạ bản, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía hắn cùng trên thập tự giá dị ổn. Uy ở ánh mắt run lên, không lùi mà tiến tới, chân trái hướng về phía trước bước ra nửa bước, trọng tâm chìm xuống, đồng thời trong tay kiếm dị từ thấp tới cao đột nhiên vén lên. Một kiếm này tốc độ cực nhanh hơn nữa góc độ xảo trá, bất quá lại phần lớn là dùng cảnh cáo làm mục đích. Kiếm dị mũi kiếm lao lấy sói thú chóp mũi cắt qua, mang theo mấy căn đoạn lông. Sói đầu đàn bị đau, phát ra một tiếng nghẹn ngào, thế công của hắn chỉ trệ cũng linh hoạt hướng về sau nhảy ra. Bất quá một đầu khác sói thú cũng hầu như ở cùng thời khắc đó từ cánh bên phát động tập kích, mục tiêu là Uy ợt cầm kiếm cánh tay. Uy ợt dựa vào nhiều năm kinh nghiệm thực chiến đã sớm dự liệu lần này tập kích, cổ tay hắn lật một cái, kiếm dị vạch ra một đường vòng cung, tinh chuẩn đón đỡ ở sói thú đánh tới con đường lên. Keng! Một tiếng vang dọn, thân kiếm cùng đuốt sói va chạm, sao hỏa lại lần nữa bắn ra. Uy ợt mượn lực hướng về sau nhỏ lùi nửa bước, tá mất lực trùng kích, vững vàng canh giữ ở trước thành giá. Mà khác hai đầu sói thú lúc này bắt đầu quanh co, ý đồ tìm cơ hội vòng qua Uy ợt, trực tiếp công kích trên thập tự giá dị ổn. Chúng nôn nóng đạp đất mặt, phát ra trầm thấp tiếng giống. Trên khán đài các quý tộc cũng bị cái này khẩn trương kích thích công thủ trong nháy mắt đốt cảm xúc. Tốt. Ngăn trở rồi. Cẩn thận bên trái. Ngu xuẩn. Đúng. Cứ như vậy. Đừng để chúng đến gần cái kia nhãi con. Giết a. Nhanh giết đầu kia lớn. Các loại tiếng kêu gào, tiếng thét chói tai, trợ uy tiếng hôn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại cuồng nhiệt bầu không khí. Bọn họ cũng không phải là duy trì được, mà là đắm chìm ở đấm máu chém giết mang đến cảm giác kích thích trong, vì bản thân đặt cược đối tượng hoặc mong đợi tràn diện mà điên cuồng. Uy ợt căn bản không rảnh để ý tới trên khán đài ở Mỹ, hắn toàn bộ tinh thần đều tập trung ở ứng đối sói thú tấn công cùng bảo vệ dị ổn lên. Trải qua mấy vòng thăm dò hắn phát hiện, những thứ này khát máu sói thú không chỉ lực lượng to lớn, tốc độ kinh người, hơn nữa tựa hồ có trí tuệ nhất định. Bọn họ công kích phối hợp rất có kết cấu, nhất chủ công, một phối hợp tác chiến, mặt khác hai đầu tùy thời mà động, không ngừng tiêu hao Uy ợt thể lực cùng lực chú ý. Cái này tựa hồ cùng giáo đình thánh điện bên trong liên quan tới khát máu sói thú thuyết minh có chút sai lệch. Năm đó ở quỷ hút máu quân đoàn phục dịch khát máu sói thú nhóm cũng không có loại trình độ này trí tuệ. Bất quá hiện tại kỵ sĩ Uy ợt cũng không có thời gian đi nghĩ kỹ càng như vậy phân biệt. Ở qua lại mấy lần công phòng chiến sau đó, hắn dùng dư quang của khỏe mắt thoáng nhìn, trên thập tự giá gì ở khuôn mặt nhỏ đã biến đến trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp cũng yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy lồng ngực chập trùng, hiển nhiên đã ở vào sắp hôn mê. Hắn không thể lại kéo rồi. Kỵ sĩ Uy ợt kiên định ý chí, thừa dịp một lần thành công bức lui chính diện sói thú công kích ngắn ngủi khe hở, hắn không chút do dự đột nhiên xoay người, đem tay trái nhanh chóng ấn ở gì bị đóng xuyên bàn tay vết thương phụ cận. Hắn nhắm mắt lại, tập trung lên trong cơ thể đó cũng không tràn đầy thánh quang chi lực. Một tia yếu ớt, trong bạch quang trộn lẫn lấy từng tia kim quang thánh quang chi lực ở hắn lòng bàn tay hiện hiện, giống như nến tàn trong gió đồng dạng chậm rãi thấm vào dị ổ vết thương. Chiến đấu kịch liệt không có khiến kỵ sĩ Uy ợt phát hiện cái này yếu ớt hiện tượng, bởi vì giờ khắc này hắn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở dị ổ trên người. Chỉ thấy ở hắn trị liệu xuống, dị ổ thối giữa biến thành màu đen vết thương bên dưới, tựa hồ dùng mắt thường khó mà phát giác tốc độ bắt đầu khép lại, chảy xuôi máu đen cũng tựa hồ chậm lại một ít. Uy ợt trong lòng quét ngang, một kiếm cắt đứt đinh sắt đuôi, sau đó túm lấy dị ổ bàn tay liền rút ra. Dio máu tươi trên tay chảy đầy đất, nhưng may mà hắn trị liệu rất nhanh liền đúng hạn mà đến. Nhưng liền ở hắn trị liệu mới vừa liên tục không đến 3 giây, liền cảm giác được sau lưng có trận ác phong tập kích tới. Một đầu rào hỏa khát máu sói thú bắt lấy hắn xoay người trị liệu sơ hở, từ tầm nhìn điểm mù đột nhiên nhào về phía sau lưng của hắn. Uy ợt cảm giác được nguy hiểm, trị liệu trong nháy mắt cắt đứt, hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay một kiếm hướng về sau quét ngang. Kiếm dị cùng sói thú lợi chảo va chạm lần nữa. Nhưng lần này, Uy ợt vội vàng ứng đối, lực đạo không đủ, bị sói thú đánh tới cự lực đâm đến hướng về phía trước một cái lảo đảo. Suýt nữa bổ nhào ở trên thập tự giá. Một đầu khác sói thú thấy thế, lập tức từ mặt bên nhào về phía nhìn như môn hộ mở rộng dị ổn. Cũng ngay, Uy ợt gầm thét một tiếng, cưỡng ép ổn định thân hình, không để ý tự thân cân bằng, kiếm dị giống như rắn độc xuất động, đâm thẳng đầu kia sói thú eo. Sói thú rất là kiêng kỵ, bị ép từ bỏ công kích, xoay người né tránh. Uy ợt thở hổn hển, trên trán che kín mồ hôi lạnh, bởi vì mệt mỏi mà không có thể tiếp tục truy kích. Chỉ là nháy mắt này trị liệu cùng tùy theo mà đến phòng thủ, liền khiến hắn cảm thấy một trận mỏi mệt. Thánh quang chi lực tiêu hao, tinh thần khẩn trương cao độ, thể lực cấp tốc sói mòn, cùng bảo vệ Dio mang đến áp lực thật lớn, giống như vài tòa núi lớn đè ở trên vai của hắn. Mà dư lại ba đầu sói thú, ở trải qua lúc đầu thăm dò cùng quan sát sau đó, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác cùng giảo hoạt, chúng tựa hồ minh bạch con mồi nhược điểm chỗ tại, tấn công trở nên càng thêm có tính nắm bảo. Chúng bắt đầu chậm rãi học xong thay phiên bổ kích, chuyên môn tìm kiếm ủy ợt bảo vệ Dio thì lộ ra sơ hở. Trên khán đài, một ít xuống trọng chú quý tộc bắt đầu không kiên nhẫn chửi rủa lên tới, phế vật, nhanh phản kích a, luôn là trông coi cái vật nhỏ kia làm gì? Tiền của ta a. Ngươi nhưng đừng nhanh như vậy liền chết rồi. Giết một đầu. Trước hết giết một đầu ổn định cục diện a. Uy ở đối với tất cả những thứ này mắt điếc hai ngơ. Hắn kịch liệt mà thở hổn hển lấy, kiếm dị đưa ngang trước người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bốn đầu luân phiên tiếp cận khát máu sói thú. sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, kề sát lấy lạnh leo thành giá. Vai phải cùng chân trái vết thương từng trận co rút đau đớn, bốn song mắt đỏ tươi ở u ám dưới ánh sáng lập lòe lấy đói bụng cùng rào hoạt ánh sáng, chúng không ngừng thay đổi vị trí, dùng gầm nhẹ cùng động tác giả tiêu hao thể lực của hắn cùng ý chí. Uy ợt vô cùng sốt ruột, mà trên thập tự giá gì ô tình huống cũng không thể lạc quan, bởi vì chỉ cứu xuống đứa bé này một cái tay, giờ phút này bởi vì mất đi chống đỡ, toàn thân trọng lượng đều đè ở trên một cái tay khác. Uy ợt hắn biết, bản thân nhất định phải mau chóng phá vỡ cục diện bế tắc. Chương 875, không cách nào tự cứu cứu rỗi kỵ sĩ chương 875, không cách nào tự cứu cứu rỗi kỵ sĩ liền ở Uy ợt hạ định quyết tâm chuẩn bị tốc chiến tốc thắng thời điểm, đầu kia hình thể tối vi to lớn sói đầu đàn phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét, bắt đầu dẫn đầu từ chính diện đánh nghi minh. Gần như đồng thời, một đầu khác sói thú từ bên trái lặng yên không một tiếng động vào ra, lao thẳng tới dưới xương sườn của hắn. Con thứ ba thì đè thấp người xuống, uy hiếp hắn hạ bàn. Uy ở hết sức chăm chú, và người vung kiếm rời ra bên trái tập kích, dưới chân di động tránh đi sói đầu đàn bộ kích. Xong, liền ở hắn lực cũ đã hết lực mới chưa sinh trong nháy mắt, con thứ tư một mực tới lui ở bên phía sau sói thú, bắt lấy cái này thoáng qua tức thì sơ hở. Nó chân sau mãnh liệt đạp, mặc dù hình thể to lớn nhưng động tác nhanh chóng, mở ra miệng lớn thẳng vệ Uy ợt không có chút nào phòng hộ phải sau vai. Áp phong tập kích tới, Uy ợt đã phát giác, nhưng thân thể lại khó mà quay về. Một cái suy nghĩ điên cuồng ở trong đầu hắn nổ tung, đánh cược hết thảy, trước liều rơi một cái. Trong chớp mắt, hắn chẳng những không có hoàn toàn trốn tránh, ngược lại đem trọng tâm hơi hơi bên trái đằng trước một đỉnh, cánh tay phải căng cứng. Hắn muốn dùng phải sau vai gắng gượng chống đỡ một cái cắn này, vì tay trái kiếm thương tạo một đòn giết chết cơ hội. Phốc suy, sói thú răng nanh sắc bén hung hăng cắn đi vào Uy ợt phải sau vai, đau nhức kịch liệt càn quét toàn thân, cơ bắp xé rách tiếng vang rõ ràng có thể nghe. Ấm áp máu tươi tuôn ra, Uy ợt kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn lại cố nén kim châm mối sát đau đớn, mượn nhờ sói thú nhào cắn xung lực, thân thể nhân thể hướng bên phải phía sau xoay một nửa. Đồng thời, tay trái của hắn nắm chặt kiếm dị, từ thấp tới cao, mượn nhờ eo xoay chuyển lực lượng, hướng lấy bởi vì cắn trúng mục tiêu mà không cách nào linh hoạt di động sói thú huyết hầu yếu hại, đột nhiên đâm tới. Phúc. Một kiếm này ngưng tụ ủy ở tất cả tuyệt vọng, phẫn nộ cùng bảo vệ ý chí. Vết dị loang lổ mũi kiếm đâm xuyên sói thú huyết hầu, cắm thẳng đến trôi, nóng bỏng thú huyết lập tức bắn tung tóe mà ra. Ngao. Sói thú phát ra thê lương rú thảm, lực cắn nói buông lỏng, thân hình khổng lồ kịch liệt ở co giật một trận sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Uy ợt cũng theo lấy sói thú ngã xuống đất lảo đảo nhào tới trước, nơi vai phải chuyển tới xé rách đau nhức kịch liệt khiến hắn quỳ một chân trên đất, dùng tay trái kiếm gắt gao chống đỡ thân thể mới không hoàn toàn ngã xuống. Hắn miệng lớn thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều liên lụy vết thương, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Còn đưa lại ba đầu khát máu sói thú tựa hồ bị cái này thình lình xảy ra thảm liệt phản sát chấn nhiếp, vậy mà ở đồng bạn kêu thảm thời điểm tạm dừng tấn công, lui lại rất dài một đoạn khoảng cách, trong mắt của bọn nó nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ thần sắc. Trên khán đài, nguyên bản còn ở lo lắng bản thân sẽ thiệt thòi tiền các quý tộc cũng ở thời khắc này buộc phát ra đình thai nước góc gieo họ cùng tán thưởng. Làm được xinh đẹp. Cứ như vậy. Giết đến tốt. Ta liền biết hắn chịu được được. Tiếp tục. Đem dư lại ba đầu cũng xử lý. Nhiệt liệt sóng âm càn quét toàn trường, đại bộ phận xuống trọng chú cơ bị ợt có thể thắng quý tộc hưng phấn không thôi, vì cái này máu tanh phản sát hoan hô. Uy ợt khó khăn ngẩng đầu, nuốt máu ánh mắt quét qua dư lại ba đầu ác lang, sau cùng rơi vào trên thập tự giá khí tức yêu đất gì ở trên người. Nương lấy sói thú nhóm rời đi cơ hội hắn lại lần nữa lập lại chiêu cũ, lấy xuống gì ôn một cái tay khác, sau đó nhanh chóng phát huy chữa trị chi quang vì đó cầm máu. Cái kia ánh sáng mỏng manh mỗi một lần sáng lên, giống như từ tính mạng hắn bản nguyên trong rút lấy lực lượng đồng dạng khiến hắn vốn là không tốt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn ấn ở gì ôn trên vết thương tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Mà gì ôn tình huống cũng không bởi vì cái này thỉnh thoảng trị liệu mà có căn bản chuyển biến tốt đẹp, chỉ là cái kia không ngừng trôi qua sinh mệnh lực tựa hồ bị miễn cưỡng kéo lại một hơi, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng ủy ợt cũng mặc kệ những thứ này, hắn lợi dụng lấy cái này quý giá thời kỳ cửa sổ, dùng hết khả năng cứu chữa lấy hài tử đáng thương này. Một mực ở thực hiện hắn ở thánh điện trước mặt hứa hạ cứu rỗi lời thề. Hắn cuối cùng vẫn là giữ được đứa bé này, nhưng hắn hành động này cũng tiêu hao hết vốn là không nhiều thời gian. Dư lại ba đầu khát máu sói thú, lúc này cũng phản ứng qua tới người này tựa hồ cũng không có lớn như vậy uy hiếp. Chúng lại lần nữa áp sát lên, bất quá một lần này chúng không lại mù quáng mà bổ nhào, mà là phân tán ở ba cái phương hướng khác nhau, đè thấp thân thể, trong cổ họng phát ra liên tục không ngừng trầm thấp gào thét. Mắt của chúng gắt gao khóa chặt lấy bị ớt, hoặc là càng chuẩn xác nói, là khóa chặt lấy bị hắn vác tại trên lưng cái kia tỏa ra mê người mùi máu tanh đồ ăn. Chúng luân phiên lấy tiến lên đánh nghi mình, lợi trảo hư cắt, răng nanh cắt mở, bước mách ủy ở không ngừng di động, đón đỡ, né tránh, cực đại tiêu hao thể lực của hắn. Ủy ở không thể không kéo lấy bị thương thân thể lại lần nữa giống như con quay đồng dạng xoay tròn, di động, nỗ lực đem phòng ngự của bản thân mặt bao phủ đến tất cả khả năng uy hiếp đến gì ở phương hướng. Nhưng tốc độ của hắn rõ ràng so bắt đầu thì chậm rất nhiều, đón đỡ động tác cũng lộ ra có chút cứng đờ cùng phí sức. Càng muốn mạng là, hắn nhất định phải thỉnh thoảng bắt lấy sói thú công kích thỉnh thoảng cái kia thoáng qua tức thì mấy giây. Đem bàn tay ấn trên người dị ốp, thôi động trong cơ thể còn thừa không có mấy thánh quang chi lực đến duy trì lấy đứa bé này sinh mệnh. Trên khán đài các quý tộc hiển nhiên cũng nhìn ra Uy ợt khốn cảnh. Một ít xuống trọng chú cực hắn có thể nhiều chống mấy vòng người bắt đầu nôn nóng bất an, âu nôn huế ngự giống như mưa đá đồng dạng đập về phía trong sân, đồ vô dụng, liền biết trốn. Còn không mau đem cái kia trói buộc mất đi, ngươi biết ta vì mua ngươi năm tháng liên tiếp hoa bao nhiêu tiền không? Kiếm của ngươi là bài trí sao? Chém chúng a. Lão tử nhưng là cược ngươi thắng trận thứ tư. Đừng để lão tử mất cả trí lẫn trải. Sắp chết sao? Thật chán. Những âm thanh này giống như bối cảnh tạc âm, không cách nào ở ủy ợt trong lòng nhấc lên mảy may gợn sóng. Hắn toàn bộ thế giới, giờ phút này chỉ còn lại trước mắt ba đầu từng bước ép sát ác lang, cùng sau lưng cái kia cần hắn bảo vệ nhỏ yếu sinh mệnh. Song, thể lực kịch liệt tiêu hao cùng thánh quang chi lực gần như khô kiệt, giống như hai đạo không ngừng buộc chặt dây treo cổ, khiến hắn vòng phòng ngự càng ngày càng nhỏ, sơ hở cũng càng ngày càng nhiều. Có một lần, vì đón đỡ một con sói thú nhằm vào Dion phần đầu bộ nào, vì ở không thể không trên phạm vi lớn nghiêng người bung kiếm, một đầu khác sói thú nắm lấy cơ hội, từ hắn tầm nhìn góc chết bật ra, một ngụm cắn hướng chân trái của hắn. Vì ở mặc dù kịp thời hồi kiếm bổ xuống, bước lui lần này công kích, nhưng mũi kiếm chỉ là vạch phá sói thú da lông, mà sói thú răng nhọn lại ở bắp đùi của hắn rìa ngoài lưu xuống một đạo sâu đủ thấy xương xé rách thương. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt chuyển tới, vì ở kêu lên một tiếng đau đớn, chân trái mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Máu tươi nhanh chóng tuôn ra, nhiễm hồng ống quần của hắn. Hắn cưỡng ép đứng vững, đem càng nhiều trọng lượng chuyển rời đến đùi phải, nhưng hành động rõ ràng trở nên càng thêm chậm chạp. Nhưng nhà rột còn gặp mưa, có lẽ là người đến máu mới mùi, dư lại ba đầu sói thú trở nên càng thêm nóng nảy cùng hưng phấn, tiết tấu tấn công đột nhiên tăng nhanh. Vì ở xa vào trước nay chưa từng có khốn cảnh. Hắn miễn cưỡng ngăn chính diện bổ kích, nghiêng người né tránh đối với chân thương cắn xé, nhưng con thứ ba sói thú đã thừa cơ tiếp cận hình giá, mở ra miệng to như chậu máu. Xuất sinh. Cũng ngay. Vì ở khóe mắt muốn nước, liều linh từ bỏ phòng ngự, xoay người một kiếm toàn lực chém hướng đầu kia uy hiếp dị ô sói thú. Một kiếm này ẩn chứa hắn tất cả lực lượng cùng phẫn nộ. Phốc suy. Kiếm dị thật sâu mà chém vào sói thú chân trước, hầu như đem nó nửa cái chân tại chỗ chém đứt. Con này liều lĩnh sói thú phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm, dãy rủa lấy lui trở về, nhưng không bao lâu liền ngã trên mặt đất lồng ngực ở không ngừng phập phồng. Xong, uy ợt vì cái này trả giá một cái giá lớn to lớn. Bởi vì hắn hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự, trước kia đầu kia đánh nghi binh sói thú cùng một đầu khác công kích hắn cánh bên sói thú, hầu như ở cùng một thời gian, đem lợi chảo cùng răng nanh mạnh mẽ mà rơi vào vai phải của hắn cùng trên chân trái. Tê lạc. Vài vóc xe rách tiếng cùng khiến người ghê răng tiếng xương nứt đồng thời vang lên. Uy ợt cánh tay phải bị xé mở mấy đạo sâu xa vết thương, máu thịt bé bét, chân trái xương cũng giống như bị vô nứt tựa như. Cả người hắn bị cỗ này lực trùng kích to lớn đâm đến hướng về phía trước bay nhào ra ngoài, trên lưng hắn dị ổ cũng nặng nề mà đập ở trên mặt đất. Trong tay kiếm dị cũng rời tay bay ra, len ken một tiếng rơi vào cách đó không xa. Hoa. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hầu như muốn mất đi. Trên khán đài lại ở thời khắc này bộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò cùng liên miên bất tuyệt tiếng chửi rủa. Rất nhiều người kích động mà đứng lên tới. Cuối cùng vứt bỏ cái kia nhỏ chói buộc rồi. Tốt a, người còn không có chết. Nhanh đứng lên tới a. Đúng. Cứ như vậy. Còn có hai đầu. Chống đỡ a. Tiền đặt cược của ta có hy vọng rồi. Trên khán đài các quý tộc tại vì thế sôi trào, mà khán đài chỗ cao nhất bên trong phòng, vừa mới vị kia người chủ trì đang cung kính đứng ở nhà cả Stạng Ngũ Lật gia chủ họ Phở Ảm trước mặt cong lấy eo định hót nói, hồi bẩm lão gia, vì phối hợp sau đó càng lớn diễn xuất, ta đem ba cửa trước nội dung sát nhập đến cùng một chỗ, cam đoan ở cái này quyết đấu kết thúc về sau vừa vặn có thể phối hợp bù nợ tổng quản bên kia hành động. Không biết lão gia đối với chuyện này là không hài lòng. Nghe lấy vị này thuộc hạ báo cáo, họ Phở Ảm khẽ gật đầu, vỗ tay nói, không tệ, vẫn tính có chút sáng ý, sau đó loại này tiết mục liền quy người phụ trách. Tuân mệnh, lao gia của ta. Người quản gia này không ngời, mười điểm tự hào đáp lại nói. Mà liên ở đôi chủ tớ này bàn luận sau đó diễn xuất nên như thế nào mang lấy mọi người chuyển tràng thời điểm, uy ợt đã nằm bò ở trên mặt đất, đau đớn kịch liệt hầu như thôn vẹ ý thức của hắn. Hắn cảm giác bờ vai của bản thân giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, chân trái vết thương cũng đang không ngừng chảy máu, khí lực toàn thân phảng phất đều theo lấy ngụm kia máu tươi phun ra ngoài. Hắn khó khăn mà ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ cách đó không xa gì ổn. Đúng lúc này, cái kia hai đầu sói thú hiển nhiên không có ý định cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chúng gầm nhẹ, từng bước tiếp cận, trong mắt lập lòe lấy tàn nhẫn cùng đói bụng ánh sáng, nước bọt nhỏ xuống trên mặt đất. Ta cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ đứa bé này sao? Cái ý niệm này giống như lạnh lẽo gián độc, trượt qua hủy ở trong lòng. Hắn không sợ chết, từ hắn lựa chọn trở thành kỵ sĩ thánh điện một ngày kia trở đi, hắn liền làm tốt vì tín ngưỡng hiến thân chuẩn bị. Với tư cách dùng cứu rỗi vì lời thề kỵ sĩ, hắn không giống với lập xuống canh gác chi thể kỵ sĩ trưởng độ dịch cùng báo thủ chi thể giáo trưởng phép lạ, lực lượng của hắn cùng tín niệm đều nguồn gốc từ cứu rỗi. Không những muốn cứu chuộc được giả, càng muốn cứu rỗi địch nhân của bản thân. Nhưng hiện tại, Dị Ô lập tức liền muốn mệnh tang miệng sói, mà trên đài những cái kia đám quỷ hút máu lại ở vì cái này nhảy cẫng hoan hô. Bản thân rốt cuộc cứu rỗi cái gì? Hắn của hiện tại ngay cả bản thân đều cứu rỗi không được. Chương 876, nhân mệnh chi quang cùng giác ngộ giá cả. Chương 876, nhân mệnh chi quang cùng giác ngộ giá cả. Không. Tuyệt không. Một cổ lực lượng vô danh trèo chống lấy vị này cứu rỗi kỵ sĩ, hắn dùng không bị thương tay trái gắt gao chống đỡ mặt đất, ý đồ bỏ lên. Nhưng tình trạng vết thương quá nặng, hắn mới vừa nâng lên nửa người, liền lại vô lực ngã nhào trên đất. Vô lực thay đổi hết thể, hắn bắt đầu ở đấy lòng khẩn cầu thánh quang thương hại, hy vọng thánh quang có thể chiếu sáng bản thân con đường phía trước. Nhưng thánh quang không có trả lời hắn, tựa như hắn một mực đến nay cầu nguyện đồng dạng, thánh quang không có bất kỳ trả lời gì. Lúc này kỵ sĩ bị ở đấy lòng vô cùng thất lạc, đối với tín ngưỡng của bản thân cũng bắt đầu mê mang. Nhưng liền ở cái này tuyệt vọng thời khắc, một đoạn ký ức giống như trong bóng tối cắt qua một đạo lưu tinh ở suy nghĩ của hắn trong lướt qua. Đó là ở đại lục cũ đoàn đại biểu trước khi xuất phát thời điểm, hắn nhớ bản thân lúc đó ở giám mục bèn nghệ tỷ ổ trước mặt, mê mang mà hỏi, giám mục đại nhân, ta nên làm như thế nào mới có thể đạt được thánh quang lọt mắt xanh đâu? Vì sao ta như thế thành kính cầu nguyện, thánh quang lại chưa từng trả lời ta? Cao tuổi giám mục cũng không có trực tiếp trả lời, mà là dùng cặp kia tràn ngập trí tuệ cùng bình thản mắt nhìn chăm chú lấy hắn, chậm rãi mà lắc đầu một cái, âm thanh ôn hòa lại mang lấy một loại đinh thai nhức góc lực lượng nói, đứa trẻ, cái vấn đề này rất phức tạp, đứa trẻ ngươi muốn biết như thế nào đạt được thánh quang lọt mắt xanh, nhưng ta lại nhất định phải uốn nắn sai lầm của ngươi, thánh quang sẽ trả lời chúng ta đối với mỹ hảo trông đợi, lại duy chỉ có sẽ không trả lời cầu nguyện của chúng ta, cho nên đứa trẻ, nghĩ muốn chạm đến chân chính thánh quang, ngươi liền nhất định phải hiểu ra ngươi vì sao truy tìm thánh quang, suy nghĩ minh bạch những vấn đề này, ngươi tự nhiên sẽ tìm đến thuộc về hào quang của ngươi. Lão giám mục mà nói ở cái tình huống này mười điểm thời khắc nguy cấp, vang vọng ở kỵ sĩ bị ợt trong suy nghĩ. Ngay lúc đó bị ợt, đối với giám mục Bẹn Nệ Tì Ổ lời nói này cái hiểu cái không, muốn hỏi hắn vì cái gì muốn truy tìm thánh quang. Nếu là lúc trước kỵ sĩ bị ợt khẳng định sẽ đối với hỏi ra cái vấn đề này người rút kiếm tương hướng, sau đó quát lớn hắn dám chất vấn tín ngưỡng của bản thân, đồng thời tùy thời chuẩn bị lấy đem kiếm của bản thân đâm vào bộ ngực của hắn. Nhưng mà khi câu nói này từ hắn kính yêu nhất giám mục Bẹn Nệ Tì Ổ trong miệng nói ra thời điểm, hắn mê mang. Từ nhỏ đến lớn, khi hắn bị lựa chọn với tư cách kỵ sĩ người học việc một khắc kia trở đi, người chung quanh đều ở khuyên bảo hắn muốn tín ngưỡng thánh quang, đều ở kể ra thánh quang liền là bọn họ cả đời truy tìm đối tượng, đều ở khẩn cầu lấy đã ngủ say thần linh lại lần nữa trở về. Nhưng từ trước đến nay không có một người nói cho hắn, người rốt cuộc vì sao mà tín ngưỡng thánh quang? Là a, ta vì cái gì tín ngưỡng thánh quang đâu này? Thời điểm này một đoạn trí nhớ khác liền như bình minh ánh dạng đông đồng dạng bắt đầu ở trong đầu của hắn dần dần dâng lên. Đó là hắn ở dự tính chính trị nghiên tu khóa tan học sau đó cùng Glenn E một đoạn nói chuyện. Glenn E hỏi hắn lập xuống là cái gì lời thề, hắn trả lời nói là cứu rỗi lời thề, cái này khiến Glenn E rất là ngạc nhiên. Rốt cuộc bọn họ đi theo qua tới một nhóm kia kỵ sĩ thánh điện bên trong lập xuống không phải là canh gác lời thề liền là báo thù lời thề, hắn bị này có lấy cứu rỗi lời thề kỵ sĩ ở bên trong quả thực không nên hi hữu. Bất quá so lên Glenn E ngạc nhiên, vì ở hiển nhiên đối với Glenn E càng hiếu kỳ hơn. Bởi vì quân cách mạng ở chiến trường những việc đã làm, cùng bọn họ vì hiểm hộ bù nhì à khu vực phía nam lão bách tính mà lựa chọn hy sinh tinh thần của bản thân, đều khiến hắn cho rằng đám người này quả thực liền là trời sinh cứu rỗi kỵ sĩ. Song đang lúc hắn ý đồ hướng Glenn E truyền bá cứu rỗi con đường giáo nghĩa thời điểm, Glenn E ngược lại hướng hắn truyền bá lên quân cách mạng lý tưởng. Hắn hỏi ủy ợt, nếu như bây giờ trên thế giới có một cái nhược giả xa vào đầm lầy bên trong, ngươi có muốn hay không cứu hắn ra ngoài? Ủy ợt không hề nghĩ ngợi liền nói khẳng định muốn cứu. Sau đó Glenn E tiếp tục hỏi nếu như hắn là 10 người đâu? Câu trả lời của hắn y nguyên là muốn cứu. Glenn E tiếp tục hỏi nếu như là 100 cái, 1000 cái, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn cái đâu. Uy ợt trả lời vẫn như cũng là đồng dạng, bất quá Glenn E lại ở cái thời điểm này vừa cười vừa nói, vậy ngươi cứu được qua tới sao? Uy ợt lúc đó nói mặc kệ có cứu hay không qua được tới, bản thân cũng nhất định phải đi cứu, bởi vì đây chính là hắn lời thề, cũng là hắn một đời đều muốn vì đó phấn đấu mục tiêu. Nói đến đây hắn cho rằng Glenn E nhất định sẽ lý giải tín ngưỡng của hắn cùng kiên trì, bất quá hắn không nghĩ tới chính là ngay lúc đó Glenn E chỉ là lắc đầu khẽ mỉm cười hỏi hắn một câu, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không nghĩ lấy đem cái này ăn người đầm lầy cho điền đâu? Ngay lúc đó Ủy ợt cũng còn không hiểu Glenn E ý tứ, hắn chỉ là xem như đó là Glenn E ở cùng hắn rảo biện mà thôi. Nhưng mà giờ khắc này hắn lại dần dần lý giải dấu ở câu nói này bên trong chân chính ý nghĩa, cũng minh bạch hắn muốn truy đuổi ánh sáng rốt cuộc là dạng tồn tại gì. Không phải là vì vinh quang của gia tộc, không phải là kỵ sĩ danh hiệu, không phải là giáo hội tán thành, càng không phải là vì đạt được lực lượng cường đại. Là vì bảo vệ. Bảo vệ giống như gì ở như vậy vô tội nhỏ yếu sinh mệnh. Bảo vệ nhân tính trong sau cùng lương thiện cùng hy vọng. Đối kháng giống như gia tộc cả Star ngủ lật như vậy nhìn mạng người như có rác hắc ám cùng tàn bạo. Cái này mới là nội tâm hắn chỗ sâu nhất đáp án. Cái này mới là hắn truy tìm thánh quang chân chính ý nghĩa. Một cổ minh ngộ giống như thanh tuyển, rửa sạch trong lòng hắn mê mang cùng sợ hãi. Cứ việc thân thể vẫn như cũ đau nhức kịch liệt vô lực, nhưng ánh mắt của hắn lại lần nữa dấy lên ngọn lửa. Đó là một loại siêu việt thân thể thống khổ, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kiên định ánh sáng. Ở trước xuất phát thời điểm giám mục Bẹn Nệ Tì Ổ từng để cho hắn tiếp xúc thánh giả chỉ dẫn thạch, ở trước mặt hắn triển lộ qua bóng ánh thánh quang rốt cuộc ra sao dáng dấp, thậm chí còn lấy ra một hạt đặt ở lồng ngực của hắn. Nhưng mặc kệ hắn làm sao câu thông đều không cách nào cùng biên tiên hào quang sáng chói thành lập liên tiếp. Cho tới giờ khắc này, hắn dựa vào ý chí kiên cường cùng hoàn toàn mới giác ngộ đứng lên tới, hào quang sáng chói bắt đầu ảnh ngược ở hắn kiên nghị bên trong hai mắt, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng đã phát sinh biến hóa về trước. Hắn không lại ý đồ phí công bỏ dậy đi nhặt thanh kia kiếm gì. Hắn biết, dùng bản thân hiện tại trạng thái, căn bản không cách nào đồng thời ứng đối hai đầu phối hợp ăn ý sói thú, càng không cách nào bảo vệ gì. Hắn làm ra một cái dũng cảm quyết định. Hắn dùng hết sức lực sau cùng, đột nhiên nửa xoay người, mặt hướng cái kia hai đầu sắp nhào tới gì ồ khát máu sói thú giang hai cánh tay dùng âm thanh khàn khàn giận dữ hét, "Súc sinh, đối thủ của các ngươi là ta. Tới a." Uy ở sử dụng ra trảo phúng thuật pháp, ở á không gian dưới ảnh hưởng hai đầu khát máu sói thú cảm xúc bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Bọn họ lập tức từ bỏ sắp đến miệng mỹ vị đồ ăn, chuyển mà đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cái này đáng hận ra hỏa trên người. Chúng gầm nhẹ bật lên. Uy ớt nhìn lấy chúng tiếp cận, khoe miệng lặng yên hiện ra một ít vui mừng mỉm cười. Hắn sau cùng thật sâu mà nhìn một mắt ngã trên mặt đất dị ổn, trong ánh mắt tràn ngập áy náy cùng không bỏ, nhưng rất nhanh liền chuyển thành kiên định cùng quyết tuyệt thần sắc. Hắn nhắm lại hai mắt, hắn đem toàn bộ ý thức chìm vào trong cơ thể, ngạc nhiên ở cái kia một hạt bắt đầu nở rộ ánh sáng long ánh chi trùng, hắn không lại đi hướng dẫn cái kia ít ỏi đến đáng thương thánh quang chi lực dùng cho trị liệu hoặc phòng ngự, mà là lựa chọn đốt nó. Giống như đốt một đống củi khô, hắn đem bản thân còn sót lại sinh mệnh lực, ý chí bất khuất, cùng vừa mới hiểu ra bảo vệ tín niệm, với tư cách nhiên liệu, điên cuồng truyền vào ngực một điểm kia yếu ớt thánh quang ngồi lửa bên trong. Hắn muốn đem bản thân hóa thành một kích cuối cùng, dùng cái này đốt hết sinh mệnh thánh quang nổ tung, tịnh hóa trước mắt tà ác, vì gì Ozil nổ tung một con đường sống. Hai con khát máu sói thú cắn lên, một bộ thế tất yếu đem ủy ở tan sống nuốt tươi dáng vẻ. Nhưng ủy ở đối với cái này lại không thèm quan tâm, hắn dụng lấy thân thể bị thương gắt gao quấn lấy cái này hai con quái vật. Sau đó một cổ khó mà hình dung, đã ôn hòa lại tràn đầy khí tức hủy diệt gợn sóng năng lượng, bắt đầu dùng ủy ở làm trung tâm, chậm rãi ngưng tụ. Thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu tản mát ra một loại không ổn định, càng ngày càng mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Cái kia hai đầu khát máu sói thú tựa hồ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, bất an dừng lại tấn công bước chân, nhưng ủy ớt lại sẽ không cho chúng nó rút lui cơ hội, chuyển mà dùng cánh tay của bản thân gắt gao kéo lại chúng. Tựa như lần IE đã từng hỏi hắn vấn đề kia đồng dạng, đã như vậy ngươi vì cái gì không nghĩ lấy đem cái này ăn người đầm lầy cho điền đâu? Lúc đầu hắn không thể nghe hiểu ý tứ của những lời này, nhưng hắn của hiện tại dĩ nhiên đã hiểu ra. Đã cái này ăn người đầm lầy mới là tạo thành cực khổ kẻ cầm đầu, như vậy hắn liền nên thiêu đốt bản thân đem bản thân hóa thành cái kia lấp đầy đầm lầy thứ nhất nắm đất. Thánh quang a, mời thiêu đốt ta a. Uy ớt một lần cuối cùng hướng về thánh quang cầu nguyện, nhưng hắn đã nghe không được bất kỳ âm thanh gì, hắn toàn bộ thế giới chỉ còn lại trong cơ thể đoàn kia sắp bộc phát. Ánh sáng. Chương 877, đốt hết quang cùng quần chúng trở mặt. Chương 877, đốt hết quang cùng quần chúng trở mặt. Khi Uy ớt lựa chọn đốt bản thân sau đó, dùng hắn làm trung tâm, một cổ khó mà hình dung gợn sóng năng lượng ầm ầm bộc phát. Hắn toàn bộ thân thể phản phất hóa thành hình người ngọn đuốc, đột nhiên bắn ra chói lóa mắt màu vàng có diễm. Ánh sáng kia ngọn lửa nóng rực mà mãnh liệt, chỉ là nhìn lấy khiến người cảm giác nó mang lấy một loại tịnh hóa hết thảy, khiến người linh hồn run sợ uy nghiêm cùng thần thánh. Nó như là vật sống đồng dạng lượn lờ bốc lên, ánh sáng mãnh liệt, trong nháy mắt át qua đấu thú trưởng trong tất cả thiết bị chiếu sáng, đem toàn bộ sân bãi chiếu rọi đến giống như ban ngày. Giống. Cái kia hai đầu nguyên bản còn ở thăm dò khát máu sói thú, ở cái này thình lình xảy ra, đối với sinh vật hắc ám có lấy trí mạng khắc chế thánh quang liệt diễm trước mặt, phát ra thê lương đến cực hạn sợ hãi chú lên. Xong, đã quá muộn rồi. Cái kia ánh sáng màu vàng ngọn lửa phảng phất có sinh mệnh cùng ý chí, giống như giỏi bám trong xương, trong nháy mắt cuốn lên ý đồ chạy trốn sói thú. Xì xì xì. Khiến người ghê răng thiêu đốt âm thanh vang lên, nương theo lấy sói thú tê tâm liệt phế rú thảm, chúng màu đỏ sẫm da lông ở thánh quang trong ngọn lửa nhanh chóng biến đến cháy đen, cuộn cong, chốc ra. Da thịt bị thiêu đốt tản mát ra gây mũi khét lẹt. Chúng điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, co giật, ý đồ dập tắt trên người quang diễm, nhưng tia sáng kia vẫn như cũ vững vàng dính ở trên người chúng đồng thời càng đốt càng vượng. Mãi đến đem chúng thân thể to lớn triệt để thôn vệ. Khi quang diễm dần dần ảm đạm, co lại, cuối cùng tiêu tan thì, tại chỗ chỉ còn lại hai cỗ bị thiêu đốt đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cuộn thành một đoàn cháy đen thú thi thể, còn ở bốc lên từng sợi khói xanh. Mà chỉ ngọn lửa đầu nguồn kỵ sĩ bị ớt, ở bộc phát ra cái cuối cùng một kích sau, trên người thiêu đốt ánh sáng giống như đốt hết ánh đến đồng dạng nhanh chóng dập tắt. Hắn thẳng tắp thân thể lung lay, một mực trèo chống lấy hắn cổ kia ý chí phản phất cũng theo đó rút ra. Hắn sau cùng dương mi mắt, mơ hồ ánh mắt nỗ lực nhìn hướng thánh giá phương hướng, tựa hồ nghĩ xác nhận gì ở phải chăng an toàn, nhưng ánh mắt kia trùng quy không thể tập trung. Lập tức, hắn cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể thẳng tắp mà hướng nghiêng về phía trước ngược lại, nặng nề mà ngã tại lạnh lẽo thô ráp mặt đất nham thạch lên, vang lên một ít bụi bặm. Toàn bộ đấu thu trường sa vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Trên khán đài các quý tộc, biểu lộ trên mặt ở trong thời gian rất ngắn trải qua từ cuồng nhiệt đến kinh ngạc lại đến cực kỳ bất mãn kịch liệt biến hóa. Mới đầu, khi bị ợt trên người bộc phát ra kinh người quang diễm thì, bọn họ còn tưởng rằng đây là cái gì mới, càng kích thích chiêu thức, bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt gieo họ. Tốt! Thiêu chết chúng! Đây là ma pháp gì? Quá lợi hại rồi! Ta liền biết hắn còn có át chủ bài. Nhưng khi bọn họ nhìn đến cái kia hai đầu cường đại khát máu sói thu ở quang diễm trong kêu thảm bị đốt thành than cốc, mà chính ủy ợt cũng theo đó ngã xuống, rõ ràng là đồng quy vu tận đấu pháp sau đó. Tiếng hoan hô giống như bị bóp lấy cổ vịt, im bặt mà dừng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, là giống như núi lửa bộc phát đồng dạng oán giận cùng chửi mắng. Làm cái gì? Vậy liền chết rồi. Hỗn đản. Hắn làm sao có thể chết? Lao tử áp hắn có thể căng đến voi ma mút ra sân. Tiền của ta a. Toàn xong rồi. Nhà cả Stangulus làm cái quỷ gì? Đây không phải là hố người sao? Trả lại tiền. Trả lại tiền. Mất hứng. Thật mẹ nó mất hứng. Mới vừa rồi còn bởi vì bị ợt đánh giết con thứ nhất sói thú mà tán thưởng không thôi các quý tộc, giờ phút này nhao nhao trở mặt, nước miếng văng tung tóe, trên mặt viết đầy cực thua sau ảo não, phẫn nộ cũng không che giấu chút nào ghét bỏ. Phản phất vừa rồi cái kia vì bọn họ mang đến kích thích cùng tiềm ẩn lợi tức dũng sĩ ra đấu, giờ phút này chỉ là một kiện thất bại, trứng mắt rắn rưởi. Một ít cảm xúc kích động thậm chí bắt đầu đập trong tay vật phẩm, dẫn lây sang nhà cả Stang Ulus an bài nhân viên công tác. Ầm ĩ oán giận sóng âm hầu như muốn lật tung đấu thú trường mái vòm. Liên ở trên khán đài oán giận cùng tiếng chửi rủa sắp đạt đến đỉnh phong, hầu như diễn biến thành một trận rối loạn thời khắc, một cái thân ảnh chậm rãi đi tới chỗ cao nhất cái kia xa hoa phòng trước lan can. Chính là gia tộc cả Stangulus tuổi trẻ gia chủ, họ Phở Ảm Von cả Stangulus. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang lấy loại kia hứng hở, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay lười biếng dáng tươi cười, tựa hồ dưới đài những quý tộc kia phẫn nộ cùng hắn không hề quan hệ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu người hầu khởi động trước mặt hắn một cái trang trí hoa lệ ma pháp quyết đại âm thanh trang bị. Tiến tĩnh. Một cái cũng không tính vang dội, lại mang lấy kỳ dị lực xuyên thấu cùng không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, rõ ràng áp qua toàn trường ầm ĩ, truyền vào mỗi một cái quý tộc trong hai. Ầm ĩ sóng âm giống như bị vô hình bàn tay trong nháy mắt vút lên, nhanh chóng xa suốt xuống. Tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn hướng cái kia đứng ở chỗ cao, sắc mặt trắng bệch lại khí chàng cường đại tuổi trẻ bá tước. Ngọ Phở Ảm rất hài lòng loại hiệu quả này, hắn hơi hơi hất cằm lên, đỏ tươi trong mắt quét qua phía dưới những cái kia hoặc phẫn nộ, hoặc thất vọng, hoặc vẫn như cũ mang lấy định nọ dáng tươi cười gương mặt, lúc này mới không nhanh không chậm giang hai tay ra, dùng một loại mang theo vài phần trêu tức cùng trên cao nhìn xuống ý vị ngữ khí mở miệng nói ra, các vị tôn quý quý khách nhóm, hà tất kích động như thế? Đây bất quá là một hồi trò chơi mà thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt ở mấy cái kêu la đến hung nhất quý tộc trên mặt cố tình dừng lại trong chốc lát, mãi đến đối phương có chút mất tự nhiên rời đi ánh mắt, mới tiếp tục nói, trong giọng nói mang lấy không che giấu chút nào khinh miệt, ta biết, có mấy người thua một chút không đáng nói đến tiền bạc liền bắt đầu tính toán chi ly, mất phong độ. Chậc chậc, loại này địa bộ, cũng không quá giống như là có nội tình con em thế gia, ngược lại giống như là những cái kia. Ân. Hắn không thể đem mỗi một cái tiền đồng đều mặc ở xương sườn lên nhà giàu mới nổi mới có không phong khoáng. Lời này vừa ra, dưới đại không ít quý tộc sắc mặt đều trở nên có chút đặc sắc. Đặc biệt là những gia tộc kia quật khởi thời gian không dài, hoặc là chủ yếu dựa vào thương nghiệp tích lũy tài phú quý tộc, trên mặt trong nháy mắt lóe qua một vệt nội ý, nhưng rất nhanh, cái này nội ý liền bị cưỡng ép xuống, đổi lên xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười, thậm chí có người tranh thủ thời gian phụ họa gật đầu, biểu thị tán đồng. Bọn họ hết sức rõ ràng, ở trường hợp này, gác tội nhà cả sẽ tặng ngu lật người thừa kế, tuyệt đối là hành vi của ngu xuẩn. Ngọ Phở Ảm đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, khóe miệng câu lên một vệt không dễ dàng phát giác mỉa mai đường cong. Hắn thích loại này khống chế hết thể cảm giác, thích xem những người này ở trước mặt hắn không thể không kiềm nén cảm xúc chân thực dáng dấp. Chúng ta nhà cả sẽ tặng ngũ lật tổ chức trận này thịnh hội, mục đích rất đơn giản, liền là vì để cho mọi người chơi đến tận hứng, thể nghiệm chân chính, nguồn gốc từ cổ lao huyết mạch kích tình cùng nghệ thuật. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến đến hơi thành khẩn một ít tiếp tục nói, thắng thua, đó bất quá là tăng thêm thú vị gia vị mà thôi. Thắng, cố nhiên đáng mừng, thua, sao lại cần lo lắng? Trọng yếu chính là hưởng thụ quá trình này, thưởng thức lực lượng này, dũ khí cùng tử vong đan dệt ra hoa mỹ chương nhạc. Đây mới là một cái cổ lão quý tộc nên có tu dưỡng. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm toàn bộ đấu thú trưởng, âm thanh cũng hơi hơi nâng cao, mang lấy kích động tính, so lên một điểm kia điểm tiền vàng được mất, chẳng lẽ chư vị không cảm thấy, vừa rồi vị kia tà nhãn kỵ sĩ sau cùng cái kia đáng buồn đáng tiếc nhưng là lại không có chút ý nghĩa nào cử động, mới là buồn chàng giác đấu đặc sắc nhất địa phương sao? Hắn vì bản thân ngu xuẩn tín niệm mà chết, lãng phí sinh mệnh của bản thân, mới là đêm nay đặc sắc nhất diễn xuất. Đây mới là đáng giá chúng ta phẩm vị cùng thảo luận tinh hoa. Theo lấy lời của hắn, dưới đài lập tức vang lên một trận càng thêm nhiệt liệt, cũng càng thêm chân thành lịnh nọt sóng âm, nhanh chóng đem vừa rồi điểm kia thanh âm không hài hòa bá phủ. Bá tước đại nhân nói đến rất đúng rồi. Đúng rồi. Chúng ta là vì thưởng thức nghệ thuật mà tới, há có thể câu nệ ở tục vật. Vừa rồi một màn kia thật là quá chấn động rồi. Nhà cả Stang ngủ lật phẩm vị quả nhiên phi phạm. Đúng vậy à, so lên nhà cái xe loại kia chỉ biết trồng chất lên kim ngân yến hội, nơi này mới có chân chính phong cách. Các quý tộc nhao nhao đứng dậy, hướng lấy họ Phở Ảm phương hướng không mình hành lễ. Trên mặt trồng chất đầy định nọt dáng tươi cười, trong lời nói cực điểm ca ngợi biết bao sở trường. Một ít người thậm chí bắt đầu lẫn nhau nháy mắt, ám chỉ đối phương nói nhiều tốt hơn lời nói, vãn hồi vừa rồi thất thố khả năng tạo thành ấn tượng xấu. Chương 878, cuối cùng phong bạo đêm trước cùng bức bỏ thi thể nhà giam. Chương 878, cuối cùng phong bạo đêm trước cùng bức bỏ thi thể nhà giam. Họ Phở Ảm đứng ở chỗ cao, thản nhiên nhận lấy những thứ này thủy triều đồng dạng khen tặng, mặt mũi tái nhợt lên dâng lên một tia thỏa mãn đỏ ửng. Hắn phi thường hưởng thụ loại này bị mọi người ngưỡng vọng cùng ca ngợi thời khắc. Liên ở cái này định nọt tiếng không dứt bên tai đồng thời, đấu thú trường mặt đất ma pháp hoa văn lại lần nữa sáng lên, hơn nữa so trước đó càng kịch liệt gấp rút, sáng tỏ. Mấy tên áo bào đen pháp sư ở biên giới nơi sân khẩn trương bận rộn, đổ mồ hôi như mưa, không ngừng đem ma lực chuyển vào khống chế tiết điểm cũng điều tiết khống chế lấy ma lực hướng đi. Ngọ Phở Ảm tên kia rất không biết nói chuyện, nhưng hắn có một điểm không có nói sai, vậy liền nhà cả Stạng Ngũ Lật đích xác là có lấy nội tình thâm hậu truyền thừa. Toàn bộ lâu đài cả Stạng Ngũ Lật liền là một cái bị truyền vào không biết bao nhiêu ma pháp thuật thức siêu cấp ma pháp tạo vật, toàn này cổ bảo lịch sử thậm chí so với bọn họ nhà cả Stạng Ngũ Lật đều muốn lâu đời. Bất quá lịch sử lâu đời cũng không thể giải quyết những sân bãi này các ma pháp sư hiện tại lo lắng, rốt cuộc những cái kia cổ lao trận pháp mặc dù uy lực kinh người, nhưng không giống với đương đại nhấn mạnh quy phạm hóa cùng nhưng biên tập hóa hiện đại phù văn ma pháp, những thứ này trận pháp ở xây dựng thời điểm đều rườm rà. Điều động chúng không phải là một chuyện đơn giản, nhưng càng thêm phiền phức chính là bọn họ còn nhất định phải ở họ Phở Ảm tiếp một đoạn diễn thuyết bắt đầu trước, hoàn thành sân bãi khẩn cấp chuyển đổi. Bởi vì thời gian cực kỳ gấp gáp, bọn họ căn bản không có nhàn hạ đi cẩn thận xử lý trong sân tàn cục. Kỵ sĩ bị ợt cùng cái kia ba đầu khát máu sói thú thi thể nám đen, cùng nằm ở cách đó không xa ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh gì ổn, bị bọn họ dùng đơn giản di động pháp thuật một mạch chuyển rời đến đấu thú trường phía dưới trong nhà giam trung tâm trên đất trống. Mấy cỗ thi thể lộn xộn chồng chất tại cùng một chỗ, cũng không đoái hoài tới cái gì bày ra trình thể, dù sao có thể rời đi liền được. Ở hoàn thành tất cả những thứ này sau, mấy tên pháp sư hầu như đều mệt đến sắp hư thoát, bọn họ liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến may mắn cùng nghĩ mà sợ. Cái này đáng chết nhiệm vụ cuối cùng là ở trong thời gian quy định hoàn thành, nếu là chậm trễ bá tước đại sự hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Đến nỗi đem những đồ vật này ném ở trong nhà giam trung tâm có thể hay không có cái gì thai hoàng ẩm. Bọn họ căn bản không có tâm tư cân nhắc. Dù sao cái kia kỵ sĩ tà nhãn rõ ràng đã thiêu đốt hầu như không còn, chết đến thấu thấu rồi, cái kia bé trai mất máu quá nhiều, cũng liền thừa lại sau cùng một hơi thở, đoán chừng cũng sống không được bao lâu rồi, mấy đầu sói thú càng là đốt thành than cốc. Một đống vật chết, có thể tạo thành cái gì nguy hại? So lên tài sản của bản thân tính mạng, đây đều là một ít không quan trọng gì sự tình mà thôi. bọn họ chỉ cần bảo đảm bá tước kế hoạch tiếp theo có thể thuận lợi tiến hành liền tốt, đến nỗi những cái kia kết thúc công việc, đến lúc đó nhường đất trong tù trông coi đầu bản thân đau liền được. Liên ở các ma pháp sư đang vì tính mạng của bản thân âm thầm vung lòng một hơi thời điểm, họ thở ảm cũng ở hưởng thụ lấy các quý tộc khen tặng. Dư quang của khóe mắt hắn cũng thoáng nhìn đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ sân bãi các ma pháp sư, trong lòng hắn rất là đắc ý, quả nhiên như hắn sở liệu, những thuộc hạ này trước đó nói thời gian không đủ, độ khó quá lớn, thuần túy liền là ở trộm gian dùng mảnh lưới. Chỉ cần hơi uy hiếp một thoáng, bọn họ không phải là ngoan ngoãn đem chuyện này làm thành đâu. Đối đại đám gia hỏa này, liền phải dùng nghiêm khắc thủ đoạn mới được. Bọn họ liền là nhớ đánh không nhớ ăn, một đám không biết cảm ơn tiện chủng mà thôi. Hắn đắc chí ý mang nghi lấy, sau đó nâng lên tay, lại lần nữa ra hiệu mọi người yên tĩnh. Hiện trường định nọt tiếng giống như bị thuần phục thủy triều, theo lấy họ phở ảm giơ tay ra hiệu, nhanh chóng chìm xuống. Tất cả ánh mắt lại lần nữa tập trung ở trên người hắn, tràn ngập chờ mong, kính sợ, có lẽ còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Họ phở ảm rất hài lòng loại này khống chế cảm giác, hắn háng giọng một cái, trên mặt mang lấy một loại hỗn hợp lười biếng cùng hưng phấn kỳ lạ biểu tình, âm thanh thông qua ma pháp loa phóng thanh rõ ràng quanh quẩn ở yên tĩnh đấu thú trường trong. Các vị, hắn giọng nói nhẹ nhàng mà nói, chưa dừng lại các ngươi dễ nghe ca ngợi a. Nói lời nói thật, mặc kệ những lời này là xuất phát từ chân tâm, vẫn là vẹn vẹn vì nên hợp ta nhà cả Stangulus, đối với chúng ta đến nói, kỳ thật đều không quá quan trọng. Hắn vây vây tay, làm ra một cái không có vấn đề tư thái, đỏ tươi trong mắt quét qua toàn trường, mang lấy một loại con em thế gia đặc thù, phản phất từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt. Chúng ta gia tộc cả Stangulus lần này hao phí tâm lực tổ chức trận này hoạt động, mục đích rất đơn giản, liền là vì cho ta cái này hơi có vẻ buồn tẻ vô vị sinh hoạt, tăng thêm một điểm nho nhỏ niềm vui thú, đồng thời cũng là mượn cơ hội này, thuận tiện chiêu đãi một chút giống như chư vị như vậy có ánh mắt, hiểu được thưởng thức chân chính thịnh yến bằng hữu mà thôi. Hắn ngồi dậy, ngữ khí lại lần nữa biến đến trừng dương, cho nên mọi người chỉ cần chơi đến vui vẻ, tận hứng mà về, nói ít vài câu lời định nói, ta họ phở ảm là tuyệt đối sẽ không ngại. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái có thể xưng hồn nhiên lại khiến dưới đài một ít người sợ hai trong lòng dáng tươi cười. Cũng tỉ như vừa rồi, mọi người ở vị kia kỵ sĩ tà nhãn lúc chiến đấu, chỗ biểu hiện ra đến loại kia thuần túy, không chịu ràng buộc nhiệt tình răng rớp, ta liền phi thường yêu thích. Hắn cố tình nhấn mạnh thuần túy cùng không chịu ràng buộc hai cái từ này, phảng phất ở ám chỉ cái gì. Dưới đài lập tức lại vang lên một trận phối hợp cười khẽ cùng lẹ kẻ tiếng vỗ tay. Họ phở ảm hưởng thụ lấy bầu không khí như thế này, hắn thoại phong lại lần nữa nhất chuyển, ngựa khí biến đến càng có kích động tính. Đã mọi người đều như thế yêu thích loại này tràn ngập tính không xác định, kết quả đều là ngoài dự liệu ra đấu, cũng hứng thú với loại này làm cho lòng người ra tốc đập đánh cờ. Như vậy, với tư cách nhà cả Stangulus gia chủ đương thời, ta tự nhiên có trách nhiệm thỏa mãn chư vị mong đợi cao hơn. Hắn dừng lại một chút, treo đủ tất cả mọi người khẩu vị, sau đó đột nhiên giang hai cánh tay, âm thanh đột nhiên cất cao, mang lấy một loại tuyên bố tin tức trọng đại đồng dạng hưng phấn. Như vậy, hiện tại ta muốn nói cho mọi người một cái càng thêm kích thích tin tức. Trên mặt hắn tràn đầy một loại gần như trẻ con đùa ác thực hiện được đồng dạng vui vẻ dáng tươi cười, liền ở vừa rồi, liền ở chư vị đắm chìm ở trận này hơi có vẻ vội vàng giác đấu biểu diễn thì, có một đám không biết trời cao đất rộng, tự tìm đường chết tên côn đồ, vậy mà tấn công ta tòa thành. Ha ha ha. Cái gì? Có tên côn đồ tấn công tòa thành? Dưới đài trong nháy mắt vang lên một mảnh kiềm nén kinh hô cùng bạo động. Các quý tộc trên mặt chân chính lộ ra kinh hoàng cùng khó có thể tin thần sắc. Tấn công lâu đài cả Stangulus. Ở càng ai họa tờ nơi này, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy? Chúng ta còn an toàn sao? Xong, bạo động chỉ liên tục thời gian rất ngắn. Những thứ này tinh thông tính toán các quý tộc rất nhanh tỉnh táo lại, bọn họ nhìn đến họ phở ảm trên mặt chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, lập tức hiểu được. Tất cả những thứ này chỉ sợ đều ở vị này tuổi trẻ bá tước tính toán bên trong, thậm chí khả năng là hắn cố ý dung túng. Rốt cuộc gia hỏa này nhưng là có tiếng làm sự tình không gì kiêng kỵ, trời mới biết hắn có phải hay không ở chuẩn bị yến hội thời điểm đột nhiên lại có cái gì ý tưởng cố tình thêm bảo. Loại chuyện như vậy phát sinh ở trên người hắn quả thực không nên quá bình thường. Cho nên đã chủ nhân đều không hoảng hốt, bọn họ những khách nhân này lại có cái gì phải sợ. Kết quả là kinh hoàng nhanh chóng bị hiếu kỳ, bát quái cùng một loại sắp nhìn đến càng lớn tràng diện hưng phấn thay thế. Bọn họ nhao nhao châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận, trên mặt phối hợp làm ra hoặc ngạc nhiên, hoặc lo lắng, hoặc lòng đầy căm phẫn biểu tình, ánh mắt lại thủy chung một mực khóa chặt trên người họ phở ảm, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Họ phở ảm phi thường hài lòng mọi người dưới đài phản ứng, hắn thích loại này đem tất cả ân tình tự đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Hắn tiếp tục nói, ngữ khí mang lấy không che giấu chút nào đùa cợt, ta biết, khả năng có chút bằng hữu vẫn còn đang vì vừa rồi bị tiêu kỵ sĩ tà nhãn không tự chủ sớm rời trận, dẫn đến các ngươi thua hết một ít nho nhỏ tiền đặt cược mà canh cánh trong lòng. Ánh mắt của hắn hài hước quét qua mấy cái vừa rồi đoán giận tiếng lớn nhất quý tộc, nhìn đến đối phương lúng túng hạ thấp đầu, mới cười nhạo một tiếng. Nhưng muốn ta nói, cái này cần gì chứ? Đem kiếm tiền coi quá nặng, cái này cách cục cũng liền nhỏ. Canh bạc thắng thua bản thân không có chút ý nghĩa nào, giá trị thực sự ở chỗ quá trình phải chăng đặc sắc tuyệt luân. Lúc này, dưới đài có mấy vị thua không ít tiền quý tộc nhịn không được thấp giọng ngán thầm, nói đến nhẹ nhàng. Tiền đều bị bọn họ nhà cả Stangulus đại lý kiếm đã đi, hắn đương nhiên có thể đứng lấy nói chuyện không đau eo. Đúng rồi, có bản sự bọn họ đừng mở canh bạc a. Nghe đến những người này ở nhỏ giọng oán giận, bên cạnh lập tức có tương đối cẩn thận đồng bạn nhỏ giọng khuyên giải lên tới, suýt. Nhỏ giọng một chút. Bây giờ không phải là oán giận thời điểm, trước thuận theo hắn. Chờ đêm nay hoạt động kết thúc, sau đó quay về đến chính chúng ta phòng khách bên trong, tùy ngươi nói thế nào đều được. Họ phở ảm ra hỏa này cái gì tính tình các ngươi còn không biết sao? hắn liền thích nghe kỹ nghe, nhiều dụ dỗ hắn điểm, đối với chúng ta không có chỗ xấu. Mấy vị kia bán giận quý tộc nghe vậy, cũng chỉ đành đè xuống bất mãn, ngẩng đầu lên, giống như những người khác, nỗ lực ở trên mặt chồng chất ra nên hợp dáng tươi cười, nhìn hướng chỗ cao họ Phở Ảm. Họ Phở Ảm tự nhiên nghe không được những thứ này nói nhỏ, nhưng hắn có thể cảm nhận được dưới đài bầu không khí thuận theo cái này khiến hắn càng thêm đắc ý, trên mặt hắn thần sắc hưng phấn càng ngày càng đậm, âm thanh cũng biến thành càng thêm cao vút, cho nên ta cảm thấy trước đó loại này cố định ở giác đấu trường bên trong diễn xuất chung quy là kém một chút ý tứ, không đủ ngoài ý muốn, không đủ tận hứng. Hắn giang hai cánh tay phảng phất muốn ôm toàn bộ tòa thành, tuyên bố vì vậy liền ở vừa rồi ta vì mọi người chuẩn bị một trận càng tốt càng hùng vĩ, kết cục tuyệt đối không thể đoán trước trung cực diễn xuất. Hắn chỉ lấy đấu thú trường thông hướng tòa thành nội bộ hoa lệ cửa chính, cất cao giọng nói, những cái kia tên côn đồ nhóm không phải là muốn vào tới sao? Cái kia tốt ta liền để cho bọn họ đi vào, chứ vì sao không theo ta cùng một chỗ rời bước tầng trên tòa thành chủ phòng yến hội, khiến chúng ta ở nơi đó trên cao nhìn xuống, dùng thoải mái nhất, an toàn nhất góc nhìn, hảo hảo thưởng thức những thứ này không mời mà tới diễn viên nhóm, sẽ vì chúng ta dâng lên một trận cỡ nào đặc sắc tuyệt luân tử vong biểu diễn. Cái này chính là một trận chân chính giác đấu biểu diễn, không người nào có thể đoán được kết quả cuối cùng như thế nào. Dứt lời, họ Phở Ảm không hề nhiều lời, yêu nhã xoay người, ở một đám người hầu cùng cận vệ chen chúc xuống, trước tiên hướng lấy thông hướng trên tòa thành tầng thông đạo đi tới. Hắn bước đi thong dong, bóng lưng lộ ra không gì sánh được tự tin cùng ngạo mạn, phản phất sắc bắt đầu không phải là một trận đẫm máu công phòng chiến, mà là một trận do hắn tự mình đạo diễn long trọng hí kịch. Dưới đài các quý tộc hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng nghị luận cùng tiếng thán phục. Bọn họ nhao nhao đứng dậy, sửa sang lấy áo mũ, mang lấy một loại hỗn hợp khẩn trương, hưng phấn cùng thần sắc mong đợi, theo lấy họ Phở Ảm bước chân, giống như là thủy triều tuân hướng trên tòa thành tầng, không kịp chờ đợi nghị môn chiêm cứ tốt nhất xem kịch vị trí. Lớn như vậy đấu thu trường, qua trong giây lát biến đến vắng vẻ yên lặng lại, chỉ còn lại một ít phụ trách giải quyết tốt hậu quả cấp thấp nô bộc cùng thủ vệ. Trên sân bãi còn tàn lưu lấy dấu vết chiến đấu cùng nhàn nhạt mùi khét lẹt, nhưng đã không người quan tâm. Mà liên ở đấu thu trường phía dưới, cái kia âm u và ngất, tỏa ra mùi nấm mốc cùng mùi máu tanh dưới mặt đất trong nhà giam trung tâm, mấy cố bị qua loa vứt bỏ thi thể yên tĩnh nằm ở lạnh lẽo trên đất đá. Kỵ sĩ bị ở cháy đen cuộn tròn thân thể, ba bộ sói thú sát chết cháy, cùng cái kia còn sót lại một tia yếu ớt khí tức nam hải dị ột dị, giống như bị lãng quên rất rưởi, bao phủ ở trong hắc ám. Nhà giam dày nặng cửa sắt ầm ầm đóng cửa, rơi khóa âm thanh ở trống trải trong lao ngục quanh quẩn, cuối cùng quy về tĩnh mịch. Chỉ có từ trong khe đá chảy ra giọt nước, ngẫu nhiên nhỏ xuống, phát ra đơn điệu mà rõ ràng tiếng lách cách, phảng phất ở vì một cái không biết đếm ngược gõ vang nhịp điệu. Chương 879, tòa thành bên ngoài rằng có chương 879, tòa thành bên ngoài rằng có đại lục cũ bầu trời là dày nặng, giống như màu mực vải nhung đồng dạng buông xuống bao phủ lấy toàn bộ đảo lẩn. Lâu đài cả sát tảng ngũ lật đứng sừng sững ở hòn đảo trung ương đỉnh núi, gỗ ghề màu đen nham thạch cùng tòa thành âm trầm gỗ thịt tháp nhọn hòa làm một thể, phảng phất là từ sơn thể nội bộ mọc ra nham thạch quân vương đồng dạng lạnh lùng nhìn xuống dưới núi hết thảy. Thông hướng tòa thành cửa chính con đường duy nhất là một đầu dựa vào núi thế đào đới, vốn lượn mà lên bằng đá đường dốc. Cứ việc đầu này đường dốc rộng lớn đến đủ để dung nạp 4 chiếc xe ngựa song hành, ở trên đất bằng có thể xưng đường lớn đại đạo, so đế quốc đại đa số cấp 3 con đường đều muốn tốt. Nhưng vào thời khắc này người tấn công trong mắt, nó lại thành một đạo khiến người hít thở không thông chật hẹp lệch trời. Đường dốc phía dưới, một mảnh do tự nhiên nham thạch cấu thành hơi có vẻ bằng phẳng bên trong khu vực, Luzinski ngồi xổm ở một khối cao cỡ nửa người cự thạch phía sau, lạnh lẽo nham thạch mặt ngoài chuyển tới hàn ý xuyên thấu qua đơn bạc quần áo thấm vào da thịt, nhưng hắn của giờ phút này lại không hề hay biết. Ánh mắt sắc bén của hắn xuyên thấu tràn ngập khói lửa cùng tia sáng u ám, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ước chừng 200 mét có hơn tòa kia bọc sắt sồi tòa thành cửa chính. Bọn họ trước đó tác chiến đều 10 điểm thuận lợi, thành công chiếm lĩnh nhà ga, sau đó Luzinski liền mang lấy đại bộ phận bộ đội thuận theo trên sườn núi vốn lượn con đường một hơi thở đánh tới tòa thành cửa. Nơi này là bọn họ lên núi sau đó duy nhất gặp đến có đất bằng địa phương. Nhưng bọn họ hiện tại bộ đội lại không dám chút nào đạp lên tòa thành phía trước đất bằng nửa bước, đến nỗi nguyên nhân nhà, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trên cửa chính cùng hai bên tường thành lỗ châu mai phía sau, ba đầu lửa nóng rực lưỡi đang dùng ổn định tiết tấu phun ra ngọn lửa. Đát 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 đát, đát 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 đát. Súng máy hạng nặng nuột ngạt mà liên tục tiếng gào thét xé rách đêm yên tĩnh, đạn giống như mưa to đồng dạng chút xuống ở đường dốc cùng hai bên khu vực. Đồng thao đầu đạn va chạm ở nham thạch rào chắn lên, vang lên từng chuỗi chói mắt sao hỏa cùng bay tán loạn mảnh đá vụn, phát ra đôm nốt vang dội tiếng vang. Đường dốc tiến lên mấy lần tấn công thử nghiệm dấu vết lưu lại nhìn thấy mà giật mình, vết máu loang lổ, tàn mát vỏ đạn, cùng bị xé rách đến rách nước quần áo mảnh vụn, vô thanh kể ra chiến đấu tàn khốc. Luzinski sau lưng, mang lợi chào các chiến sĩ lợi dụng mỗi một chỗ nham thạch lõm, mỗi một cái hình thành tự nhiên hố cạn với tư cách công sự che chắn, nằm rạp xuống hoặc nửa ngồi lấy thân thể. Luzinski bọn họ một phương nhân số mặc dù đông đảo, nhưng nơi này hỏng bét địa hình lại khiến bọn họ căn bản không cách nào hữu hiệu triển khai. Có thể nổ súng đánh trả bộ đội chỉ có dựa vào trước cái này một lũ nhỏ, còn lại đại bộ phận người đều chỉ có thể chờ ở phía sau bốn lượn trên đường núi lo lắng chờ đợi lấy. Các chiến sĩ trong tay súng trường thỉnh thoảng sẽ tiến hành lẻ tẻ đánh trả, đạn bắn vào dày nặng cửa thành hoặc tường thành gạch đá lên, chỉ có thể lưu xuống nhàn nhạt điểm trắng hoặc đạn này bay hướng bầu trời đêm, cùng quân phòng thủ hung mãnh hỏa lực lẫn nhau so sánh, lộ ra như thế yếu ớt cùng vô lực. Con mẹ nó, địa phương quỷ quái này nên đánh như thế nào a? Một cái trên mặt mang lấy chảy ra chiến sĩ thấp giọng chửi mang lấy, hướng trên đất phun một cái nước bọt lẫn máu. Đại ca Luzinski, nếu không ta ở mang các anh em xông một đợt a? Chỉ cần chúng ta có thể xông ra, địch nhân liền sẽ không áp chế nơi này, Simon anh em cũng có thể giải quyết địch nhân tay súng máy. Đối mặt bộ hạ xin chiến, Luzinski không quay đầu lại, nhưng âm thanh của hắn lại hết sức bình tĩnh, hiện tại trước đường sông, để cho địch nhân đánh nhiều một chốc. Chúng ta người nhiều, nhưng nơi này đường hẹp, đây là sự thực khách quan, ngạnh sông chỉ là chịu chết. Hắn cẩn thận quan sát lấy địch nhân hỏa lực quy luật. Cái kia ba thật nặng súng máy bắn tiết tấu hầu như nhất trí, hỏa lực bao phủ phạm vi cũng thiếu hụt biến hóa, tựa như là ba cái người ngoài nghề ở thao tác đồng dạng, chỉ là máy móc hướng lấy thiết lập trước khu vực chút xuống đạn mà thôi. Phân tích nơi này, Luzinski khoe miệng kéo ra một tia lạnh buốt độ cong, ngựa khí mang theo vài phần treo tức an ủi cảm xúc kiềm nén các chiến sĩ nói: Mọi người cũng chớ gấp, các ngươi nhìn phía trên những địch nhân kia, động tác chỉnh tề như một, làm cùng đội nghi trượng dường như. Để cho bọn họ trước lãng phí một chút đạn, chờ bọn họ thay đổi nòng súng thời điểm chúng ta ở nhìn thời cơ tập kích một thanh. Lời của hắn sơ sơ làm dịu hiện trường căng cứng bầu không khí. Bang lợi chào mọi người đều là lần thứ nhất ra chiến trường, mặc dù trong đội ngũ có lấy không ít giống như là Simon đồng dạng trước quân đế quốc Lao Bình, nhưng so lên chiến dịch bù nhì ạc trong lúc đó quân cách mạng đến nói vẫn là có lấy phi thường lớn trên lệnh. Chính là bởi vì tình huống như vậy, Luzinski ở chế định kế hoạch tác chiến thời điểm hết sức cẩn thận. Bởi vì hắn biết đừng nhìn đội ngũ hiện tại sĩ khí không tệ, nhưng kỳ thật tổ chức độ cũng không tính cao, đánh thuận gió trận có thể, nhưng bạn nhất nếu là xuất hiện tương đối lớn thương vong, bộ đội cũng khẳng định sẽ trong khoảng thời gian ngắn hỏng mất. Vì vậy ở quá khứ cái này hơn một giờ bên trong, Luzinski chỉ là tổ chức mấy lần mang tính thăm dò tấn công. Ở trước quân đế quốc Lao binh dẫn dắt xuống bọn họ lợi dụng địa hình hiểm hộ, ý đồ luân phiên tiến lên, hoặc là tìm kiếm hỏa lực góc chết. Nhưng không một không bị quân phòng thủ súng máy lưới hỏa lực chế trụ, trong quá trình này có không ít chiến sĩ đều hy sinh. Một ít sống xuống tới Lao binh cũng nằm rạp xuống ở tòa thành cửa đất chống cái kia giả chết, cũng phải thiệt thòi địch nhân lần này đầy đủ món ăn, quên dựa theo đế quốc lục quân sách yếu lĩnh Trô biết dạng kia lại lần nữa bắn quét đã ngã xuống địch nhân. Điều tra thăm dò đội ngũ không có toàn bộ hy sinh đối với Luzinski bọn họ đến nói là một chuyện tốt, nhưng phiền phức chính là ở địch nhân áp chế hỏa lực xuống, những thứ này các chiến sĩ giờ phút này đều không dám động đậy mảy may. Vì vậy đang thăm dò không có kết quả sau đó Luzinski liền quyết định thật nhanh, dừng lại loại này vô vị tiêu hao, mang lấy đại bộ phận rút về mảnh này tương đối an toàn vòng quanh núi dưới đường lớn một bên, cùng tòa thành quân phòng thủ hình thành ngắn ngủi rằng co cục diện. Bị thương các chiến sĩ bị đưa đến phía dưới nắm chắc thời gian băng bó vết thương, người còn lại cũng ở dựa theo Luzinski yêu cầu kiểm tra vũ khí, bổ sung đạn dược, trong không khí bao phủ lấy khói lửa, mồ hôi cùng một tia đấm máu hỗn hợp nặng nề khí tức. Đúng lúc này, một cái thân ảnh từ phía trên vách núi hắn trượt đi xuống, kém chút bị địch nhân súng máy hạng nặng cho trọng điểm chiếu cố. Fabio nhìn lấy từ đỉnh đầu của bản thân chạy như bay lỗ thai đạn, cười ha ha. Trên mặt của hắn giờ phút này dính đầy bùn đất cùng mồ hôi, hô hấp có chút gấp rút, nhưng trong ánh mắt mang lấy một tia hoàn thành nhiệm vụ sau phân chấn. Đại ca Luzinski. Fabio hạ thấp giọng, tiến đến phụ cận nói, ngươi bàn giao sự tình chúng ta đã làm thỏa đáng rồi. Luzinski lập tức quay đầu, trong mắt lóe lên một tia mong ngợi, các ngươi tìm đến địa phương thích hợp đâu? Fabio dùng sức gật đầu, tốc độ nói rất nhanh nói lấy, đúng vậy, đại ca Luzinski. Chúng ta tìm rất lâu, địa phương quỷ quái này không phải là đá liền là dốc đứng, có thể đào hố địa phương quá khó tìm, hơn nữa còn nhất định phải trốn tránh địch nhân súng máy. Bất quá vận khí không tệ, chúng ta ở đường dốc bên phải đại khái 300 mét bên ngoài, phát hiện một chỗ hơi nổi bật nhỏ bãi đất cao, nơi đó tu đến có một cái nhà gỗ nhỏ, xem ra tựa như là cất giữ công cụ lớn tuổi. Chúng ta đem nhà phá, phát hiện nơi đó thổ chất cũng tạm được, có thể miễn cưỡng bài tập. Các anh em hiện tại đang nắm chắc thời gian đào bắn hố cùng ra cố trận địa đâu, tin tưởng không được bao lâu chúng ta không có lương tâm pháo liền có thể bắn ra. Chương 880, gương sau chiến trường cùng canh bạc mới. Chương 880, gương sau chiến trường cùng canh bạc mới. Cùng tòa thành ngoài cửa chính khói lửa tràn ngập, sát cơ tứ phía cảnh tượng hoàn toàn trái lại. Lâu đài cả Stark ngủ lật nội bộ chủ phòng yến hội cái này, giờ phút này đang đắm chìm ở một mảnh cực điểm xa hoa lãng phí cùng ẩm ý trong không khí. Tòa này phòng yến hội to lớn vượt quá tưởng tượng, là ở nguyên bản tòa thành bên ngoài đóng thêm ra tới. Năm đó nhà cả Stark ngủ lật vì cái này vận dụng to lớn xi măng hòn đá, mới ở tòa thành mặt bên xây dựng ra đầy đủ tòa này phòng yến hội sử dụng bãi đất cao. Ở bên trong phòng yến hội, có lấy cao ngất mái vòm, phía trên vẽ lấy miêu tả truyền thuyết xa xưa cùng sử thi chiến tranh cự phúc minh họa, màu sắc nồng đậm mà lộng lẫy, ở vô số ngọn treo ở mái vòm phía dưới, do ngàn vạn mảnh thủy tinh ghép nối mà thành khổng lồ chi hình đèn treo chiếu rọi xuống, chiết xạ ra khiến người hoa mắt thần mê hào quang lóng ánh, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Bóng loáng như gương màu đen đá cẩm thạch mặt đất, ảnh ngược lấy thân sĩ tục nữ nhóm hoa phục đẹp trang sức thân ảnh, vách tường trung quanh lên treo đắt đỏ thảm treo tường. Những cái kia sản xuất từ công quốc cả làn nhì ạ trên thảm treo tường dùng lấy kim tuyến chỉ bạc thêu lấy ra tộc cả Stark ngũ lật quật khởi chẳng cảnh, chi tiết phiền phức, sinh động như thật. Trong không khí phiêu phủ lấy nồng đậm quý báu mùi nước hoa, lâu năm xì gà thuần hậu khói hương, cùng vừa mới mở ra, như dòng máu đồng dạng đỏ thắm, cao cấp rượu vang đỏ mùi thơm ngào ngạt khí tức. Người mặc cắt xén khảo cứu, sợi tổng hợp lộng lẫy lễ phục các quý tộc top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, tay cầm thủy tinh chén rượu, chuyện trò vui vẻ. Tiếng cười của bọn họ thanh thúy mà cố tình, lời nói ở giữa tràn ngập đối với chủ nhân phẩm vị khen tặng cùng đối với tức thì đặc sắc tiết mục chờ mong. Nhạc công diễn tấu lấy du dương mà hơi mang phong tình dị vực nhạc khúc, người phục vụ nâng lấy chứa đầy chân tu đẹp soạn khay bạc, giống như xuyên hoa hồ diệp ở trong đám người linh hoạt xuyên qua. Phòng yến hội ngay phía trước có một mảnh tầm nhìn cực dai đài cao, nơi này bị bố trí thành chủ nhân chuyên môn khu vực. Ngọ phở ả von cả Stark ngủ lật dựa nghiêng ở một trường phủ lên màu đỏ thấm lông nhung thiên nga rộng lớn trên ghế ngồi, tư thái lười biếng mà thoải mái. Hắn ở vừa mới qua tới thời điểm đổi một bộ quần áo, lúc này hắn mặc lấy toàn thân màu đỏ sậm, tô điểm lấy phức tạp màu bạc hoa văn lễ phục, cặp trong mắt kia hứng hờ quét nhìn lấy phía dưới viên nào đám người, giống như quân vương dò xét lãnh địa của bản thân đồng dạng. Hắn ngẫu nhiên nâng lên chén rượu, hướng một vị nào đó hướng hắn thăm hỏi quý tộc khẽ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ treo lấy loại kia mang theo vài phần tố chất thần kinh cùng vô hạn ngạo mạn dáng tươi cười. Đúng lúc này, phía sau hắn âm ảnh một trận rất nhỏ và mèo, lão quản gia Bù Nở giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động hiện ra thân hình. Vị này lão quản gia khô gầy trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, hắn chỉ là hơi hơi không người, tiến đến họ Phở Ảm bên hai, dùng vẹn vẹn có hai người có thể nghe đến âm lượng nói nhỏ. Thiếu gia, tình huống bên ngoài đã ấn phân phó của ngài xử lý. Bất quá những cái kia tên côn đồ quả thật có chút năng lực, đã đột phá ngoại vi chẳng gác, hiện tại chủ lực tụ tập ở cửa chính bên ngoài. Họ Phở Ảm lông mày cũng không động một cái, chỉ là nhẹ nhàng lay động lấy trong ly chất lỏng màu đỏ. Bù Nở nhìn ra hắn không kiên nhẫn, nhưng hắn lại lựa chọn tiếp tục báo cáo. Lão nô đã mệnh lệnh tòa thành vệ binh dùng súng máy hạng nặng tiến hành áp chế, hiệu quả rõ rệt, đối phương tạm thời không cách nào đến gần cửa chính. Đồng thời, gia tộc ma pháp sư đoàn đội đã thành công khởi động lại tòa thành cơ sở hệ thống phòng ngự. Trong hầm ngầm ngủ say gầu vệ đội đã bị chúng ta tỉnh lại, hiện tại đã có thể đầu nhập chiến đấu. Mặt khác, pháp sư của chúng ta biểu thị sống lại ma pháp đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần thiếu gia ra lệnh một tiếng, tùy thời đều có thể điều động dưới chân núi trong mộ viên dân Denji hải tới tạo thành khô lâu binh đoàn từ địch nhân phía sau phát động tập kích. Nói đến đây lão quản gia dừng một chút, hắn ngựa khí hơi có vẻ tiếc nuối mà nói, thị huyết thiên quỷ tỉnh lại tiến trình gặp phải một ít trở ngại, hoàn toàn tỉnh lại còn cần càng nhiều thời gian. Bất quá may mà trước mắt tới xem, ma lực khôi giáp cùng thạch tượng bị vệ đội bảo tồn tình huống tương đối hoàn hảo, kích hoạt phù văn cơ bản đều duy trì lấy hoàn chỉnh, tùy thời có thể khởi động. Chỉ là muốn triệt để kích phát cái này hai chi tinh nhuệ lực lượng thủ vệ, liền cần trong nháy mắt chuyển vào lượng lớn ma lực, cái này đã vượt qua trước mặt tòa thành ma pháp trận thường quy cung ứng năng lực, cần ngài tự mình thỉnh cầu thông thiên tháp bên kia cân đối điều động. Ngọ Phở Ảm nghe xong, trên mặt hiện ra một vẻ hưng phấn cùng nghiêm ngẫm dáng tươi cười. Hắn nhẹ nhàng đánh cái búng tay, phát ra âm thanh thanh thúy. Chút chuyện nhỏ này, cũng đáng được Bù Nở ngươi nghiêm túc như thế. Hắn giọng nói nhẹ nhàng mà nói, ma lực vấn đề dễ giải quyết. Bù Nở, đi đem ta bản thông tin lấy tới. Ta hiện tại liền trực tiếp liên hệ thông tin tháp bên kia phòng thủ pháp sư. Chúng ta nhà cả Stã Ngũ Lật từ đế quốc ma vong cốt cán online lâm thời điều động một ít ma lực, chút mặt mũi này vẫn là có. Hắn đứng người lên, sửa sang một thoáng vốn đã 10 điểm bằng phẳng cổ áo, tiếp tục nói, đến nỗi đợi lát nữa ma lực đến sau đó nên như thế nào cân đối, chuyện này liền giao cho Bù Nở ngươi toàn quyền phụ trách. Ngươi đi trong tòa thành trụ cột phòng điều khiển nơi đó toa chấn, bảo đảm hết thảy thông thuận. Đến nỗi nơi này chỉ huy liền giao cho ta à? Ta nhưng muốn cùng đám này khách không mời mà đến hào hào chơi đùa mới được đâu. Là, thiếu gia. Lao nô vậy liền đi làm. Bù Nở túi người chào thật sâu, trên mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Đối với họ Phở Ảm nghĩ muốn tự mình chỉ huy sự tình, hắn cũng không có ý kiến gì. Ở hắn nhìn tới cái này, ngược lại là thiếu gia có chỗ trưởng thành biểu hiện, chí ít có thể tự thân đi làm một ít sự tình, thiếu gia dù sao cũng so mỗi ngày chờ ở cái kia ham hưởng thụ muốn tốt. Húng chi lần này xâm chiếm địch nhân ở hắn nhìn tới cũng bất quá là một ít ăn mặc đơn sơ dân đen mà thôi, có thể náo ra bao lớn sóng gió. Bọn họ nhà cả Stã Ngũ Lật mặc dù liên tiếp gặp phải hai lần trọng đại nguy cơ, nhưng trăm năm đại thế gia nội tình cũng không phải là những cái kia ti tiện huyết nô nhóm chỗ có thể dung chuyển. Rất nhanh lão quản gia thân ảnh lại lần nữa dung nhập âm ảnh biến mất không thấy. Phong yến hội cái này vẫn như cũ ầm ĩ lấy giống như mật đường đặc dính bầu không khí, đèn treo thủy tinh ánh sáng chết xạ ở vô số hoa phục cùng châu đáo lên, đang dệt ra một mảnh khiến người hoa mắt thần mê quần sáng. Khi họ Phở Ảm từ hắn tấm kia phủ lên màu đỏ thấm lông nhung thiên nga trên ghế ngồi chậm rãi đứng lên thì tất cả âm thanh phảng phất bị một cái bàn tay vô hình đống nhiên cắt đứt. Mỗi một đạo ánh mắt, vô luận là định nội, thiếu kỳ, vẫn là ẩn giấu lấy tính toán, đều giống như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, tập trung ở trên đài cao. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là trước dùng cặp kia đỏ tươi trong mắt, giống như quan sát hàng đồng dạng, chậm rãi quét qua dưới đài mỗi một cái khuôn mặt. Trong ánh mắt kia mang lấy một loại từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo mạn cùng không che giấu chút nào trêu tức, phảng phất ở thưởng thức một đám sắp một đám đã định trước vì hắn lên đài biểu diễn khôi hài nhân vật đồng dạng. Cuối cùng, khoe miệng hắn câu lên một vệt lạnh lẽo mà vặn mèo độ cong, âm thanh không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một góc, chư vị. Đơn giản hai cái chữ, không có mảy may khách sáo, lại mang lấy không thể nghi ngờ lực khống chế. Hắn hơi hơi dừng lại, thưởng thụ lấy loại này tuyệt đối lực chú ý khống chế. Giác đấu trường bên trong điểm kia bé nhỏ không đáng kể ấm tràng biểu diễn, chắc hẳn đã khiến chư vị khẩu vị mở rộng a. Hắn ngữ điệu dương lên, tràn ngập nghiêm ngâm ý vị, ánh mắt quét qua dưới đài những cái kia vẫn chưa thỏa mãn gương mặt, nhìn đến trong mắt bọn họ lập tức dấy lên chờ mong, trong mắt hắn lóe qua một tia vui vẻ ánh sáng. Nhưng xin nhớ kỹ, cái kia chỉ là khai vị rượu, là dùng tới tỉnh lại vị giác, nhưng không đủ để lấp đầy khẩu vị. Chân chính tỉnh yến, hiện tại mới muốn mang lên bàn ăn. Hắn tiếng nói nhất chuyển, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, cặp kia đỏ trong mắt đỗng nhiên bắn ra một loại cuồng nhiệt mà tàn nhẫn ánh sáng, giống như người đến mùi máu tươi cá mập. Có một ít thứ không biết chết sống, cho rằng có thể khiêu chiến nhà cả Stã Ngũ Lật suy nghiêm. Bọn họ tới, mang lấy bọn họ cái kia buồn cười dũng khí cùng rách nát vũ khí. Ngữ khí của hắn khinh miệt tới cực điểm, giống như ở đàm luận bò qua mu bàn chân con kiến. Các ngươi biết sao? Ta cho phép bọn họ đến gần, cho phép bọn họ đụng chạm cửa chính của ta. Là bởi vì ta cần diễn viên, cần vai phụ, tới phụ trợ trận này vì ta, cũng vì các vị đang ngồi chuẩn bị trung thực hí kịch. Bọn họ tuyệt vọng, bọn họ chết đi, chính là đêm nay hoa lệ nhất chương nhạc. Hắn đột nhiên vung tay lên, chỉ hướng đại sảnh hai bên. Mà hiện tại, là thời điểm khiến chư vị nhìn rõ, đám này kẻ xâm lấn hạ tràng. Theo lấy động tác của hắn, nặng nề màn che bị người hầu nhanh chóng kéo ra, lộ ra phía sau từng mặt khảm nạm ở Obsidian khung trong to lớn ma kính. Mặt kính bóng loáng như ám sát thủy ngân, phản xạ lấy trong sảnh tỏa ra ánh sáng lung linh. Điểm sáng chúng. Ngọ Phở Ảm ra lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Sớm đã chờ ở bên gia tộc các ma pháp sư lập tức tiến lên, trong miệng ngâm tụng lên tối nghĩa chú văn, đầu ngón tay chảy ra màu u lam ma lực, truyền vào khung kính phủ văn bên trong. Mặt kính bắt đầu nhộn nhạo lên gợn sóng, trong sảnh ảnh ngược dần dần mơ hồ, tiêu tán. Chiếm lấy là rõ ràng chiến trường chi thành, súng máy hạng nặng trầm muộn gào thét, đạn va chạm nham thạch giòn vang, cùng mơ hồ có thể nghe gầm thét cùng gào thét. Ở trải qua lúc đầu lấp lóe sau đó, trên gương hình ảnh ổn định lại, hiện ra tòa thành ngoài cửa chính thời gian thực cảnh tượng, vốn lượn đường dốc, đóng chặt cửa lớn, đầu tường phụt lên ngọn lửa, cùng phía dưới nham thạch sau những cái kia mơ hồ có thể thấy được thân ảnh. Xem a. Ngọ Phở Ảm đi tới một mặt cự trước gương, ngón tay nhẹ nhàng điểm lấy trong mặt gương những cái kia vùng vây thân ảnh. Xem đám côn trùng này là như thế nào phí công vùng vây. Bọn họ cho rằng bản thân ở chiến đấu. Không, bọn họ chỉ là đang vì chúng ta khiêu vũ, một trận dùng sinh mệnh với tư cách một cái giá lớn tử vong chi vũ. Âm thanh của hắn tràn ngập vui vẻ tàn nhẫn. Dưới đài các quý tộc lặng ngắt như tờ, một mặt là bị cái này thời gian thực truyền lại chiến tranh hình ảnh rung động, một phương diện khác cũng ở phối hợp với họ Phở Ảm gia hỏa này hoàn thành thuộc về hắn biểu diễn. Họ Phở Ảm xoay người, đưa lưng về phía trong gương khói lửa, mặt hướng tân khách, trên mặt khôi phục loại kia khống chế hết thể lười biếng dáng tươi cười, nhưng trong mắt lại lập lòe lấy mới, càng có kích động tính ánh sáng. Chỉ là xem, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Hắn hời hợt nói, phản phất ở đề nghị một cái trò chơi mới. Nếu là thịnh yến, tự nhiên không thể thiếu trợ hứng điểm tốt. Ta, họ Phở Ảm Von Castangulus, hôm nay tự mình đại lý, cũng chưa bị chơi một ván. Ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, mang lấy một tia khiêu khích. Canh bạc rất đơn giản. Mỗi một vòng ta sẽ nói cho chư vị ta muốn thả cái gì binh chủng, thả nhiều ít quá khứ, hoặc là phản qua tới do các ngươi đến lấy ý kiến cũng có thể. Sau đó chúng ta liền có thể đặt cược đi liền cược bên ngoài đám côn trùng này, rốt cuộc có thể ở một vòng này trong tấn công chống đỡ bao lâu. Là một khắc đồng hồ. Nửa giờ. Vẫn là toàn quân bị diệt, chúng ta đều là có thể thỏa thích đặt cược. Nói đến đây hắn dừng một chút, đỏ tươi trong đôi mắt áp ý càng thịnh. Đến nỗi trận này canh bạc an toàn nha. Chắc hẳn có lẽ sẽ không có người ngu xuẩn đến cho rằng, ta sẽ ở đám này quân nổi loạn xếp vào người của bản thân a.